Chương 28, độ kiếp, thánh thể muốn đại thành rồi. Chương 28, độ kiếp, thánh thể muốn đại thành rồi. Đột phá. Thánh thể thế mà vào lúc này đột phá. Tin tức này vừa ra, lập tức long trời lở đất, nhường vô số người trợn mắt hốt mồm, đương thời đứng đầu nhất tiên kiêu nhóm cũng không thể ngoại lệ. Tại vừa rồi trong trận chiến ấy, bọn hắn dùng hết phân chiến, tổng kích thánh thể, nhưng thủy chung không thể trấn áp thánh thể. Ngược lại là thánh thể phản kích rất kịch liệt, không ít người không sai biệt lắm đã đến cực hạn, rất khó lại tiếp tục kiên trì. Cái này đã để đương thời đứng đầu nhất tiên kiêu nhóm hoài nghi nhân sinh. Thánh thể thật liền cường đại như vậy? Bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, thế mà cũng không thể trấn áp thánh thể. Hơn nữa, nếu như tiếp tục đánh, bại sát suất cao sẽ còn là bọn hắn. Hiện nay, thánh thể thế mà không thể tưởng tượng nổi đột phá, đây không thể nghi ngờ là giảm bất lạc đà cuối cùng một quả cỏ. Thánh thể chưa đột phá lúc, bọn hắn còn không phải là đối thủ, thánh thể sau khi đột phá, bọn hắn còn thế nào cùng thánh thể tranh? Không ít người một mặt chán nản, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, một viên đạo tâm không sai biệt lắm đã gần như sụp đổ. Phía trước có cơ hư không trấn áp đương thời, bại tận quần hùng, hiện nay lại có thánh thể xuất thế, hoành kích bát phương vô địch thủ. Một thế này đế lộ tranh phong, bọn hắn thật không hề không có cơ hội a. Quan chiến đám người đồng dạng sợ ngây người, khi bọn hắn tỉnh táo lại, to lớn tiếng ồn ào lập tức vang vọng đất trời. Thánh thể thế mà đột phá, hắn sẽ không cần nhất cử đại thành, trở thành đứng trên thế gian đỉnh phong cường giả đi. Chỉ cần thánh thể có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp, xác suất cao có thể bước lên đỉnh cao, quân lâm thế gian. Thật bất khả tư nghị, không nghĩ tới trận này kinh thiên chi chiến thế mà thành toàn thánh thể. Tại vừa rồi kinh thiên một trận chiến bên trong, đương thời đứng đầu nhất tiên tiêu nhóm còn không có bại, nhưng cùng thất bại thực ra không có hai loại. Đế lộ tranh phong, chẳng những muốn tranh nhất thời chiều dài ngắn, càng phải xem ai có thể dẫn đầu đột phá. Trong trận chiến này, đương thời đứng đầu nhất thiên tiêu nhóm liên thủ, vẫn như cũ không thể chiến bại thánh thể. Hiện nay, thánh thể dẫn đầu đánh vỡ cực hạn, bước ra đột phá một bước, đương thời đứng đầu nhất thiên tiêu nhóm lập tức biến thành vật làm nền. Thánh thể đột phá, đương thời đứng đầu nhất thiên tiêu nhóm không có, như thế nào còn xứng trở thành thánh thể đối thủ? Một trận chiến này, đương thời đứng đầu nhất thiên tiêu nhóm bại từ đầu đến đuôi. Dương Kình ngửa mặt trông lên vô biên lôi hải, khí tức kinh khủng tại lan tràn, kinh thế thiên kiếp đang nổi lên. Khảo nghiệm chân chính bắt đầu rồi. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Hắn chưa hề đem đương thời đứng đầu nhất thiên tiêu nhóm nhìn thành là uy hiếp, đây chẳng qua là hắn đột phá trợ lực mà thôi. Bước ra đột phá một bước về sau, mới tính là khảo nghiệm chân chính. Khảo nghiệm đã là kinh khủng thiên kiếp, cũng là thiên kiếp bên ngoài kết nạn. Rốt cục đi đến một bước này rồi. Cơ Hư không trên mặt tràn đầy cảm khái. Từ khi bước vào chín tòa đế quan, Dương Kình trưởng thành hắn đều thấy rõ, nhưng hắn thật không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hắn gặp được Dương Kình lúc, Dương Kình mới 22 tuổi, nhưng đã là một vị chuẩn đế. Một vị 22 tuổi chuẩn đế đã nhường hắn sợ hai tháng phục liên tục, nhưng cái này lại cũng không là Dương Kình cực hạn. Một năm, vẹn vẹn thời gian một năm mà thôi. Dương Kình liền từ chuẩn đế nhất trọng thiên, thẳng vào chuẩn đế cựu trọng thiên. Chỉ chờ Dương Kình vượt qua thiên kiếp, một tôn 23 tuổi đại thành thánh thể sẽ xuất hiện trên thế gian. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, có thể từng xuất hiện yêu nghiệt như thế người. Nhưng rất nhanh thần sắc của hắn liền biến được ngưng trọng dị thường, hắn đồng thời không lo lắng Dương Kình có thể hay không vượt qua thiên kiếp, mà là lo lắng các chi tôn sẽ ra tay. Một tôn đại thành thánh thể hiện thế nhất định đem cả thế gian đều chú ý, huống chi còn là một tôn trẻ tuổi như vậy đại thành thánh thể. Trải qua 9 vị đại thành thánh thể vết chiến thương cùng, lắng lại hắc ám náo động, các chi tôn như thế nào lại cho phép thế gian lại xuất hiện một tôn đại thành thánh thể. Đây là Dương Kình gian nan nhất khảo nghiệm, đồng dạng cũng là khảo nghiệm của hắn. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không cho phép một tôn đại thành thánh thể ở trước mặt mình gây kích chậm xa. Trên bầu trời lệ quang lấp lóe, loại kia cảnh tượng quá kinh khủng, vùng vũ trụ này đã bị vô biên lôi hải bao trùm. Khí tức kinh khủng tại lan tràn, chấn động đại vũ trụ, vô biên lôi hải chấn áp mà xuống, kinh thế kiếp nạn giáng lâm. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Kình liền bị vô số thần lôi bao phủ, không có chỗ nào mà không phải là trong truyền thuyết kinh khủng năng giải, bây giờ lại đồng loạt hạ xuống. Dữ dằn như vậy, căn bản không cho người ta nửa điểm phản ứng thời gian, trung quanh vũ trụ tinh thần trong nháy mắt liền biến thành một biển. Kinh khủng thần lôi đan xen vào nhau, Dương Kình ngạo nghễ độc lập, hắn vừa mới bước ra đột phá một bước, bây giờ ngay tại thoát thai hoàn cốt. Thánh thể nhục thân vô song, nhưng chuẩn đế cựu trọng thiên liền là cực hạn, đột phá một bước này, cả người trong nháy mắt thoát thai hoàn cốt. Vào giờ phút này, Dương Kình thân thể tựa như biến thành một cái lô đen, thôn tính lượng lớn lôi đỉnh. Kinh khủng thần lôi chẳng những không có thể gây tổn thương cho hắn mảy may, phản mà trở thành hắn tẩy lễ bản thân, thoát thai hoàn cốt trợ lực. Tu máu rèn xương, thoát thai tái sinh, nhường hắn đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong, cái thế huyết khí xông thẳng lên trời, tách ra lôi đỉnh. Thiên kiếp phảng phất cũng bị chọc giận, nguồn gốc từ thiên địa khảo nghiệm, thế mà có người dám khiêu chiến thiên địa quyền uy. Ầm ầm. Kinh thế lôi kiếp triệt để bộc phát, vô biên lôi hải bao trùm thương cùng, thương hoàn toàn mở mịt, nhìn một cái vô tận, kinh khủng vô biên. Kinh khủng lôi quang bao phủ hết thảy, vạn sự vạn vật đều tại sụp đổ, khổng lồ tinh thần biến được yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt băng diện. Khủng bố như thế thiên kiếp, hiếm thấy trên đời, một khi xuất hiện, liền biểu thị một vị cái thế cường giả quật khởi, tự nhiên đưa tới các cường giả chú ý các đại cấm địa sinh mệnh bên trong, đều có không hiểu khí tức hồi phục, ánh mắt xuyên thủng hư không, thấy được kinh thế lôi kiếp. Các chí tôn khôi phục, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được khí tức quen thuộc, tại hắn đặt chân đỉnh phong trước, đều đã tao ngộ qua tương tự thiên kiếp. Thánh thể, đương thời lại có một vị thánh thể tới mức độ này. Đại thành thánh thể còn chưa chết, lại một tôn thánh thể của thời, thánh thể nhất mạch vẫn đúng là liên miên bất tuyệt. Khủng bố như thế thiên kiếp, hắn có thể hay không đại thành còn muốn khác nói không chừng rất nhanh liền hủy ở trong thiên kiếp. Làm các chí tôn thấy là một tôn thánh thể tại độ kiếp lúc, bọn hắn đều vẻ mặt khẽ biến, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Tại cái này không có đại đế thời đại, 9 vị đại thành thánh thể liên tiếp xuất thế, huyết chiến thương khung là tử địch của bọn hắn. Giống như trong nháy mắt, các chí tôn đều bộc phát ra kinh thiên sát ý, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía ngay tại độ kiếp thánh thể. Kinh lịch 9 vị đại thành thánh thể, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép thứ 10 tôn đại thành thánh thể xuất hiện. Nhưng muốn nói cái nào sinh mệnh cấm khu chí tôn kinh hãi nhất, cái kia không hề nghi ngờ chính là Bất Tử Sơn bên trong các chí tôn. Là hắn. Cái này mấy năm, hắn thế mà liền muốn thánh thể đại thành. Bất Tử Sơn chí tôn vẫn như cũ hiểu rõ nhớ kỹ, ngay tại mấy năm trước, bọn hắn nhìn thấy chỉ là một cái luân hải bí cảnh sâu kiến. Chỉ là thời gian mấy năm, liền bọn hắn chợp mắt thời gian đều không đủ, luân hải bí cảnh sâu kiến liền muốn thánh thể đại thành. Giết. Bất Tử Sơn chí tôn sát ý trước này chưa có mấy liệt. Yêu nghiệt như thế, đã vô cùng đạo lý có thể giải thích, nếu là bất tử, bọn hắn tâm khó có thể bình an a. Cùng lúc đó, thánh ngai bên trên, đại thành thánh thể trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, hắn cười vô cùng vui vẻ. Có đồ như thế, hắn ngoại trừ vui vẻ bên ngoài, còn có cầu gì hơn? Chương 29, đại thành thánh thể đứng ngạo nghễ thương cung. Chương 29, đại thành thánh thể đứng ngạo nghễ thương cung. Vô biên trên lôi hải, Dương Kình cầm trong tay Kình Thiên kiếm, dốc hết sức phá thiên, cùng thiên kiếp kịch liệt đối kháng. Cho dù đối mặt quáng thế thiên kiếp, hắn vẫn như cũ chiến ý dâng cao, cũng không phải là dùng khỏe ứng mệnh, mà là chủ động xuất kích. Hắn cùng kiếm trong tay hắn, từ trước đến nay đều là thẳng tiến không lùi. Vô luận là vừa rồi những cái kia tiên tiêu nhóm, vẫn là bây giờ thiên kiếp, cũng chỉ là hắn ma luyện mà thôi. Cùng tiên tiêu nhóm trong quyết đấu, hắn thành công kích phát thiên phú chiến đấu, càng đánh càng mạnh, bây giờ thiên kiếp cũng giống như vậy. Cùng tiên kiếp kịch liệt đối kháng, vô luận là hắn, vẫn là Kình Thiên kiếm, đều đang tiếp thụ rèn luyện, không ngừng lột xác. Cái này đồng dạng là một loại cực kỳ hành động mạo hiểm, vô luận ai tại đối mặt thiên kiếp lúc, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng hắn không giống, hắn không thể không khiến chính mình không ngừng mạnh lên, bởi vì thiên kiếp bên ngoài kiếp nạn đem càng khủng bố hơn. Hỗn độn bành trướng, kinh khủng thiên kiếp càng phát ra hung hực, các loại chưa bao giờ nghe thiên kiếp cùng một chỗ giáng lâm, kinh khủng vô biên. Tỷ như tử tiêu đại kiếp, 81 đạo tử tiêu thần lôi cùng một chỗ bổ xuống, quả thực có thể hủy diệt vạn vật, ma diệt hết thảy. Lại tỷ như cựu trọng đại kiếp, 9 vị đại đế hư ảnh sừng sững trên 9 tầng trời, toàn thân ngưng tụ kinh khủng tuyệt luân khí tức. Đây cũng không phải là chân chính đại đế, mà là cùng Dương Kình cùng tầng thứ tuổi trẻ đại đế, nhưng bọn hắn vẫn là vô địch tồn tại. Cùng 9 vị đại đế trẻ chém giết, cái này là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, thật không sợ mình bị đánh chết. Lại tỷ như vô số thần lôi đan xen vào nhau, biến thành diệt thế cối xay, muốn đem Dương Kình cả người ma diệt. Tại cùng những này kinh khủng thiên kiếp đối kháng lúc, Dương Kình từ đầu đến cuối không lùi mảy may, các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, cùng kịch liệt đối kháng. Cái này cùng nhau đi tới, hắn cho vạn đạo vào một thân, nạp trăm trải qua làm một thể, cuối cùng lột xác ra chính mình vô địch pháp. Nhưng còn cái này còn thiếu rất nhiều, đế kinh sao mà huyền ảo thâm thúy, hắn dung thân nạp vẹn vẹn chỉ là đế kinh một bộ phận. Hiện nay, hắn lại đem đế kinh dung luyện một lò, đạo kinh Thái Dương chân kinh, Thái Âm chân kinh các loại. Hắn đạo, hắn pháp, ngay tại bằng tốc độ kinh người biến mãn, thế như trẻ tre, leo về cao hơn đỉnh phong. Kinh người như thế khí tượng, cũng không có khả năng giấu giếm được các chí tôn hai mắt, nhường hắn đều kiềm kỵ không hiểu. Cái này thánh thể khó lường a. Ở trong thiên kiếp không ngừng lột xác, khoảng cách đại thành đã không xa. Hắn đến cùng là tu luyện thế nào, tích lũy hùng hậu như vậy, nhưng thoạt nhìn lại còn trẻ như vậy. Trung cực nhảy lên, nếu quả thật bị hắn thành công, chúng ta lại đem nhiều một vị đại địch. Các chí tôn không không nhìn thấy uy hiếp, một tôn đại thành thánh thể quân lâm thiên hạ, chính là bọn hắn bất thế đại địch. Không có quá nhiều do dự, các chí tôn ngồi không yên, lựa chọn xuất thủ, bọn hắn không cho phép một vị đại thành thánh thể xuất hiện tại thế gian. Một tiếng to lớn đạo âm vang vọng vũ trụ, một cô ba động khủng bố hạo đạn căn côn, đại đạo ánh sáng phô thiên cái địa kéo tới. Xuất thủ chí tôn cũng không phải chỉ có một vị, các đại cấm địa sinh mệnh đều có hạo chấn động lớn phóng lên tận trời, cuốn tới. Các chí tôn mục đích rất đơn giản, dùng bản thân lực lượng ảnh hưởng thiên kiếp, nhường thiên kiếp uy lực tăng gấp bội, trở nên càng khủng bố hơn. Mượn thiên kiếp chi uy, nhường thánh thể vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong, bọn hắn không cần tốn nhiều sức, liền có thể chém giết một vị sắp đại thành thánh thể. Rốt cục xuất thủ, Dương Kình vẻ mặt trang nghiêm, hắn đã sớm biết các chí tôn sẽ ra tay, đây chính là thiên kiếp bên ngoài kiếp nạn. So với thiên kiếp bản thân, các chí tôn hiển nhiên càng khủng bố hơn, đây mới là hắn mong muốn thánh thể đại thành chân chính khảo nghiệm. Hít sâu một hơi, nội tâm của hắn bình tĩnh không gì sánh được, chiến ý cao vút trở nên càng phát ra hừng hực, hắn thì sợ gì khảo nghiệm? Khoáng thế thiên kiếp cũng tốt, các chí tôn cách không xuất thủ cũng được, đều là trên đường một chút gian nan vất vả thôi. Giết không chết hắn, sẽ chỉ làm hắn càng cường đại. Ngay tại Dương Kình chuẩn bị nên đón trước nay chưa có khảo nghiệm lúc, nhất đạo vĩ nạn thân ảnh đạp phá hư không mà đến, ngăn tại vô biên lôi hải phía trước. Huyết khí vọt tận trời cao, vĩ nạn thân ảnh cản tại thiên kiếp phía trước, bất động như núi, đem cuốn tới lực lượng đều ngăn lại. Nhiều vị chí tôn xuất thủ, nhưng lại không cách nào dung chuyển đạo này vĩ nạn thân ảnh, không thể ảnh hưởng đến Dương Kình thiên kiếp. Sư phụ, không cần ngài xuất thủ, đồ nhi có thể ứng đối. Dương Kình la lên nói ra. Thời gian qua đi mấy năm, cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh vẫn như cũ không gì sánh được quen thuộc, giống nhau lúc trước ở trong Bất Tử Sơn thời gian một dạng. Sư phụ hắn tới, tại hắn độ kiếp thời khắc mấu chốt, dứt khoát kiên quyết xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc dù biết sư phụ nhất định sẽ tới, nhưng hắn thực ra không hy vọng sư phụ hắn đến. Hắn biết rõ, lần này độ kiếp, xuất thủ chí tôn tuyệt không chỉ là một hai vị, không có chí tôn nguyện ý nhìn thấy một vị đại thành thánh thể xuất hiện. Sư phụ đã đi vào lúc tuổi già, dùng tuổi già sức yếu trạng thái, làm sao có thể cùng các chí tôn đánh một trận? Hắn tình nguyện chính mình tiếp nhận hết thảy, cũng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy sư phụ dùng gián mua thân thể, vì hắn dục huyết phân chiến. Thật tốt độ kiếp. Yên tâm, vi sư còn chịu được. Lý Toàn vừa cười vừa nói. hắn cười vô cùng thoải mái, tại thánh ngay thời điểm, hắn liền nhìn ra Dương Kình tiền tư chắc việt, tương lai nhất định không phải vật trong ao. Nhưng ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian mấy năm mà thôi, Dương Kình thế mà đi tới thánh thể đại thành một bước này. Như thế không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện, hắn ngoại trừ vui mừng bên ngoài, đã không nói lời nào có thể biểu đạt tâm tình của hắn lúc này. Đúng, hắn rất vui mừng, bởi vì Dương Kình tại hắn khi còn sống, bước ra một bước mấu chốt nhất. Hắn còn sống, liền có thể làm Dương Kình che gió che mưa, nhường Dương Kình an toàn đi đến cái này một bước cuối cùng. Về phần hắn bản thân, hắn sống thời gian đã đầy đủ lâu, cuối cùng có thể nhìn thấy Dương Kình thánh thể lại thành, hắn còn có cái gì tiếc nuối? Đại thành thánh thể ở đây, ai dám xuất thế đánh với ta một trận? Lý Toàn đứng ngạo nghễ thương cùng, huyết khí vọt tận trời cao, uy chấn vũ trụ bát hoang, đại thành thánh thể chi uy hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Cảm thụ đại thành thánh thể tự trí, bên trong cấm địa sinh mệnh các chí tôn tất cả đều trầm mặc. Vì che chở mình đệ tử, đại thành thánh thể lộ ra không sai đã làm tốt quyết tử đánh cược một lần dự định. Đối mặt một vị một lòng muốn chết đại thành thánh thể, vô luận là ai, đều muốn cân nhắc một chút. Nhưng để bọn hắn nhìn xem một vị đại thành thánh thể xuất thế, cái này đồng dạng là bọn hắn không cách nào cho phép sự tình. Vô biên trên lôi hải, Dương Kình hít sâu một hơi, hắn biết rõ, hắn hiện nay không nên cân nhắc thiên kiếp bên ngoài sự tình. Cũng không phải là hắn không quan tâm sư phụ chết sống, mà là dùng trạng thái của hắn bây giờ, mau chóng độ kiếp mới là lựa chọn chính xác nhất. Chỉ có hắn mau chóng độ kiếp thành công, sư phụ mới không cần tiếp nhận nhiều như vậy chí tôn áp lực. Chỉ có hắn mau chóng độ kiếp thành công, mới có thể thánh thể đại thành, mới có tư cách cùng chí tôn một trận chiến. Nhanh, hắn nhất định phải nhanh. Cho dù dốc hết hết thảy, hắn cũng không thể trơ mắt thấy sư phụ ở trước mặt hắn xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, bước lên trời, chủ động xông vào vô biên trên lôi hải, cùng kinh khủng tiên kiếp đối kháng. Một bên khác, thứ 9 tòa đế quan bên ngoài, Cơ Hư không khắp khuôn mặt là lo lắng, ngẩng đầu nhìn về phía đại thành thánh thể tiền bối. Tại chí tôn xuất thủ thời điểm, hắn đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị một đạo lực lượng giam cầm, trở nên không thể động đậy. Là đại thành thánh thể tiền bối xuất thủ, không muốn để cho hắn tham dự một trận chiến này, hắn há lại có thể không hiểu đại thành thánh thể tiền bối dụng tâm lương khổ. Nhưng đại thành thánh thể tiền bối độc thân đối mặt nhiều vị chí tôn, lấy tiền bối bây giờ trạng thái, có thể kiên trì bao lâu? Chương 30, chí tôn xuất thủ, ai dám động đến đệ tử ta? Chương 30, chí tôn xuất thủ, ai dám động đến đệ tử ta? Thiên khung phía trên, Lý Toàn ngạo nghễ độc lập, đại thành thánh thể huyết khí cái thế, tràn ngập tại trong vũ trụ sao trời. Nhìn xem chủ động giết vào vô biên trên lôi hải Dương Kình, hắn không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn lại sao lại không biết, Dương Kình cử động lần này là cực kỳ mạo hiểm lựa chọn, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Rõ ràng có thể an ổn độ kiếp, hết lần này tới lần khác lựa chọn như thế cấp tiến phương thức, Dương Kình đây là không yên lòng hắn à. Hắn cái này đệ tử, thiên tư tuyệt thế, mấy năm liền có được hôm nay thành tựu, căn bản không dùng hắn người sư phụ này quan tâm. Càng khó hơn chính là, tại cái này đệ tử trên thân, hắn cảm giác được chân thành tha thiết tình cảm. Đệ tử của hắn chẳng những là một cái tuyệt thế thiên tài, càng là một cái có trách nhiệm tâm, trọng cảm tình người. Có đồ như thế, hắn đã không có gì không thỏa mãn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn không cho phép tên đệ tử này của mình tại một bước cuối cùng ngã xuống. Thân sư phụ tự nhiên che chở đệ tử, đây là trách nhiệm của hắn, đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Các đại cấm địa sinh mệnh bên trong, các chí tôn đang chần chờ, đồng thời cũng là đang chờ tốt nhất xuất thủ thời cơ. Nhưng Bất Tử Sơn các chí tôn lại ngồi không yên, chỉ có bọn hắn biết rồi ngay tại độ kiếp thánh thể đáng sợ đến cỡ nào. Một cái có thể tại chỉ là mấy năm tu luyện tới thánh thể đại thành tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai có thể đi tới một bước nào. Bọn hắn không dám đánh cược, cũng không thể đánh cược. Đột nhiên ở giữa, Bất Tử Sơn bên trong quang mang xông lên trời, khí tức kinh khủng đến ngủ, bạo phát ra. Chí tôn xuất thế, hơn nữa vừa xuất thế chính là hai vị, toàn thân hỗn độn bành trướng, thấy không rõ diện mạo. Hai vị chí tôn toàn thân bị áo giáp màu đen bao trùm, sương mù ra thân, tản ra kinh khủng ngập trời khí tức. Đạp phá hư không, xuất hiện tại đại thành thánh thể trước mắt, một đôi mắt lúc khép mở, hiện ra nhật nguyện tinh thần hủy diệt kinh khủng cảnh tượng. Đại thành thánh thể, ngươi ngăn không được chúng ta, hôm nay chẳng những ngươi muốn chết, đệ tử của ngươi cũng phải chết. Thanh âm trầm thấp giống như là thần chỉ đang thi thầm, nhường chư thiên tinh thần loạn chiến, rất nhiều đại tinh trong cùng một lúc sụp đổ. Hai vị chí tôn vẻ mặt lạnh lùng, bọn hắn chẳng những xuất thế, hơn nữa còn chữa trị đã quả, dùng cường thịnh phong thái đạp phá hư không mà đến. Một trận chiến này không thể tránh được, bọn hắn giết ý đã quyết, đại thành thánh thể cũng không có khả năng cản bọn họ lại. Ta có chết hay không không biết, nhưng các ngươi hôm nay hẳn phải chết. Lý Toàn lạnh lùng nói ra. Chữa trị đã quả, khôi phục lại đã từng đỉnh phong, này lại nhường các chí tôn khôi phục thê thảm đau đớn đại giới, động một tí liền sẽ chết. Hơn nữa, cho dù cuối cùng có thể sống sót, cũng rất khó lại tự phòng, đối chí tôn mà nói, cái này cùng chết rồi không có khác nhau chút nào. Tại trước khi chết, chẳng những có thể che chở đệ tử độ kiếp, hơn nữa còn có thể kéo lấy hai vị chí tôn cùng lên đường, hắn dù chết không tiếc. Thánh huyết tư vị rất mỹ diệu, ngươi cùng đệ tử của ngươi chính là chúng ta tốt nhất bổ sung. Một vị chí tôn lạnh lùng nói ra. Bọn hắn nếu dám xuất thế, liền không khả năng một điểm chuẩn bị không có, bọn hắn còn không có sống đủ, còn không muốn chết. Bọn hắn đã liên thủ suy tính qua, hai vị đại thành thánh thể chẳng những có thể đền bù tổn thất của bọn họ, thậm chí còn có thể để bọn hắn khôi phục trạng thái. Uống no thánh thể chi huyết, thôn vệ thánh thể bản nguyên, cơ hội như vậy có thể cũng ít khi thấy. Các đại cấm địa sinh mệnh bên trong, các chí tôn thờ ơ lạnh nhạt, đã có chí tôn xuất thủ, tự nhiên không cần bọn hắn lại làm chim đầu đàn. Hơn nữa, có hai vị chí tôn cùng đại thành thánh thể một trận chiến, bọn hắn còn có thể xuất thủ can thiệp thiên kiếp, không cho vị kia thánh thể đại thành cơ hội. Khi thấy hai vị chí tôn xuất thế, khí tức kinh khủng tràn ngập trong tinh không, toàn bộ vũ trụ sinh linh không không run rẩy. Đế chiến. Đế chiến thế mà thật bạo phát, kinh khủng sự kiện có lẽ sẽ lần nữa diễn ra. Đối mặt hai vị chí tôn, đại thành thánh thể thật sự có phần thắng sao? Nếu như đại thành thánh thể thất bại, đây chẳng phải là trốn, mau trốn, chạy trốn tới vũ trụ biên hoang chi địa, có lẽ còn có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Thánh thể độ kiếp lúc, rất nhiều chí tôn xuất thủ can thiệp, đã để vô số người khiếp sợ không tên, không nghĩ tới đây chỉ là bắt đầu. Chí tôn cách không xuất thủ cùng chí tôn xuất thế là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau, mỗi khi chí tôn khi xuất hiện trên đời, đều nương theo lấy gió tanh mưa máu. Hắc ám náo động quét sạch đại địa, ước vạn vạn sinh linh chết thảm, rất nhiều sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh phá diệt, quả thực kinh khủng vô biên. Tại bây giờ thời đại này, hắc ám náo động thường xuyên xảy ra, rất nhiều người thậm chí đã thấy tận mắt hắc ám náo động đáng sợ. Mắt thấy hắc ám náo động rất có thể sẽ lần nữa xuất hiện, vô số sinh linh sợ hãi, hận không thể có thể lập tức chạy ra vùng vũ trụ này. Nhưng vũ trụ chi đại, tại các chí tôn trước mắt, bọn hắn lại có thể trốn ở đâu? Đại thành thánh thể nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang sáng chói, toàn thân ngưng tụ khí thôn sơn hà khí thế, thân ảnh cao lớn không gì sánh được vĩ ngạn. Hắn huy động lục đạo luân hồi quyền, chủ động hướng hai vị chí tôn đánh giết tới, toàn thân bộc phát ra kinh khủng huyết khí, bao trùm tứ cung. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, thịnh vượng huyết khí phối hợp đại thành thánh thể vô song nhập thân, đem lục đạo luân hồi quyền phát vung tới cực hạn. Cũng không biết có bao nhiêu tinh thần nổ nát vụn, tại cái này cái thế một quyền hạ trở thành một mịn, lực lượng kinh khủng trấn áp thiên địa. Nhưng chí tôn như thế nào đồng dạng cường giả, bọn hắn không khỏi là đã đứng tại vùng vũ trụ này đỉnh phong bên trên cường giả, đều đã quân lâm thiên hạ, cử thế vô địch. Hai vị chí tôn xuất thủ, kinh thế ánh sáng phá toái hư không, giống như thiên ngoại phi tiên, quá mức chói lọi, ngưng tụ kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Trong vũ trụ, từng đầu tinh hà sụp đổ, mảng lớn tinh vực hủy diệt, lực lượng đáng sợ quét sạch vũ trụ tinh không, rung động vạn linh. Làm ba đạo thân ảnh chém giết cùng một chỗ, mỗi trong nháy mắt đều là trăm ngàn lần giao phong, không ai nhường ai, kịch liệt đối kháng. Đây là pháp tắc cùng pháp tắc ở giữa đối kháng, đại đạo cùng đại đạo ở giữa so đấu, đại biểu cho vùng vũ trụ này đỉnh phong một trận chiến. Cử hành chân kinh, đế chiến bộc phát, đại thành thánh thể đại chiến hai vị chí tôn, ảnh hưởng thực tế quá lớn, vũ trụ bát hoang đều run rẩy. Lực lượng kinh khủng bao phủ hết thảy, kinh thế ánh sáng quá mức chói lọi, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nếu không phải là đỉnh phong cường giả, liền quan sát một trận chiến này tư cách đều có. Vì cái gì? Vì cái gì ta từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước cuối cùng? Cơ Hư không trên mặt tràn đầy tự trách, hắn chỉ tự trách mình không đủ mạnh, không cách nào đánh vỡ 500 năm không cách nào thành đạo ma chú. Nếu không phải như thế, đại thành thánh thể tiền bối há lại sẽ một mình phân chiến. Hắn hận không thể xông lên 9 tầng trời, cùng đại thành thánh thể sóng vai mà chiến, nhưng trên thân lực lượng lại một mực đem hắn giam cầm. Hắn chỉ có thể hy vọng đại thành thánh thể có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, chỉ cần Dương Kình có thể đột phá, hết thể liền còn có hy vọng. Dương Kình đã sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, hiện nay chỉ có Dương Kình có thể lần nữa khai sáng kỳ tích, thay đổi chiến cuộc. Hắn không khỏi nhìn về phía vô biên lôi hải, Dương Kình thật có thể làm đến sao? Vô biên trên lôi hải, Dương Kình tao ngộ sức mạnh đáng sợ nhất, các loại kinh khủng thần lôi đã đem hắn bao phủ. Hơn nữa, thiên kiếp hiện hóa tuổi trẻ đại đế không ngừng xuất thủ, mỗi một kích đều kinh khủng vô biên, cùng hắn kịch liệt va chạm. Ở loại tình huống này, hắn đã gần như điên cuồng, hiện trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm, giết xuyên thiên kiếp. Thiên kiếp không có rồi, hắn cũng liền biên mãn. Ở trong thiên kiếp liều chết chém giết, bản năng chiến đấu bị kích phát đến cực hạn, nhường tại thảm liệt trong chiến đấu càng đánh càng mạnh. Nhục thể của hắn càng thêm sáng chói, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long bốn đại bí cảnh dần dần liền cùng một chỗ, tổng sông thiên đài. Chỉ thiếu chút nữa, sư phụ ngươi có thể phải kiên trì lên a. Nhưng ngay lúc này, lại có chí tôn xuất thủ, mong muốn ảnh hưởng Dương Kình tiên tiếp. Chương 31, huyết chiến thương cung, dù chết không tiếc. Chương 31, huyết chiến thương cung, dù chết không tiếc. Vì cái gì bất tử sơn hai vị chí tôn xuất thế về sau, những sinh mệnh cấm địa khác bên trong các chí tôn không lại ra tay? Bởi vì làm căn bản không cần như thế. Chỉ cần bất tử sơn hai vị chí tôn có thể ngăn cản đại thành thánh thể, ngay tại độ kiếp thánh thể trong mắt bọn hắn chính là một người chết. Các chí tôn nguyên bản còn chuẩn bị đợi đến thánh thể độ kiếp thời khắc mấu chốt, lại cho thánh thể một kích chí mạng. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại ngồi không yên. Thánh thể thiên kiếp khủng bố như thế, thánh thể tại vô biên lôi hải càng là thể hiện ra kinh người chiến lực, đây rõ ràng chính là một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Như vậy yêu nghiệt một khi trưởng thành, liền đem là bọn hắn bất thế đại địch. Hạo đãng đạo ba của tới, xuất thủ chí tôn cũng không phải một vị, mỗi người bọn họ lấy tay đoạn ảnh hưởng tới thiên kiếp. Thiên kiếp trong nháy mắt bạo động, trở nên càng khủng bố hơn, các loại kinh thế thiên kiếp cùng một chỗ giáng lâm, thế phải đem Dương Kình hủy diệt. Nhường báo tố tới mãnh liệt hơn một chút đi. Dương Kình gầm thét, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Hắn lại thế nào không biết, làm chí tôn xuất thủ thời điểm, hắn đối mặt cục diện so trước đó khó khăn gấp bội. Nhưng càng là gian nan, hắn vượt có thể kích phát ra bản thân tiềm lực, tại cực điểm bên trong nên đón đột phá. Thân thể ngũ đại bí cảnh đồng thời phát sáng, một dòng lũ lớn từ luân hải xung ra, thông suốt đạo cùng, phóng tới tứ cực, kết nối hóa long. Bốn đại bí cảnh đã hợp thành một thể, bây giờ thiếu sót duy nhất chính là tiên đại bí cảnh. Hắn muốn mượn chí tôn trong tay, tại kinh khủng nhất kiếp nạn bên trong đột phá, trong thời gian ngắn nhất thánh thể đại thành. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Chỉ cần có thể nhanh, hắn đã đem sinh tử không để ý, giết không chết hắn sẽ chỉ làm hắn càng thêm cường đại. Hạo đang tiên kiếp bên trong, Dương Kình dốc hết sức phá thiên, nhục thân vỡ vụn vừa trọng tổ, Thái Dương thần thức càng phát ra sáng chói, muốn thông suốt tiên đài. Không thể tưởng tượng nổi lỗ sắc đang tiến hành, thánh thể quang mang càng phát ra sáng chói, Dương Kình ngay tại quật khởi, sắp nhất phi trùng tiên. Các đại cấm địa sinh mệnh bên trong, các chí tôn âm thầm nhíu mày, như vậy đều không thể nhường thánh thể bất lạc. Quả nhiên là cái thế chi tư, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn càng đáng chết hơn. Chí Tôn thanh âm tràn đầy lạnh lùng vô tình, đối với bất cứ uy hiếp gì, bọn hắn đều muốn phải giết tử trong trứng nước. Có các Chí Tôn xuất thủ lần nữa, không còn chỉ là ảnh hưởng tiên kiếp, mà là hóa thành giả thiên đại thủ, hướng về Dương Kình chụp tới. Chí Tôn lực lượng sao mà kinh khủng, khi bọn hắn xuất thế về sau, chư thiên vạn giới đều muốn sụp đổ, cổ kim tương lai đều bị ma diệt. Chí Tôn một kích, diệt tuyệt văn vật, kinh khủng vô biên. Ai dám động đến đệ tử ta? Gầm lên giận dữ chấn thiên động địa, nhất đạo vĩ ngạn thân ảnh giết tới thiên kiếp trước, đem các Chí Tôn thủ đoạn đều ngăn trở. Tiên huyết rơi xuống hư không, bằng sức một mình ngăn lại nhiều vị Chí Tôn, há lại có thể không nỗ lực một chút đại giới. Nhưng vào lúc này, Bất Tử Sơn hai vị Chí Tôn giết tới, thừa dịp đại thành thánh thể xuất thủ ngăn cản mặt khác Chí Tôn, cái thế sát chiêu cùng xuất hiện. Đại thành thánh thể, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Thanh âm lạnh lùng bên trong sát cơ lộ ra, lực lượng kinh khủng hóa thành tinh thế ánh sáng, các loại dị tượng hiện hiện, đem đại thành thánh thể bao phủ. Đại thành thánh thể đối thủ là bọn hắn, lấy một địch hai, đại thành thánh thể tại cùng bọn hắn trong quyết đấu đã rơi vào hạ phong. Hiện nay, đại thành thánh thể thế mà còn dám phân tâm hắn nguồn đầu, quả thực ngu không ai bằng. Bất quá, như vậy cũng tốt, có thể làm cho bọn hắn giảm bớt không ít phiền phức, cho đại thành thánh thể một kích chí mạng. Đại thành thánh thể gầm thét liên tục, lục đạo luân hồi quyền đánh vỡ hư không, bằng vào thân thể mạnh mẽ cùng hai vị Chí Tôn chém giết. Nhưng bởi vì xuất thủ ngăn cản mắt khác Chí Tôn, chẳng những tiên cơ đã mất, hơn nữa còn bị tổn thương, lập tức nhường hắn rơi vào xu hướng suy tàn. Càng hỏng bét chính là, hắn đã đi vào lúc tuổi già, khí huyết sớm đã suy bại, hiện nay bị thương nặng, bản thân trạng thái không thể tránh khỏi bắt đầu trưởng. Lại kiên trì một hồi, chỉ cần lại kiên trì một hồi liền được. Đại thành thánh thể tự lẩm bẩm nói ra. Hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, trên thân thể vết thương nghiêm trọng đến đâu, khí huyết lại thế nào suy bại, hắn đều không thèm để ý, hắn chỉ hy vọng chính mình có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, chỉ cần Dương Kình có thể độ kiếp thành công, hắn dù chết không tiếc. Tiền bối. Cơ Hư không không tiếng giống giận, khắp khuôn mặt là bi thương, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là phẫn nộ. Hắn giận các Chí Tôn lạnh lùng vô tình, hắn giận đại thành thánh thể độc thân ngăn cản nhiều vị Chí Tôn, hắn giận tại sao mình không có thể đột phá. Vô tận phẫn nộ tràn ngập nội tâm của hắn, nhường hắn gần như mất lý trí, nhưng hắn nhưng lại không thể không ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn muốn đem hôm nay hết thảy toàn bộ một mực nhớ kỹ, loại này cảm giác vô lực, hắn cũng không tiếp tục muốn có. Hắn nhất định phải chứng đạo thành đế, chờ hắn bước ra một bước kia về sau, hắn sẽ dần dần tiến hành thanh toán. Hôm nay xuất thủ Chí Tôn, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Sư phụ, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Vô biên trên lôi hải, Dương Kình đã giết điên rồi, đặc biệt là nhìn thấy sư phụ trên thân không ngừng có tiên huyết nhỏ xuống sau. Trong lòng của hắn mặc dù có vô tận phẫn nộ, hắn không thể hiện nay liền giết ra thiên kiếp, cùng các Chí Tôn quyết nhất tử chiến. Nhưng hắn biết rõ, xúc động không cách nào giải quyết vấn đề, nếu như hắn không có thể đột phá, chỉ sẽ trở thành sư phụ liên lụy. Sư phụ sinh cơ duy nhất chính là hắn có thể mau chóng thánh thể đại thành. Phá cho ta. Dương Kình ngửa mặt lên trời gào thét, Kình Thiên kiếm dẹp điên bắt phương, vô địch ý chí cùng vượt mức bình thường bản năng chiến đấu đan xen vào nhau. Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long bốn đại bí cảnh đồng thời phát sáng, hóa thành một con rồng lớn, ngạnh sinh sinh chen vào tiên đại bí cảnh bên trong. Mặc dù chỉ có một ít, nhưng lại đủ để cho trong cơ thể hắn ngũ đại bí cảnh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thánh thể muốn đại thành, yêu cầu trước sừng sững tại chuẩn đế cựu trọng thiên trên bậc thang, sau đó lại trùng tu thân thể ngũ đại bí cảnh. Không cần giống đại đế một dạng, ngũ đại bí cảnh hợp nhất, hóa thành thần thai đạo quả, thánh thể vẫn như cũ có thể đại thành. Tại kinh khủng thiên kiếp bên trong kịch liệt đối kháng, tại máu và lửa bên trong rèn luyện bên trong càng đánh càng mạnh, rốt cục nhường hắn tới mức độ này. Hiện tại hắn chỉ còn lại có một bước cuối cùng, chỉ cần dùng vô tận tinh khí phát triển bản thân, hắn liền có thể chân chính viên mãn. Cái gì? Dưới loại tình huống này, thánh thể thế mà còn có thể đi đến đại thành một bước này? Không, hắn còn không có viên mãn, dùng giữ dằn như vậy phương thức độ kiếp, hắn lúc này đã không gì sánh được suy yếu. Giết, tuyệt không thể nhường hắn viên mãn, đây là cơ hội cuối cùng, tất yếu muốn đem hắn bóc chết. Các Chí Tôn không không khiếp sợ không tên, tại vừa rồi dưới tình huống đó, đổi thành mặt khác bất kỳ một cái nào thánh thể, chỉ sợ đều sẽ hữu tử vô sinh. Nhưng thánh thể lại chật vật chống đỡ đi qua, hơn nữa còn bước ra một bước cuối cùng, hoàn thành không thể tưởng tượng nổi đột phá. Một tôn đại thành thánh thể sắp hiện thế, bọn hắn lại có thể nào cho phép? Đông nhiên ở giữa, cái thế khí tức bộc phát, các Chí Tôn xuất thủ lần nữa, hơn nữa còn là nhiều vị Chí Tôn đồng loạt ra tay. Lực lượng kinh khủng trùng trùng điệp điệp, giống như là một vùng biển mênh mông giống như của tới, sát cơ vô hạn, kinh khủng vô biên. Hết thể Chí Tôn đều hiểu, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như không thể bóp chết thánh thể, bọn hắn liền sẽ nhiều một vị bất thế đại địch. Ha ha ha, muốn giết ta đệ tử, các ngươi hỏi qua ta không có. Đại thành thánh thể cười vô cùng thoải mái, Dương Kình đồng thời không có cô phụ kỳ vọng của hắn, sắp thánh thể lại thành. Cuối cùng này kiếp nạn, liền để hắn người sư phụ này ngăn lại đi. Có thể nhìn thấy Dương Kình thánh thể đại thành, hắn dù chết không tiếc. Chương 32, thánh thể đại thành. Chương 32, thánh thể đại thành. Đại thành thánh thể dứt khoát kiên quyết ngăn tại Dương Kình phía trước, thân ảnh cao lớn vào lúc này lộ ra đến vô cùng vĩ ngạn. Phía trước có bên trong cấm địa sinh mệnh nhiều vị Chí Tôn xuất thủ, sau có Bất Tử Sơn hai vị Chí Tôn cái thế sát chiêu cùng xuất hiện. Cái này là khó khăn bực nào cục diện. Đừng nói là một vị tuổi già sức yếu đại thành thánh thể, liền xem như một tôn ở vào đỉnh phong đại thành thánh thể, cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Nhưng vào giờ khắc này, đại thành thánh thể Lý Toàn lại không sợ không sợ gì. Trong lòng tràn đầy vui mừng, còn có đối tương lai vô kỳ hạn đợi. Năm đó, hắn đi vào lúc tuổi già về sau, khí huyết dần dần suy bại, trong lòng của hắn bởi vậy tràn đầy sầu lo. Hắn không cách nào bằng sức một mình san bằng sinh mệnh cấm khu, nhưng hắn thật đã tận lực. Hắn sợ chính mình sau khi chết, hắc ám náo động sẽ quét sạch đại địa, ước vạn vạn sinh linh khóc lóc đau khổ, vũ trụ máu chảy thành sông. Hắn sợ chính mình sau khi chết, đại thành thánh thể truyền thừa chấp nhận này đoạn tuyệt, chín vị đại thành thánh thể cố gắng đem nước chảy về biển đông. Về sau hắn gặp phải cơ hư không, một lần mừng rỡ như điên, vị này thiên tư tuyệt thế nhân tộc tiên tiêu bị hắn coi là tương lai hy vọng. Chỉ cần có một vị nhân tộc đại đế trấn áp thế gian, hắn cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là, thượng thiên thế mà đem một vị thánh thể đưa đến trước mặt hắn, hơn nữa còn là một vị trước nay chưa có thánh thể. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền có thể từ không có gì cả tu luyện tới thánh thể đại thành, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Đệ tử của hắn sắp thánh thể đại thành, thánh thể nhất mạch truyền thừa đồng thời không có đoạn tuyệt, đại thành thánh thể huy hoàng sẽ kéo dài. Dưới loại tình huống này, hắn coi như đột mất, cũng sẽ không còn có nửa điểm tiếc nuối. Huống chi, tại trước khi chết, hắn còn có thể dùng thân thể tàn phế vì đệ tử cản hạ tối hậu kiếp nạn. Tới đi, tại huy hoàng nhất một trận chiến bên trong chết trận, mới là hắn tốt nhất kết thúc phương thức. Vào giờ khắc này, đại thành thánh thể đốt hết thánh huyết, bạo phát ra đời này nhất ánh sáng óng ánh sáng chói, cùng nhiều vị trí tôn quyết tử một trận chiến. Đối thủ của các ngươi là ta. Nhưng vào lúc này, nhất đạo đồng dạng vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại đại thành thánh thể trước, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt giống như điện, huyết khí vọt tận trời cao. Sau một khắc, một kiếm phá toái vĩnh hằng, kinh thế kiếm mang bạch phá đại vũ trụ, diễn ra khai thiên tích địa chân ý, dẹp điên hoàn vũ. Cách không xuất thủ chí tôn thủ đoạn bị một kiếm phá diệt, giống như pháo hoa đồng dạng sáng lạ, trong nháy mắt phá diệt, không còn sót lại chút gì. Sau đó, lục đạo luân hồi quyền đánh vỡ hư không, núi kêu biển gầm bình thường, nhường thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, đánh về phía bất tử sơn hai vị chí tôn. Ầm ầm, to lớn oanh minh âm thanh bên trong, vô số người trợn mắt hốt mồm, ánh mắt tất cả đều hội tụ tại cái kia thân ảnh cao to bên trên. Cái này sao có thể? Mỗi người đều là kinh nghi bất định, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, hoàn toàn không tin mình nhìn thấy hết thảy. Không có khả năng, hắn làm sao đột nhiên liền viên mãn? Đúng, Dương Kình viên mãn, thực sự trở thành một tôn đại thành thánh thể. Chuyện này đối với chí tôn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện không thể nào. Dương Kình rõ ràng vừa mới còn tại độ kiếp a, cho dù bước ra đột phá một bước, cũng cần tu nạp vô tận tinh khí mới có thể để cho bản thân viên mãn. Cái này không thể nghi ngờ yêu cầu thời gian nhất định, Dương Kình làm sao có thể nhanh như vậy viên mãn? Nhưng sự thật đã bày ở tất cả mọi người trước mắt, vô luận bọn hắn có tin tưởng hay không, đều đã thay đổi gì. Sư phụ ta tới, ngươi an tâm nghỉ ngơi, còn lại hết thể giao cho ta đi. Dương Kình nhẹ giọng nói ra. Sư phụ dùng gián mua thân thể vì hắn hộ đạo, cùng nhiều vị trí tôn huyết chiến, cái này mới cho hắn an tâm độ kiếp cơ hội. Bây giờ hắn đã thánh thể đại thành, không cần sư phụ vì hắn hộ đạo, mà là đổi thành hắn bảo hộ sư phụ. Đại thành thánh thể ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, hắn cái này đệ tử đều là như thế ngoài dự liệu, có thể thường nhân sợ bất năng. Hắn còn có thể nói cái gì? Giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, hắn đã già. Yên tâm, vị sư còn chưa có chết, thì sợ gì đánh một trận. Đại thành thánh thể phóng khoáng nói, có đồ như thế, hắn đã không có gì không yên lòng. Chí tôn lại nhiều, thì sợ gì đánh một trận. Hắn mặc dù già rồi, nhưng lại còn chưa có chết, hôm nay liền để bọn hắn sư đồ liên thủ, nhường các chí tôn minh bạch cái gì là đại thành thánh thể. Dương Kình âm thầm lắc đầu, hắn người sư phụ này à, đều bao lớn người, vẫn là như thế tranh cường hào thắng. Gánh vác lấy thủ hộ chúng sinh trách nhiệm, một đường huyết chiến, chưa hề có một lát ngừng nghỉ, sư phụ thực tế quá mệt mỏi. Hắn nếu tới, liền sẽ không lại cho sư phụ cơ hội xuất thủ. Giết! Bất Tử Sơn hai vị chí tôn xuất thủ trước, cái thế sát chiêu cùng xuất hiện, hướng về Dương Kình trấn áp mà đến. Bên trong cấm địa sinh mệnh các chí tôn lúc này cũng phản ứng kịp, đồng thời cách không xuất thủ, mong muốn chấn sát Dương Kình. Bọn hắn cảm thấy Dương Kình đồng thời không có chân chính viên mãn, bây giờ chỉ là tại gợp trống, trên thực tế vô cùng suy yếu. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, lúc này lại không ra tay, đợi đến thánh thể viên mãn, bọn hắn sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Hai vị chí tôn liên thủ đánh tới, nhiều vị chí tôn cách không xuất thủ, cái này là kinh khủng bực nào hình ảnh. Bị nhiều vị chí tôn vây công, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, chỉ có đế tôn mới có thể có như vậy lãnh ngộ. Dương Kình tiến lên trước một bước, đem sư phụ hộ tại sau lưng, toàn thân bộc phát ra khí tức kinh khủng, khí huyết tràn ngập mười vạn trượng. Đế đạo pháp tắc lan tràn ra, hắn mặc dù không phải đại đế, nhưng thánh thể đại thành về sau, đã đứng ở đế đạo lĩnh vực. Một kiếm ra, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, cực đạo đế uy tràn ngập tại trong vũ trụ sao trời, uy chấn cửu thiên thập địa, hạo đãng vũ trụ bát hoang. Tại kinh khủng tiên kiếp bên trong, chẳng những Dương Kình kinh lịch lột xác, Kình Thiên kiếm đồng dạng cũng là như thế, bị rèn luyện đến cực hạn. Mặc dù không phải đế khí, nhưng khoảng cách cực đạo đế binh cũng chỉ có cách xa một bước, nói là nửa bước đế khí cũng không quá đáng chút nào. Chỉ là trong nháy mắt, phiến thiên địa này giống như là muốn hỏng mất, hỗn độn bành trướng, pháp tắc kinh thế, các loại dị tượng liên tiếp hiện hiện. Một kiếm chi uy, kinh thiên động địa. Ầm ầm, kiếm mang kinh thế, phản phất muốn đem thiên địa một phân thành hai, hết thảy đều tại hủy diệt, vạn sự vạn vật không còn sót lại chút gì. Kiếm quang sáng chói ướt vạn sợi, chật ních toàn bộ vũ trụ, trở thành thế gian nhất ánh sáng óng ánh, những người còn lại đều ảm đạm phai mờ. Các chí tôn đồng thời vẻ mặt đại biến, vào giờ khắc này, bọn hắn mới thật sự hiểu, Dương Kình cũng không phải là gượng chống, mà là thật thánh thể đại thành. Cũ đại thành thánh thể còn chưa kết thúc, mới đại thành thánh thể đã hiện thế, đương thời lại có hai vị đại thành thánh thể. Bất Tử Sơn hai vị chí tôn liếc nhau, không chút do dự xoay người rời đi, bọn hắn biết rồi không có cơ hội rồi. Đối mặt một vị đỉnh phong đại thành thánh thể, bọn hắn trừ phi cực điểm thăng hoa, bằng không căn bản là không có cách cùng đối phương đỉnh phong một trận chiến. Lúc này rút đi, còn có sinh cơ, nếu như tái chiến tiếp, đại thành thánh thể có chết hay không không biết, bọn hắn khẳng định sẽ chết. Dương Kình ánh mắt lạnh lẽo, bước về phía trước một bước, nhất đạo hừng hực cầu vồng thông suốt vũ trụ, thẳng hướng Bất Tử Sơn hai vị chí tôn. Vì có thể mau chóng thánh thể lại thành, hắn lựa chọn cực kỳ mạo hiểm phương thức, thôn tính vô biên lôi hải, đền bù bản thân. Nếu không phải vượt mức bình thường bản năng chiến đấu đã bị kích phát đến cực hạn, toàn thân chiến lực được đề thăng tới đỉnh phong, hắn căn bản không có cơ hội thành công. Nhưng vô luận như thế nào, hắn chống đỡ đi qua, tại gần như không có khả năng tình huống dưới biến mãn, trở thành một tôn đỉnh phong đại thành thánh thể. Bất Tử Sơn hai vị chí tôn như là đã xuất thế, còn muốn sống trở về. Chương 33, độc chiến hai tôn, vượt mức bình thường bản năng chiến đấu. Chương 33, độc chiến hai tôn, vượt mức bình thường bản năng chiến đấu. Thánh thể đại thành. Trải qua 7 ngày thời gian kinh thế thiên kiếp, ở đời trước thánh thể che chở cho, một đời mới thánh thể đại thành. Tin tức này giống như vòi rồng, quét sạch toàn bộ vũ trụ, nhường vô số người trợn mắt hốt hoồm, khiếp sợ không tên. Rất nhanh, trong vũ trụ liền vang lên núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm, vô số người kích động không thôi. Tại dưới tình huống gian nan như vậy, thánh thể thế mà còn có thể đại thành, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một đời mới thánh thể đại thành, lão một đời thánh thể còn chưa mất đi, bây giờ thế nhưng là có hai vị đại thành thánh thể cùng tồn tại nhất thế. Quá tốt rồi. Có đại thành thánh thể trấn áp thế giới, đáng sợ hắc ám náo động đem không cách nào quét sạch toàn bộ vũ trụ. Vô số người vui đến phát khóc, hô to nhân tộc thánh thể chi danh. Từng có 9 vị đại thành thánh thể huyết chiến thương cùng, trấn áp thế gian, hiện nay rốt cục xuất hiện vị trí thứ 10 đại thành thánh thể rồi. Sinh hoạt ở thời đại này, thực tế quá khó khăn, làm chí tôn xuất thế, vô số người hoảng hốt lo sợ, sợ hắc ám náo động sẽ phát sinh. Hiện nay, có một tôn đại thành thánh thể trấn áp thế gian, không thể nghi ngờ nhường không ít người ăn thuốc an thần, thấy được hy vọng. Hắn quả nhiên làm được. Cơ hư không đồng dạng kích động không thôi, Dương Kình quả nhiên không có nhường hắn thất vọng, tại thời khắc mấu chốt thánh thể lại thành. Tại kích động đồng thời, hắn còn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, Dương Kình thật sự là trước nay chưa có yêu nghiệt. Dương Kình có thể tại gian nan như vậy tình huống còn có thể nhanh như vậy thánh thể lại thành, nhưng hắn lại chỉ có thể ở nơi này quan chiến. Chỉ dựa vào điểm này, hắn cũng không bằng Dương Kình. Bây giờ, Dương Kình đã đi tại hắn phía trước, dẫn trước hắn nửa cái thân vị, hắn biến thành đuổi theo người. Cái này cũng không nhường hắn lục trí, ngược lại là kích phát ra ý chí chiến đấu của hắn, một thế này, hắn nhất định phải chứng đạo thành đế. Dương Kình dưới chân kim quang vận đạo, kinh thế kiếm mang chạm phá thương khung, nằm ngang ở Bất Tử Sơn hai vị chí tôn phía trước. "Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng, mới vừa thánh thể đại thành mà thôi, chẳng lẽ còn muốn lật trời?" Bất Tử Sơn chí tôn vẻ mặt tâm trầm, thanh âm lạnh lẽo, đây là bọn hắn không có dự liệu được cục diện. Tại đông đảo chí tôn vây công dưới, người trước mắt này vẫn như cũ có thể thánh thể đại thành, để cho người ta không thể không sợ hãi thán phục. Hơn nữa, bọn hắn thế nhưng là hiểu rõ, trước mắt vị này thánh thể tổng cộng cũng không có tu luyện bao lâu thời gian. Yêu nghiệt như thế, lại có thể nào không khiến người ta kiêng kỵ? Giết! Dương Kình vẻ mặt lạnh lùng, hắn cùng chí tôn không có gì tốt nói chuyện, chỉ có một trận chiến mới có thể lắng lại hắn hiện nay lửa giận. Tại hắn độ kiếp thời điểm, sư phụ vì ngăn cản Bất Tử Sơn hai vị chí tôn, dùng giàn mua thân thể huyết chiến tương cùng, lần lượt máu tươi tinh không, nhưng thủy chung không lùi nửa bước, gắt gao ngăn tại Bất Tử Sơn hai vị chí tôn trước người. Sư phụ trên thân mỗi một đạo vết thương, hắn đều nhớ kỹ ở trong lòng, biến thành vô tận lửa giận, tràn ngập hắn lồng ngực. Tay trái lục đạo luân hồi quyền, núi kêu biển gầm bình thường, kinh thế quyền quang nhường chư thiên tinh thần ảm đạm phai mờ. Tay phải kình thiên kiếm phá toái hư không, kinh thế kiếm mang đang diễn dịch khai thiên tích địa cảnh tượng, một kiếm thế giới sinh. Giết! Bất Tử Sơn chí tôn vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân sát cơ vô hạn, đồng thời xuất thủ, bộc phát ra cái thế một kích. Trong chốc lát, rồng cuốn hổ trồn, chân hoàng vỗ cánh bay cao, các loại tiên vực sinh linh đều hiện, bao phủ vũ trụ tinh không. Cho dù là đại thành thánh thể, dám đồng thời đối hai vị chí tôn xuất thủ, không khỏi cũng quá càng rỡ, may may không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Kinh thế đại chiến trong nháy mắt bộc phát, to lớn oanh minh tiếng vang triệt toàn bộ vũ trụ, kinh thế ánh sáng bao phủ hết thảy. Dương Kình chiến ý bành trướng, thẳng tiến không lùi, dùng điên cuồng nhất tư thế, lựa chọn lấy thương đổi thương, cùng Bất Tử Sơn hai vị chí tôn huyết chiến. Tiên huyết không ngừng rơi xuống hư không, chẳng những không có nhường hắn e ngại, ngược lại nhường hắn giết đỏ cả mắt, càng đánh càng là bị điên. Không đúng, hắn không chỉ có chỉ là thánh thể lại thành. Bất Tử Sơn một vị chí tôn đống nhiên quá sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Kình, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi bất định. Đại thành thánh thể thực lực đến cùng như thế nào, bọn hắn cũng không phải không biết đến, có thể nói hiểu rõ. Nhưng trước mắt vị này thánh thể lại không giống. Thực lực mạnh mẽ có chút quá phận, không hề giống chỉ là thánh thể đại thành gian nan như vậy. Cái kia giữ giàn quyền, cái kia kinh thế kiếm, nhường hắn không khỏi có chút hoảng hốt, tựa như đang cùng một vị đại đế huyết chiến. Liên thông bốn đại bí cảnh, cưỡng ép chen vào tiên đài bí cảnh, hắn kém chút liền thành đế rồi. Một vị khác chí tôn đồng dạng quá sợ hãi, tại vừa rồi huyết chiến bên trong, hắn đã nhìn ra một chút mánh khóe. Năm đó bọn hắn đều đã đi qua một bước này, ngũ đại bí cảnh hợp nhất, hóa thành thần thai đạo quả, từ đó cử thế vô địch. Trước mắt vị này thánh thể mặc dù không thể ngũ đại bí cảnh hợp nhất, nhưng lại chỉ kém nửa bước, xem như chỉ nửa bước bước vào các loại thành đạo lĩnh vực. Chắc không được, chắc không được thánh thể có thể cường đại như vậy, đây là siêu việt đồng dạng đại thành thánh thể a. Hiện nay mới hiểu được, quá muộn, chết đi cho ta. Dương Kình vẻ mặt lạnh lùng, các chí tôn cho rằng đây chính là hắn cực hạn. Từ độ kiếp bắt đầu, vượt mức bình thường bản năng chiến đấu liền bị kích phát, ở trong thiên kiếp nhảy lên tới cực hạn. Hắn cơ hồ là ngựa không ngừng vó cùng các chí tôn một trận chiến, vượt mức bình thường bản năng chiến đấu vẫn luôn tại duy trì. Tại chiến đấu bên trong phi tốc đi lên, bằng vào bản năng đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, từ đó càng đánh càng mạnh. Dũng khí trở thành hắn tâm chán, lửa giận trở thành hắn tiêu đốt, nhường hắn tại huyết chiến bên trong không ngừng đánh vỡ bản thân cực hạn. Hai vị chí tôn gầm thét liên tục, đang không ngừng thụ trọng thương về sau, bọn hắn rốt cục không chịu nổi, đồng thời cực điểm thăng hoa. Hạo đãng hoàng đạo pháp tắc quét sạch vũ trụ tinh không, cổ hoàng khí tức đang quyết tán, lập tức kinh khủng rất nhiều lần. Cực điểm thăng hoa, tái hiện đã từng đỉnh phong, Dương Kình lập tức phải đối mặt đã không phải là hai vị chí tôn, mà là hai vị cổ hoàng. Dương Kình lạnh hừ một tiếng, ở trước mặt hắn cực điểm thăng hoa, hai vị chí tôn thật coi hắn không tồn tại. Một kiếm khai thiên tích địa, ngàn vạn thế giới tại Kình Thiên kiếm hạ sinh ra, lại tại Kình Thiên kiếm hạ phá diệt, diễn dịch thế giới sinh diệt chân ý kinh thế kiếm ý tại lúc này nhảy lên tới cực hạn, biến thành cái thế một kích, lập tức kinh khủng mấy lần không thôi. A a a. Hai vị chí tôn lập tức bị thương nặng, trên thân không ngừng xuất hiện dữ tợn vết thương, tiên huyết rơi xuống tinh không. Tại hắn nhóm cực điểm thăng hoa trong nháy mắt, sẽ có ngắn ngủi đến cơ hồ có thể không cần tính suy yếu thời kỳ, toàn thân phòng ngự sẽ xuống đến thấp nhất. Thánh thể thế mà không thể tưởng tượng nổi nhìn rõ đến điểm này, bắt lấy tuyệt hảo thời cơ, chém ra kinh thế một kiếm. Hai vị chí tôn tự nhiên không khả năng biết rồi, nắm giữ vượt mức bình thường chiến đấu trực giác, Dương Kình mãi mãi có thể tại chiến đấu bên trong làm ra phán đoán chính xác nhất. Thấy rõ đối thủ nhược điểm, tìm tới tốt nhất xuất thủ thời cơ, đối với hắn mà nói, chỉ là cơ bản thao tác. Bất Tử Sơn hai vị chí tôn thụ trọng thương, nhưng bọn hắn rất nhanh vừa trọng tổ nhục thân, cho thấy cổ hoàng cử thế vô địch chiến lực. Cú ba chạm tuyệt thế bạo phát, đại thành thánh thể đại chiến hai vị cổ hoàng, cái này là bực nào hình ảnh không thể tưởng tượng. Song phương một đường đại chiến, liên miên tinh vực dập tắt, mảng lớn tinh thần băng diệt, một đường giết tới vũ trụ biên hoàng chi địa. Nhưng Bất Tử Sơn hai vị chí tôn âm thầm kinh hãi chính là, đang kinh thế trong chiến đấu, đại thành thánh thể rõ ràng thụ trọng thương, vì sao còn muốn tử chiến không lùi? Càng đáng sợ chính là, đại thành thánh thể thế mà còn có thể càng đánh càng mạnh. Chương 34, chém giết hai tôn, công kích cái thế. Chương 34, chém giết hai tôn, công kích cái thế. Đại thành thánh thể cũng không phải là đại đế, dựa vào cái gì trấn áp thế gian, có thể cùng chí tôn đánh một trận? Đáp án là đại thành thánh thể nhục thân vô song, huyết khí vọt tận trời cao, có thể cùng chí tôn liệu tiêu hao. Đơn giản tới nói, đại thành thánh thể chiến lực khả năng không bằng chí tôn, nhưng đại thành thánh thể thanh máu dày a. Tại một trận sinh tử bên trong, chí tôn cho dù cực điểm thăng hoa, cũng rất khó đem một tôn đại thành thánh thể ma diệt. Ngược lại là chí tôn chính mình, bởi vì bản thân trạng thái không tốt, rất khó duy trì thời gian dài trạng thái đỉnh phong. Một khi chiến đấu thời gian quá dài, các chí tôn chính mình liền sẽ chống đỡ không nổi, cuối cùng chỉ có vẫn lạc khả năng này. Lúc này, Bất Tử Sơn hai vị chí tôn chính là như thế, cùng đại thành thánh thể liều tiêu hao, bọn hắn hoảng hốt ta. Bọn hắn không phải là không muốn nhất kích tất sát, nhưng đối mặt một vị càng đánh càng mạnh đại thành thánh thể, bọn hắn làm sao nhất kích tất sát? Các chí tôn tiếng giống giận dữ chưa hề đình chỉ, bọn hắn cái thế sát chiêu cùng xuất hiện, liền chư thiên tinh thần đều có thể ma diệt, nhưng lại không cách nào ma diệt đại thành thánh thể. Không có cái khác, chính là huyết dày, thụ trọng thương về sau, cùng lắm thì chính là gây dựng lại nhục thân, lại là một cái hảo hán. Trừ phi đến khí huyết hao hết, nguyên thần ảm đạm trình độ, Dương Cường thanh máu mới có thể thành công, dạng kia hắn mới có thể vẫn lạc. Nhưng ở cùng các chí tôn kinh thế đại chiến bên trong, hắn nhưng là một mực tại đi lên, toàn thân chiến lực đang không ngừng tăng vọt. Thánh thể, ngươi không muốn cản rỡ, chỉ bằng ngươi sức một mình, chẳng lẽ còn muốn cùng hết thể chí tôn đối kháng? Bất Tử Sơn chí tôn gầm thét liên tục, tại cùng đời trước đại thành thánh thể một trận chiến thời điểm, hắn chưa hề có hiện tại loại cảm giác này. Tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng. Đối mặt một cái thanh máu cực dày, đánh như thế nào đều không chí tử, còn có thể không ngừng tiến bộ đối thủ, hắn lại có thể nào không tuyệt vọng? Giết lại giết không chết, còn một mực quân lấy hắn, cùng hắn không ngừng quyết tử chém giết, hắn có thể làm sao? Nếu hắn không thể sống, cái kia thì cùng chết đi. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ta hiện nay chỉ muốn giết các ngươi. Dương Kình lạnh lùng nói ra. Đều đến lúc này, còn muốn hướng mặt khác chí tôn xuống nước, thật sự cho rằng mặt khác chí tôn là kẻ ngu? Tại hắn thánh thể còn chưa đại thành trước đó, các chí tôn sẽ ra tay, là muốn đem hắn phải giết tử trong trứng nước. Tại hắn thánh thể đại thành về sau, cái nào chí tôn sẽ bước lên vẫn lạc phong hiểm cùng hắn quyết tử đánh một trận? Các chí tôn cho tới bây giờ đều không phải là một lòng. Nếu không phải như thế, thế gian liền sẽ không có nhiều người như vậy tộc đại đế, lại càng không có 9 vị đại thành thánh thể. Không sợ sinh tử, thẳng tiến không lùi, Dương Kình toàn thân kim quang sáng chói, quyền của hắn cùng kiếm càng thêm hung hực, kinh diễm trong nhân thế. Tại tâm tình tuyệt vọng dưới, hai vị chí tôn cũng bắt đầu liều mạng, cho dù muốn chết, bọn hắn cũng phải mang theo đại thành thánh thể cùng lên đường. Hỗn độn bành trướng, bao phủ vũ trụ biên hoang chi địa, tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa, huyết quang thỉnh thoảng liền sẽ nổ tung, kinh khủng vô biên. Đột nhiên ở giữa, thiên địa vạn đạo gào thét, biểu thị một vị đỉnh phong cường giả vẫn lạc, liền thiên địa đều xuất hiện dị tượng. Loại ba động này thực tế quá kinh khủng, nhường trong vũ trụ vô số sinh linh không kinh dị, tựa như thấy được ngày tận thế tới. Nhưng liền sau đó một khắc, cổ hoàng pháp lại lần nữa hiện, kinh thế chiếu sáng diệu thương cùng, chí tôn lần nữa gây dựng lại nhục thân. Đại thành thánh thể khó mà ma diệt, cử thế vô địch cổ hoàng đồng dạng khó mà ma diệt. Nhưng tùy theo chí tôn nhục thân lần thứ nhất bị đánh băng, bọn hắn tiêu hao ngay tại tăng lên, trạng thái càng ngày càng kém. Tại thời gian kế tiếp bên trong, thiên địa vạn đạo gào thét tình huống không ngừng xuất hiện, kinh khủng huyết quang chiếu sáng hơn phân nửa vũ trụ. Tất cả mọi người biết rồi trận này đế chiến không có huyền niệm, các chí tôn muốn không chịu nổi. Tại cực điểm thăng hoa về sau, các chí tôn mặc dù có thể quay về đỉnh phong, lại xuất hiện cử thế vô địch chiến lực. Nhưng các chí tôn cũng rất khó khăn duy trì loại trạng thái này, thời gian vừa đến, các chí tôn liền sẽ suy yếu, dần dần hướng đi vẫn lạc. Cũng không biết qua bao lâu, vũ trụ biên hoang chi địa động tĩnh dần dần lắng lại, một tôn thân ảnh cao lớn đứng sừng sững ở vũ trụ tinh hà ở giữa. Khí huyết cái thế, toàn thân kim quang sáng chói, không hề nghi ngờ, tại cái này tại chỗ kinh thiên đại chiến bên trong, sống sót chính là đại thành thánh thể. Cử thế xôn xao, trong vũ trụ vang lên núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm, vô số người vui đến phát khóc, buôn tẩu bẩm báo. Quá tốt rồi. đại thành thánh thể thắng, hai vị chí tôn bị đại thành thánh thể tự tay chém giết. Đáng sợ hắc ám náo động chưa từng xuất hiện, có đại thành thánh thể trấn áp thế gian, tương lai chính là khó được hòa bình với nguyệt, không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời chém giết hai vị chí tôn, đây là cái thế công tích, ít có người có thể cùng sánh vai. Chém giết chí tôn vô luận thả tại bất luận cái gì thời đại, đều là cái thế công tích, là vô thượng quang vinh hiển lộ rõ ràng. Tại thời đại hoang cổ, bị nhân tộc đại đế chém giết chí tôn cũng không chỉ một vị, mỗi một lần không khỏi là kinh thiên động địa. Nhưng giống đại thành thánh thể như vậy, một ngày liên sát hai vị chí tôn tình huống, vẫn là dị thường hiếm thấy. Đại thành thánh thể chi uy vào giờ khắc này hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Trấn áp thế gian, quân lâm vũ trụ bát hoang đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, ngay cả các chí tôn đều trầm mặc. Thánh thể đã không thể địch lại. Một tôn đại thành thánh thể đã đầy đủ đáng sợ, bị các chí tôn xem là đại địch, tùy tiện không muốn cùng chi bộc phát đại chiến. Huống chi, tại vừa rồi trong trận chiến ấy, đại thành thánh thể đối đầu hai vị cực điểm thăng hoa chí tôn, triển lộ ra kinh thiên chiến lực. Như vậy đại thành thánh thể, cái nào chí tôn không sợ? Bọn hắn trường tồn cùng thế gian 5 tháng dài đằng đẵng, mắt thấy khoảng cách thành tiên lộ mở ra đã không xa, ai nguyện ý vào lúc này vẫn lạc? Trầm mặc chính là tốt nhất trả lời, tại đại thành thánh thể định phong thời điểm, bọn hắn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao cũng liền hơn 1 vạn năm tuế nguyệt, đến lúc đó không cần bọn hắn xuất thủ, đại thành thánh thể chính mình cũng sẽ tọa hóa. Dương Kình sừng sững tại vũ trụ tinh không ở giữa, ngắm nhìn các đại cấm địa sinh mệnh, rốt cuộc cảm giác không thấy bất luận cái gì chí tôn khí tức. Lạnh hư một tiếng, dưới chân hắn sinh ra kim quang vạn đạo, liên thông vũ trụ, hướng về thứ 9 đế quan bước ra ngoài. Mặc dù hắn đã chém giết hai vị xuất thế chí tôn, nhưng bên trong cấm địa sinh mệnh cách không xuất thủ chí tôn có thể cũng không ít. Sự tình hôm nay vẫn chưa hết, nhưng trước đó, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. "Sư phụ, ta đã trở về." Dương Kình nhẹ giọng nói ra. Nhìn xem tóc trắng xóa sư phụ, hắn dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên vẻ mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm sư phụ. Nhục thân sụp đổ, khí huyết suy bại, nguyên thần ảm đạm không ánh sáng, đây rõ ràng chính là dấu hết đèn tắt dấu hiệu a. "Đừng xem." Vi sư tình huống chính mình hiểu rõ, có thể nhìn thấy ngươi thánh thể đại thành, vi sư đã không tiếc rồi. Lý Toàn nói ra. Lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Dương Kình thời điểm, chưa hề nghĩ tới Dương Kình là một vị tuyệt thế thiên tài. Coi hắn nhìn thấy Dương Kình thiên phú, cũng một lần cảm thấy tiếc nuối, lưu cho thời gian của hắn quá ít, chỉ sợ không cách nào làm Dương Kình hộ đạo. Hiện nay, nhìn thấy Dương Kình ngắn ngủi mấy năm liền có thể đại thành thánh thể, đồng thời mới vừa đột phá liền chém giết hai vị chí tôn. Có đồ như thế, hắn còn có cái gì tiếc nuối? Cho dù lập tức đột ngột mất, dưới cửu tuyển, đối mặt thánh thể nhất mạch các tiền bối, hắn cũng có thể kiêu ngạo ưỡn ngực. Hắn mặc dù thẹn với các bậc tiền bối, không thể bình định sinh mệnh cấm khu, nhưng đệ tử của hắn lợi hại a, tương lai nhất định có thể hoàn thành hắn tiếc nuối. Không, nhất định còn có biện pháp. Đúng, không thể buông tha, còn có hy vọng. Dương Kình điên rồi, hắn ôm lấy sư phó, dùng tốc độ nhanh nhất hành độ hư không, hướng về bắt đầu tinh vực phóng đi. Sư phụ, còn có hy vọng, ngươi có thể nhất định phải chống đỡ a. Chương 35, hoang cổ cấm khu, ngoan nhân đại đế. Chương 35, hoang cổ cấm khu, ngoan nhân đại đế. Một đời mới đại thành thánh thể chém giết hai vị chí tôn, tất cả mọi người còn không có từ đây sự tình trong rung động tỉnh táo lại. Nhưng vào lúc này, đại thành thánh thể hành độ hư không, không che giấu chút nào bản thân khí tức, hướng về bắt đầu tinh vực mà đi. Đại thành thánh thể đây là muốn làm gì? Phải biết, bảy đại sinh mệnh cấm khu thế nhưng là ngay tại bắt đầu tinh vực. Trong vũ trụ lập tức náo động khắp nơi, vô số người nghị luận ầm ĩ, không khỏi là đang suy đoán đại thành thánh thể mục đích. Đại thành thánh thể đi bắt đầu tinh vực, hắn đều đã chém giết hai vị chí tôn, hẳn là còn chưa đủ. Thật là đáng sợ. Hôm nay có lẽ sẽ còn bộc phát kinh thiên đại chiến, đại thành thánh thể có phải hay không có chút lô mang rồi? Sinh mệnh cấm khu từ xưa trường tồn, đại thành thánh thể chỉ dựa vào sức một mình, làm sao có thể đối kháng chỗ có sinh mệnh cấm khu? Không có người phủ nhận đại thành thánh thể cường đại, liên tiếp chém giết hai vị chí tôn, đã là chứng minh tốt nhất. Nhưng đại thành thánh thể có thể là vừa vặn trải qua kinh thế đại chiến, bản thân há lại có thể không có một chút tiêu hao? Ở thời điểm này, chẳng lẽ không phải cần phải trước nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó lại chậm chậm lưu toan? Đại thành thánh thể quá gấp, quýnh lên liền dễ dàng xảy ra chuyện, dù ai cũng không cách nào đoán trước sau đó sẽ chuyện gì phát sinh. Cùng lúc đó, bắt đầu tinh vực các đại cấm địa sinh mệnh bên trong, các chí tôn cũng dồn dập căng tới chú ý ánh mắt. Đại thành thánh thể hướng về bắt đầu tinh vực mà đến, chẳng lẽ là không chuẩn bị bỏ qua, muốn cùng bọn họ thanh toán? Dù sao, tại đại thành thánh thể độ kiếp thời điểm, xuất thủ chí tôn có thể đồng thời không phải số ít. Cuồng vọng, hắn thật sự cho rằng chỉ dựa vào sức một mình, liền có thể cùng bọn ta đối kháng. Bọn hắn mặc dù không muốn cùng đại thành thánh thể một trận chiến, nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn có thể mặc người ức hiếp. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, có không ít người tộc đại đế đã thử qua, nhưng kết quả lại là sinh mệnh cấm khu trường tồn cùng thế gian. Các chí tôn đều ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú lên đại thành thánh thể, bọn hắn ngược lại muốn xem đại thành thánh thể muốn làm gì. Dương Kình đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn hiện nay đầy trong đầu đều là sư phụ, nơi nào sẽ quản người khác nghĩ như thế nào. Sư phụ, ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Dương Kình rất gấp, bởi vì sư phụ tình huống đã vô cùng ác liệt, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Sư phụ nguyên bản đã đi vào lúc tuổi già, khí huyết suy bại, thọ nguyên còn thừa không có mấy. Dưới loại tình huống này, cho dù không cùng chí tôn giao thủ, sư phụ đồng dạng không kiên trì được bao lâu thời gian, liền sẽ tự đi tọa hóa. Huống chi, sư phụ vì để cho hắn thuận lợi độ kiếp, còn mạnh hơn đi tăng lên khí huyết, cùng hai vị chí tôn đại chiến một đoạn thời gian. Không chút nào khoa trương nói, sư phụ lúc này đã dầu hết đèn tắt, chỉ còn lại có một hơi treo, tùy thời đều có thể mất đi. Hắn khẳng định không thể trơ mắt thấy sư phụ mất đi, nhưng cho dù hắn đã thánh thể đại thành, lại không cách nào bảo toàn sư phụ. Trái lo phải nghĩ, có thể tạm thời bảo toàn sư phụ của hắn, xem khắp toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ cũng chỉ có một khả năng. Một bên dùng bản thân khí huyết bảo vệ sư phụ, Dương Kình một bên cấp tốc xông vào Bắc Đấu tinh vực, một bước ước vạn dặm, đi tới Đông Hoang đại địa. Hắn thế mà đi hoang cổ cấm khu. Tại đại thành thánh thể hướng về Bắc Đấu tinh vực mà đến thời điểm, đặc biệt là đặt chân Đông Hoang thời điểm, các chí tôn đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng không ai từng nghĩ tới, đại thành thánh thể hết lần này tới lần khác lựa chọn hoang cổ cấm khu. Bắt đầu bảy đại bên trong cấm địa sinh mệnh, hoang cổ cấm khu là nhất tồn tại đặc thù, cùng cái khác sinh mệnh cấm khu có bản chất bất đồng. Thì ra là thế, hắn là muốn giúp đỡ đại thành thánh thể. Các chí tôn rất nhanh liền thấy rõ chân tướng, một đời mới đại thành thánh thể sinh ra, thế hệ trước đại thành thánh thể muốn mất đi. Có chí tôn cười lạnh, đại thành thánh thể đem hy vọng ký thác vào hoang cổ cấm khu, quả thực ngu không ai bằng. Bọn hắn ban đầu đối hoang cổ cấm khu có chút kiêng kỵ, nếu như có thể bộc phát xung đột, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Dương Kình vừa bước vào hoang cổ cấm khu, lập tức cũng cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh, lưu chuyển lên khí tức của thời gian. Nếu như là bình thường người ngộ nhập hoang cổ cấm khu, liền sẽ bị cỗ này không hiểu lực lượng ảnh hưởng, trong nháy mắt hồng nhan lão. Đối tại hắn hiện tại mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, hắn rất nhanh liền đi tới hoang cổ cấm khu chỗ sâu. Tại hắn phía trước, có 9 tòa thánh sơn, cao vút uy nga, phía trên cổ mục che trời, nhìn qua cực kỳ trắng lệ. Mà tại 9 tòa thánh sơn xoay quanh địa phương, là một cái vực sâu khổng lồ, đen ngòm, khó mà nhìn đến phần cuối. Dương Kình nhìn thoáng qua thoi thóp sư phụ, hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết bước lên thánh sơn. Mời hai vị tiền bối bảo toàn sư phụ ta tính mệnh, tương lai ta tất có chỗ báo. Dương Kình chắp tay thi lễ nói ra. Vì cái gì nói là hai vị tiền bối, một vị tự nhiên là Ngoan Nhân đại đế, một vị khác thì là đại thành thánh thể. Nhân tộc không đại đế, chín đại thánh thể chiến tương cùng, đây là quá khứ một khoảng thời gian bên trong đã phát sinh sự tình. Một đời lại một đời đại thành thánh thể bất lạc, ngoại trừ sư phụ hắn bên ngoài, thực ra còn có một vị đại thành thánh thể chưa chết. Hoang cổ cấm khu chính là vị này đại thành thánh thể thành lập, chỉ là Ngoan Nhân đại đế về sau làm chủ hoang cổ cấm khu. Cũng chính bởi vì Ngoan Nhân đại đế, đại thành thánh thể có thể kéo dài tính mạng của mình, trường tồn cùng thế gian 5 tháng dài đằng đẵng. Sư phụ của hắn đã dầu hết đèn tắt, cho dù đại đế phục sinh, chỉ sợ cũng không cách nào kéo dài sư phụ tính mệnh. Nhưng đại đế làm không được sự tình, không có nghĩa là Ngoan Nhân đại đế làm không được, dù sao trước mắt liền có một cái ví dụ sống sờ sờ. Hắn biết rồi cái này thực ra một cái cực kỳ mạo hiểm lựa chọn, bởi vì Ngoan Nhân đại đế cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Hơn nữa, bởi vì đang không ngừng lột xác, Ngoan Nhân đại đế trạng thái cũng không tính tốt, khi thì ngây ngô, khi thì thanh tỉnh. Bởi vì Ngoan Nhân đại đế sống sót vị kia đại thành thánh thể cũng giống như vậy, ngơ ngơ ngác ngác, rất khó bảo trì ý chí thanh tỉnh. Nhưng chỉ cần có thể cứu sư phụ, cho dù thập tử vô sinh, hắn cũng không thể không liều một lần. Rầm rầm. Trong vực sâu, có một cái hùng tráng thân ảnh xuất hiện, toàn thân bộ lông màu vàng nóng, trên thân mang theo xiềng xích. Thoạt nhìn giống như ma thần đồng dạng, kinh khủng đến cực điểm, toàn thân bị sương mù dày đặc bao khỏa, thấy không rõ diện mạo. Dương Kình cảm giác được ngập trời khí huyết, đó là cùng hắn đồng nguyên khí tức, hắn biết rồi đại thành thánh thể tới. Đại thành thánh thể đi vào Dương Kình bên người, đem đã hôn mê Lý Toàn ôm lấy, quay trở về thâm nguyên. Từ đầu đến cuối, đại thành thánh thể cùng Dương Kình đều không có bất kỳ trao đổi gì, tựa như không có thần trí, chỉ là bị nào đó bản năng khu động. Nhưng vào lúc này, trong thâm nguyên sương mù quyết tán, nhất đạo thon dài thân ảnh đứng ở nơi đó, tuyệt thế mà cao ngạo, mái tóc rối tung. Đó là một nữ tử, di thế mà độc lập, phong thái tuyệt thế, giống như đứng ngạo nghễ vạn trượng hồng trần phía trên tiên, có một loại khí thế kinh người. Ngoan Nhân đại đế. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt ngó nhìn, nhưng lại nhường Dương Kình có loại tâm kinh động phách cảm giác. Đi tại hồng trần tiên lộ sắc trên đường Ngoan Nhân đại đế, quả nhiên không gì sánh được đáng sợ, xa không phải chí tôn có thể so sánh. Dương Kình không người thi lễ một cái, Ngoan Nhân đại đế nếu tiếp nạp sư phụ, vậy đã nói rõ còn có hy vọng. Chỉ cần có thể tạm thời bảo trụ sư phụ tính mệnh, cho dù bên trên nghèo biết tiêu, tung tích hoàn toàn, hắn cũng sẽ nhường sư phụ khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hiện tại làm không được, nhưng cũng không ý vị tương lai hắn làm không được. Dưới vực sâu sương mù bành trướng, bao phủ hết thảy, trở nên không thể gặp, Dương Kình quay người rời khỏi. Sư phụ trọng thương sắp chết, chuyện hôm nay còn không tính xong. Chương 36, giết vào Bất Tử Sơn. Chương 36, giết vào Bất Tử Sơn. Làm đại thành thánh thể bước vào hoang cổ cấm khu về sau, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại hoang cổ cấm khu bên trong. Có người lo lắng sẽ có kinh thế đại chiến lần nữa bùng phát, toàn bộ Bắc Đấu tinh vực chỉ sợ đều lại bởi vậy sụp đổ. Các chí tôn cũng tương tự đang chăm chú, nhưng bọn hắn lại không phải lo lắng, ngược lại là vô cùng chờ mong. Chỉ sắp đại chiến bùng phát, bọn hắn chẳng những có thể thấy rõ hoang cổ cấm khu hư thực, hơn nữa còn có thể ngư ông đắc lợi. Nhưng kỳ quái là, từ khi đại thành thánh thể đi vào hoang cổ cấm khu về sau, hoang cổ cấm khu một mực rất bình tĩnh, đồng thời không khí tức cường đại truyền ra. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngay tại các chí tôn âm thầm nghi ngờ thời điểm, đại thành thánh thể đi ra hoang cổ cấm khu, tay bên trong không có vật gì. Đời trước đại thành thánh thể biến mất, lưu tại hoang cổ cấm trong vùng. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đời trước đại thành thánh thể đã dầu hết đèn tắt, vẫn lạc đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hoang cổ cấm khu bên trong đến cùng có cái gì, hẳn là thật có thể bảo toàn đời trước đại thành thánh thể tính mệnh. Ngay tại các chí tôn thời điểm kinh nghi bất định, Dương Kình vừa xài bước ra, sơn xuyên đại địa đều động, đại đạo giao cảm, sinh ra vô biên dị tượng. Dưới chân hắn, chân long bay lên, tiên hoàng vỗ cánh, bạch hổ rít gào, huyền vũ xoay quanh. Tương đầu thủy thải, tương đạo thần uy, ngưng tụ trở thành một cái kim quang đại đạo, sáng chói chói mắt. Đại đế đi tuần chỉ sợ cũng liền không gì hơn cái này. Không ít người sinh lòng cảm khái, thế hệ này đại thành thánh thể không thể nghi ngờ là một tồn tại đặc thù. Có thể chém giết hai vị chí tôn, đã thể hiện ra kinh thế chiến lực, hiện nay có uy thế như thế, thực ra cũng bình thường. Liên liên thiên địa cũng thừa nhận thế hệ này đại thành thánh thể cường đại, vì đó hạ xuống dị tượng, đây là tại thừa nhận đại thành thánh thể vô địch đạo quả. Không đúng, đại thành thánh thể đây là đi Bất Tử Sơn. Vô số người vô cùng ngạc nhiên, đại thành thánh thể vừa đi ra hoang cổ cấm khu, thế mà trực tiếp đi Bất Tử Sơn. Hoang cổ cấm khu rất bình tĩnh, cũng không bộc phát kinh thế đại chiến, không ít người còn đang vì này cảm thấy may mắn. Ai có thể nghĩ tới, sự tình vẫn không có kết thúc, đại thành thánh thể đây là muốn đi Bất Tử Sơn làm gì? Dương Kình lại một lần nữa đi tới thánh ai, đã từng đủ loại lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn ý bên ngoài xuyên qua đến giả thiên thế giới, nếu như không phải sư phụ, tại Bất Tử Sơn phụ cận, hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Là sư phụ đối với hắn ân cần dạy bảo, không chút nào giữ lại chuyển cho hắn phương pháp tu hành, nhường hắn đi lên con đường tu hành. Tại hắn độ kiếp thời khắc mấu chốt, vẫn là sư phụ đứng ra, dùng giàn mua thân thể che ở trước người hắn. Nếu như không có sư phụ, tại Đông Đảo Chí Tôn vây công dưới, hắn thật có thể vượt qua thiên kiếp, thánh thể đại thành. Sư phụ vì hắn đốt hết thánh huyết, không để ý chút nào cùng bản thân sinh tử, cái này là bực nào ân tình. Sư phụ bây giờ đã hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết, việc này há có thể tính như vậy rồi. Chém giết hai vị chí tôn nói cái gì? Chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định, toàn thân sát khí lạnh thấu xương, dứt khoát kiên quyết đi tới Bất Tử Sơn. Núi cao màu đen một tòa liên tiếp một tòa, hắn có thể thấy rõ ràng, Bất Tử Sơn bên trong dày đặc các loại trận văn. Xuất từ chí tôn trong tay, không hề nghi ngờ là đế trận, người bình thường chỉ cần bước vào trong đó, tuyệt đối thập tử vô sinh. Nhưng hắn lại từng bước một, kiên định hướng về Bất Tử Sơn chỗ sâu đi đến, vô số trận văn dưới chân hắn băng diệt, giống như pháo hoa sáng lạ. Thấy cảnh này, vô số người trợn mắt hốt hoồm, bắt đầu tinh vực bên trong vô số sinh linh lập tức trở nên lo sợ bất an. Đại thành thánh thể thật tiến vào Bất Tử Sơn, hắn hẳn là muốn cùng các chí tôn quyết nhất tử chiến. Đại thành thánh thể vì cái gì không chờ một đoạn thời gian? Dùng trạng thái của hắn bây giờ, trận chiến này chỉ sợ khó khăn. Sinh mệnh cấm khu trường tồn cùng thế gian, nội tình thâm bất khả chắc, như thế nào tốt như vậy dung chuyện? Vô số người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Hiển nhiên đồng thời không coi trọng đại thành thánh thể giết vào Bất Tử Sơn cử động. Rất nhiều người không khỏi sinh lòng sầu lo, thật vất vả xuất hiện một tôn đại thành thánh thể trấn áp thế gian, tương lai chính là nhất đoạn khó được hòa bình với nguyệt. Nếu như đại thành thánh thể vô ý xảy ra bất trắc, không có cái thế cường giả trấn áp, đáng sợ hắc ám náo động có thể hay không quét sạch vũ trụ. Đáp án là rõ ràng, không có chí tôn sẽ bỏ lỡ như vậy cơ hội trời cho, đến lúc đó đem sẽ có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc. Đương nhiên, cũng có người đang chờ mong đợi đại thành thánh thể có thể sáng lập truyền kỳ mới. Đại thành thánh thể đã chém giết hai vị chí tôn, ai có thể xác định đại thành thánh thể không thể chém giết càng nhiều chí tôn? Chỉ là, cái này thật khả năng sao? Vì cái gì ta còn không thể chứng đạo thành đế? Cơ Hư không rất muốn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn hận chính mình đến nay không thể chứng đạo thành đế, hắn hận mình bây giờ cái gì đều không làm được. Dương Kình độ kiếp lúc, chí tôn đột kích, hắn bất lực. Đại thành thánh thể tiền bối huyết chiến thương cũng lúc, hắn bất lực. Đại thành thánh thể sinh mệnh hấp hối lúc, hắn đồng dạng bất lực. Hắn thực ra có thể hiểu được Dương Kình, nếu đổi lại là hắn, đồng dạng sẽ không chút do dự giết vào Bất Tử Sơn. Nợ máu yêu cầu trả bằng máu, vẹn vẹn chỉ là hai vị trí tôn tính mệnh, làm sao có thể đủ lắng lại lồng ngực bên trong vô tận nộ hỏa? Thánh thể ngươi đến cùng làm gì? Nơi này là Bất Tử Sơn, dung ngươi không được như thế làm cản. Tùy theo Bất Tử Sơn bên trong trận văn không ngừng băng diệt, các trí tôn ngồi không yên, lạnh lùng thanh âm tại Bất Tử Sơn chỗ sâu băng lên. Cùng lúc đó, khí tức kinh khủng tại Bất Tử Sơn chỗ sâu hiện hiện, trong chốc lát, quỷ khóc thần hào, thiên địa run rẩy. Các trí tôn vẹn vẹn chỉ là tiêu tán ra một ít khí cơ, phản phất liền có thể thông suốt chư thiên, nhường ức vạn vạn sinh linh sợ hãi. Ta muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Dương Kình lạnh lùng nói ra. Tại bây giờ thời đại này, Bất Tử Sơn là nhất sinh động sinh mệnh cấm khu, nhiều vị trí tôn đã phát động hắc ám náo động. 9 vị đại thành thánh thể liên tiếp xuất thế, chấn áp chính là Bất Tử Sơn. Năm đó sư phụ hắn đóng tại thánh ngai, cũng tương tự vì phòng bị Bất Tử Sơn. Tại hắn vừa đi hạ thánh ngai thời điểm, Bất Tử Sơn người hầu liền đã đến đuổi giết hắn, về sau càng là có trí tôn dòng dõi xuất thế. Liên cực đạo đế binh đều xuất động, có thể nghĩ, Bất Tử Sơn các trí tôn đến cùng đến cỡ nào muốn giết hắn. Tại hắn độ kiếp thời điểm, những sinh mệnh cấm địa khác bên trong các chí tôn chỉ là cách không xuất thủ, chỉ có Bất Tử Sơn có hai vị chí tôn xuất thế. Nếu như không phải hai vị kia chí tôn, sư phụ không có khả năng được như vậy thương nặng, hắn cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào hoàng cổ cấm khu. Thù mới tăng thêm hận cũ, Bất Tử Sơn các chí tôn lòng dạ biết rõ, còn hỏi hắn tại sao tới Bất Tử Sơn. Hừ, 9 vị đại thành thánh thể đều từng tới Bất Tử Sơn, cuối cùng còn không đều là kết thúc chẳng trưởng, bây giờ ngươi đã đến, muốn chết phải không? Sinh mệnh cấm khu từ xưa trường tồn, cái này là không thể sửa đổi sự thật, dù cho là đại đế, cũng vô pháp san bằng sinh mệnh cấm khu. Thuống chi, người trước mắt này chỉ là một vị đại thành thánh thể, thật muốn một trận chiến, chết tuyệt đối là đại thành thánh thể. Thạch Hoàng, ra tới đánh với ta một trận. Dương Kình gầm lên giận dữ, chấn động đến Bất Tử Sơn không ngừng oanh minh. Trăm vạn sơn linh tuân rơi đổ xuống, giống như là bụi bặm giống như, từ Bất Tử Sơn bên trong xóa đi, mãi mãi biến mất. Chí tôn dòng dõi đuổi giết hắn lúc, đã tế ra một cây long văn hắc kim đại kích, đó là Thạch Hoàng cổ hoàng binh. Thuống chi, Thạch Hoàng vẫn là Bất Tử Sơn chi chủ, Bất Tử Sơn bên trong có chí tôn xuất thế, tuyệt đối cùng Thạch Hoàng thoát không được quan hệ. Hắn đến Bất Tử Sơn mục đích rất đơn giản, hoặc là hắn đánh chết Thạch Hoàng, hoặc là Thạch Hoàng đánh chết hắn. Chương 37, một trận chiến này, ưu thế tại ta. Chương 37, một trận chiến này, ưu thế tại ta. Bất Tử Sơn chỗ sâu, các chí tôn đều ánh mắt lạnh lẽo, giận không kềm được, toàn thân hiện hiện nồng đậm sát cơ. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, có ai dám tại Bất Tử Sơn lớn lối như thế? nhân tộc đại đế cũng không dám như thế. 9 vị đại thành thánh thể đều không thể san bằng Bất Tử Sơn, thế hệ này đại thành thánh thể dựa vào cái gì? Bất Tử Sơn cùng thánh thể một mạch là tử địch, xem ra thánh thể nhất mạch muốn tại hôm nay đoạn tuyệt rồi. Bất Tử Sơn chỗ sâu, vang lên lạnh lùng vẻ mặt, kinh khủng sát cơ phóng lên tận trời, nhường vạn linh sợ hãi. Nhất đạo, hai đạo, ba đạo. Khí tức kinh khủng đổi vừa phù hiện, hiện lộ ra Bất Tử Sơn thâm hậu nội tình. Tại bây giờ thời đại này, Bất Tử Sơn bên trong có nhiều vị trí tôn ẩn nút, một khi toàn bộ xuất thế, nhất định lòng trời lở đất. Cút ra đây đánh với ta một trận. Sư phụ trọng thương sắp chết, hắn đã mất tâm giải thích, đổi không muốn nói cái gì lời hung ác. Một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, kinh thế kiếm mang đem thiên địa một phân thành hai, xông vào Bất Tử Sơn chỗ sâu. Xuất thủ là chứng minh tốt nhất, cho dù mặt đối Bất Tử Sơn nhiều vị trí tôn, hắn vẫn như cũ không biết hoảng sợ là vật gì. Lửa giận đã tràn ngập tại trong độ ngực hắn, cháy hừng hực, chỉ có một trận chiến mới có thể lắng lại lửa giận. Lớn mật, muốn chết, cuồng vọng. Tiếng mắng chửi tại Bất Tử Sơn chỗ sâu vang lên, các trí tôn là thật không nghĩ tới, đại thành thánh thể thế mà một lời không hợp, trực tiếp xuất thủ. Nhân tộc đại đế từng tới Bất Tử Sơn, đại thành thánh thể cũng từng tới Bất Tử Sơn, kết quả cuối cùng như thế nào? Khi bọn hắn thái độ cứng ngạnh, nhân tộc đại đế cùng đại thành thánh thể cũng không biết làm thế nào, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi. Một đời mới đại thành thánh thể cư nhiên như thế phách lối, thật khi bọn hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào phẫn nộ, kinh thế kiếm mang đã của tới, không phải do bọn hắn không xuất thủ. Ầm ầm, to lớn oanh minh âm thanh bên trong, đông hoang đại địa rung động, vô số sinh linh trở nên lo sợ bất an, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Quá kinh khủng. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, để cho người ta đều có loại cảm giác ngày tận thế. Cùng lúc đó, Bất Tử Sơn chỗ sâu đã là khắp nơi bừa bộn, các trí tôn đều vẻ mặt khó coi, khí tức kinh khủng tại lan tràn. Dương Kình lạnh hừ một tiếng, hắn thật đúng là coi trọng các trí tôn, chuyện cho tới bây giờ, các trí tôn thế mà còn không xuất thế. Không, có một vị trí tôn xuất thế, Trấn Phong bản thân tiên nguyên bị hắn một kiếm phá toái, nghĩ không ra thế giới cũng khó khăn. Thánh thể, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Bị buộc xuất thế vị kia trí tôn vẻ mặt khó coi, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, nhìn về phía Dương Kình ánh mắt bên trong tràn đầy kinh thiên sắc cơ. Bị đẩy ra cả thường, thật đúng là thật đáng buồn, đánh một trận ở ngoài không gian. Dương Kình phóng lên tận trời, một đường bay về phía vũ trụ biên hoang chi địa, hắn căn bản không lo lắng xuất thế vị kia chí tôn sẽ tới hay không. Trên thực tế, vị kia chí tôn liền sau lưng hắn, khí cơ một mực khóa chặt ở trên người hắn, lực lượng kinh khủng chứa mà không phát. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, xuất thế về sau, chí tôn không cách nào lại tự phòng, phát động hắc ám náo động chính là lựa chọn duy nhất. Nhưng có hắn tại, cái nào chí tôn có thể an tâm phát động hắc ám náo động? Nguyên nhân chính là như thế, vô luận chí tôn có nguyện ý hay không, đánh với hắn một trận đều đã không thể tránh được. Thánh huyết tư vị rất mỹ diệu, ta có chút hoài niệm rồi. Nói chuyện đồng thời, lực lượng kinh khủng đã bắn ra, biến thành cái thế sát chiêu, hướng Dương Kình của tới. Vũ sát quang mang chiếu rọi thiên địa, chân hoàng hấp vàng, vô cánh bay cao, tấn công mà đến, đây là hoàng đạo đòn đánh mạnh nhất. Hừ, ta nói là ai, nguyên lai là Bất Tử Thiên Hoàng Tín Ngưỡng Thân. Dương Kình cười lạnh nói, một kiếm chạm phá vĩnh hằng, ước vạn kiếm mang bắn ra, xen lẫn thành một trường thiên la địa võng, đem chân hoàng giam ở trong đó. Sư phụ cùng Bất Tử Sơn đối kháng nhiều năm, đối với Bất Tử Sơn bên trong chí tôn, trên cơ bản là như lòng bàn tay, đã cùng hắn nói rõ chi tiết qua. Vào lúc đó hắn liền minh bạch, sư phụ thực ra hy vọng hắn gánh vác lên thánh thể nhất mạch trách nhiệm, làm san bằng sinh mệnh cấm khu mà cố gắng. Tại Bất Tử Sơn chí tôn bên trong, Bất Tử đạo nhân là một tồn tại đặc thù, bởi vì Bất Tử đạo nhân cũng không phải là cổ hoàng tự chém một đao. Chuẩn xác mà nói, Bất Tử đạo nhân nguyên bản cũng không phải là một cái sinh linh, mà là do lượng lớn tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành tín ngưỡng thân. Bất Tử Thiên Hoàng khai sáng thái cổ thời đại, bị thái cổ vạn tộc cộng tôn, coi là chí cao sinh linh, ngưng tụ lượng lớn tín ngưỡng chi lực dễ dàng. Tín ngưỡng thân vốn là không có bản thân ý thức, nhưng Bất Tử Thiên Hoàng công tham tạo hóa, thế mà ban cho tín ngưỡng thân sinh mệnh. Bất Tử đạo nhân vì vậy mà sinh ra, trở thành một sinh linh thực sự, loại thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng. Từ cái này không khó coi ra, Bất Tử Thiên Hoàng tại tín ngưỡng nhất đạo lĩnh vực này tuyệt đối có cực sâu nghiên cứu. Bất Tử đạo nhân nguồn gốc từ Bất Tử Thiên Hoàng, kế thừa Bất Tử Thiên Hoàng một chút thủ đoạn, tuyệt đối là một cái đối thủ đáng sợ. Chỉ trách chính ngươi ngược lại nấm mốc. Bất Tử đạo nhân trầm giọng nói ra. Điên cuồng xuất thủ, thế công giống như là thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết hắn lửa giận trong lòng. Đúng, chính là lửa giận. Nếu như có thể lựa chọn, không có bất kỳ cái gì chí tôn nguyện ý xuất thế cùng đại thành thánh thể một trận chiến. Coi như đại thành thánh thể hùng hổ doan người, không thể không xuất thế một trận chiến, vì cái gì xuất thế chỉ có hắn một cái. Đại thành thánh thể nói không sai, hắn chính là bị đẩy ra cả thương. Cái khác chí tôn Trấn Phong bản thân tiên nguyên không có vỡ vụn, vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ có hắn tiên nguyên vỡ vụn rồi. Đại thành thánh thể đồng dạng biết rồi điểm này, sở dĩ thay đổi ban đầu thái độ phách lối, trực tiếp muốn đánh với hắn một trận. Thật đáng buồn chính là ngươi. Dương Kình cầm trong tay Kình Thiên kiếm, kiếm quang sáng chói vạch phá đại vũ trụ, diễn hóa khai thiên tích địa chân ý, một kiếm thế giới sinh. Tại dưới kiếm của hắn, có vô cùng thế giới sinh ra, tựa như là 3000 đại thế giới đồng thời chấn áp xuống. Cùng lúc đó, hắn tay trái đánh ra lục đạo luân hồi quyền, núi kêu biển gầm bình thường, nhường chư thiên tinh thần loạn chiến. Bất Tử đạo nhân nguồn gốc từ Bất Tử Thiên Hoàng, luôn luôn tự cao tự đại, tiến vào Bất Tử Sơn về sau, há lại có thể cam tâm chịu làm kẻ dưới. Nhưng Thạch Hoàng mới là Bất Tử Sơn chi chủ, không cần nghĩ cũng biết, Thạch Hoàng cùng Bất Tử đạo nhân ở giữa minh tranh ám đấu tuyệt đối không thể thiếu. Từ cái này không khó coi ra, Bất Tử đạo nhân sở dĩ sẽ bị đẩy ra cả thương, vốn là chuyện thuận lý thành chương. Hôm nay một trận chiến này, chết tuyệt đối sẽ là ngươi. Bất Tử đạo nhân gầm thét, Hắn vì sao lại lựa chọn cùng đại thành thánh thể, mà không phải vỏ đã mẹ không sợ rơi, bởi vì đại thành thánh thể là hắn hy vọng sống sót. Phát động hắc ám náo động là một cái biện pháp, nhưng có đại thành thánh thể ngăn cản, hắn rất khó như nguyện. Nhưng nếu như hắn có thể chém giết đại thành thánh thể, dùng đại thành thánh thể bản nguyên cường đại, chân để bù đắp hắn xuất thế tổn thất. Hắn có đầy đủ lòng tin, một trận chiến này thắng được người sẽ là hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, đại thành thánh thể quá gấp. Trước đó, đại thành thánh thể vừa mới vượt qua thiên kiếp, sau đó lại ngựa không dừng vó cùng Bất Tử Sơn xuất thế hai vị chí tôn một trận chiến. Thiên kiếp không phải tốt như vậy vượt qua, hai vị chí tôn cũng không phải dễ giết như vậy, đại thành thánh thể chẳng lẽ không đưa ra một chút đại giới? Hắn liệu định đại thành thánh thể bây giờ tuyệt không tại trạng thái đỉnh phong, mà cho hắn tại trạng thái đỉnh phong, hoàn toàn có thể toàn lực một trận chiến. Đây không thể nghi ngờ là chém giết đại thành thánh thể cơ hội tốt nhất. Một trận chiến này, ưu thế tại ta. Chương 38, thất vọng, không thú vị một trận chiến. Chương 38, thất vọng, không thú vị một trận chiến. Kinh thiên đại chiến bộc phát, vừa lên đến liền không gì sánh được kịch liệt, khí tức kinh khủng tràn ngập tại toàn bộ vũ trụ ở giữa. Bất Tử đạo nhân toàn thân quấn quanh cổ hoàng pháp tắc, không có bất kỳ cái gì thăm dò, đi lên chính là kinh khủng nhất sát chiêu. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là thừa dịp đại thành thánh thể suy yếu, tiến hành kịch liệt nhất đối kháng, nhường đại thành thánh thể tiếp tục suy yếu. Đừng nhìn đại thành thánh thể khí huyết cái thế, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, luôn có chống đỡ không nổi thời điểm. Xem ra là ta quá để cao ngươi rồi. Dương Kình cười lạnh nói. Xem khắp cổ kim tương lai, cổ hoàng cùng đại đế mặc dù có thể vô địch tại một thời đại, nhưng thế gian còn ẩn giấu đi những cường giả khác. Tỷ như độ kiếp tiên tôn Tào Vũ Sinh, tỷ như đế tôn, tỷ như bất tử thiên hoàng, tỷ như ngoan nhân đại đế. Bất Tử Thiên Hoàng không thể nghi ngờ là một cái đáng sợ tồn tại, Bất Tử đạo nhân nguồn gốc từ Bất Tử Thiên Hoàng, đủ để cho bất luận kẻ nào kiêng kỵ. Nhưng chân chính cùng Bất Tử đạo nhân sau khi giao thủ, hắn lại phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Bất Tử đạo nhân mặc dù nguồn gốc từ Bất Tử Thiên Hoàng, nhưng cuối cùng không phải Bất Tử Thiên Hoàng, thực lực thậm chí còn không bằng đánh với hắn một trận hai vị chí tôn. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này thực ra rất hợp lý, bởi vì chí tôn đều từng là vô địch tại thế gian cường giả. Cho dù tự chém một đao, biến thành chí tôn, vô địch tại thế gian đạo tâm ý nguyên còn tại, cực điểm thăng hoa sau thậm chí có thể trở thành không thiếu sót của hoàng. Đây đều là Bất Tử đạo nhân kiên quyết, không có có vô địch tại thế gian kinh lịch, tự nhiên chưa nói tới cái gì vô địch đạo tâm. Cho dù trên lực lượng cũng không so chí tôn kém mảy may, không có có vô địch đạo tâm, có thể phát huy ra thực lực tự nhiên có chênh lệch không nhỏ. Cũng có trách, Bất Tử đạo nhân tương lai thế nhưng là bị Vô Thủy đại đế một khắc đồng hồ trấn áp, thực lực có thể mạnh đến mức nào? Đương nhiên, nếu đổi lại là mặt khác đại thành thánh thể, kinh lịch luân phiên sau đại chiến, vẫn đúng là không nhất định có thể tiếp tục cùng Bất Tử đạo nhân một trận chiến. Nhưng hắn lại không giống, từ độ kiếp bắt đầu, vượt mức bình thường bản năng chiến đấu vẫn ở vào kích phát trạng thái. Thảm liệt chiến đấu đồng thời không để cho hắn suy yếu, ngược lại là nhường hắn càng đánh càng mạnh, không ngừng đánh vỡ bản thân cực hạn. Một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì rồi, không có khả năng. Ngươi có thể nào một mực ở vào đỉnh phong? Bất Tử Thiên Hoàng vẻ mặt âm trầm, kịch liệt đối kháng thời gian dài như vậy, hắn vẫn như cũ không có cảm giác được đại thành thánh thể suy yếu. Đây là rất không bình thường, đại thành thánh thể cho dù là làm bằng sắt, cũng không có khả năng kiên trì thời gian dài như vậy. Không chút nào khoa trương nói, liền xem như đại đế, kinh lịch luân phiên sau đại chiến, cũng cần có thời gian thở dốc. Nhưng ở đại thành thánh thể trên thân, lại căn bản không có xuất hiện những vấn đề này. Tại cùng hắn kịch liệt đối kháng bên trong, đại thành thánh thể chưa từng lui ra phía sau một bước, ngược lại là cực kỳ cấp tiến, không ngừng cùng hắn liều mạng. Hắn nguyên bản còn cười lạnh liên tục, cho rằng đại thành thánh thể quả thực ngu không ai bằng, đây là ghét bỏ chính mình suy yếu không đủ nhanh. Nhưng kịch liệt va chạm sau một khoảng thời gian, hắn dần dần phát hiện sự tình giống như có chút không đúng, làm sao đại thành thánh thể còn không suy yếu? Thực lực không suy yếu còn chưa tính, làm sao đại thành thánh thể còn có thể càng đánh càng mạnh? Giả tượng, đây hết thảy tuyệt đối là giả tượng. Đại thành thánh thể nhất định là tại cơ trống, trên thực tế đã suy yếu không chịu nổi, tuyệt đối không có khả năng lại kiên trì bao lâu thời gian. Ngươi làm ta quá là thất vọng, một trận chiến này không khỏi quá không thú vị. Dương Kình mất hết cả hứng nói ra. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Bất Tử đạo nhân có thể cho hắn một chút áp lực, nhường hắn có thể tại chiến đấu bên trong không ngừng tăng lên. Đáng tiếc, hắn cho Bất Tử đạo nhân cơ hội, nhưng Bất Tử đạo nhân không còn dùng được a. Không có áp lực một trận chiến đã không có tất yếu lại tiếp tục tiến hành tiếp, có thời gian này, hắn còn không bằng đi bế quan tu luyện. Trước đó hắn cùng các chí tôn một trận chiến, muốn chém giết chí tôn, chỉ có thể bằng vào thanh máu dày ưu thế đi chậm rãi mài. Nhưng bây giờ đã không cần. Một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí, từ trên xuống dưới, đem thiên địa một phân thành hai. Cái này đến cái khác thế giới tại dưới kiếm của hắn băng diệt, lực lượng hủy diệt biến thành nhất đạo trùng trùng điệp điệp dòng lũ, quét sạch cổ kim tương lai. Bất Tử đạo nhân trong nháy mắt biến sắc, trong lòng tràn đầy khó có thể tin, đại thành thánh thể thực lực thế mà thật không giảm trái lại còn tăng. Hắn không khỏi nghĩ lên Thạch Hoàng từng nói qua cái kia lời nói, trước mắt vị này đại thành thánh thể thực ra chỉ tu luyện ngắn ngủi mấy năm thời gian. Hắn vẫn luôn đang ngủ say, đối với chuyện này mà biết không rõ, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng tin tưởng như thế không hợp tối thường sự tình. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, thánh thể lại thành. Thánh Hoàng cũng không động não, cái này nói đều là lời gì, nói ngoa cũng không phải như thế nói ngoa. Nhưng hắn hiện nay có chút tin tưởng, đại thành thánh thể tại đánh với hắn một trận quá trình bên trong, bày ra thực lực hoàn toàn chính xác càng ngày càng mạnh. Hẳn là, thế hệ này đại thành thánh thể thật sự là một vị tuyệt thế yêu nghiệt, không thể tính toán theo lẽ thường. Ta không rõ, ta không tin. Nghĩ đến đây loại khả năng, Bất Tử đạo nhân liền có loại không cầm được khủng hoảng, như thế không hợp tối thường sự tình như thế nào bị hắn đụng phải. Nhưng hắn hôm nay liền là đụng phải rồi. Kinh thế kiếm mang chặt đứt một lần, vô địch kiếm ý phá diệt hết thảy, bất tử đạo nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng ngay tại sụp đổ. Đây là nguồn gốc từ bất tử thiên hoàng cái thế thủ đoạn, vốn nên ma diệt hết thảy, lúc này lại ở trước mặt hắn không ngừng sụp đổ. Hắn đem hết toàn lực mong muốn dây rủa, toàn bộ vũ trụ giống như là bị nhen lửa, thường cực hỏa diễm hóa thành biển lửa vô biên, thiêu tận vật vật. Dương Kình lập tức bị thương nặng, vô song nhục thân bên trên lưu lại từng đạo vết thương, nhưng hắn đối với cái này căn bản không quản không để ý chiến ý bành trướng, thẳng tiến không lùi, một kiếm phá diệt vĩnh hằng, nhường biển lửa vô biên chôn bụi, nhường bất tử đạo nhân sụp đổ. Một kiếm tiếp lấy một kiếm nhanh hơn một kiếm, một kiếm mạnh hơn một kiếm, ước vạn sợi kiếm mang thông thiên triệt địa chấn áp xuống. A! Bất tử đạo nhân phát ra một tiếng hét thảm, nhục thân trong nháy mắt sụp đổ, nguyên thần thụ trọng thương, khí tức lập tức trầm thấp không ít. Coi hắn gầm thét liên tục, đang chuẩn bị gây dựng lại nhục thân thời điểm, một đôi chấn áp đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem hắn một mực giam cầm. Dương Kình dưới chân sinh ra kim quang đại đạo, chớp mắt ước vạn dặm, kéo dài hướng bắc đấu tinh vực, rơi vào trên thánh ngai. Gia thiên đại thủ hạ xuống, đem bất tử đạo nhân chấn đặt ở trong thánh ngai, vô tận phù văn hóa thành phong ấn, điêu khắc ở thánh ngai trên thân. Lúc này, hắn toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thoạt nhìn không gì sánh được dữ tợn, nhưng lại có loại cái thế cường giả khí thế, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chờ đợi trong chốc lát, Dương Kình lạnh hừ một tiếng, toàn thân quang hoa lấp lóe, chỗ có thương thế tại trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Hắn vốn cho rằng Cắt Chí Tôn nhìn thấy hắn bị thương nặng, sẽ không nhịn được ra tay với hắn, nhưng rất hiển nhiên, Cắt Chí Tôn kiên nhận rất tốt. Các đại cấm địa sinh mệnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì một vị chí tôn lựa chọn xuất thủ, tựa như đối bất tử đạo nhân bị trấn áp thờ ơ trên thực tế, nếu như hắn nguyện ý, nhưng thật ra là có thể đem bất tử đạo nhân triệt để ma diệt, nhưng hắn lại không làm như thế. Một mặt là mong muốn câu cá, đáng tiếc không có chí tôn nguyện ý lên câu, một mặt khác là bởi vì bất tử đạo nhân có giá trị rất cao. Bất tử đạo nhân nguồn gốc từ bất tử thiên hoàng, tại bất tử đạo nhân trên thân, có lẽ có thể thăm dò đến bất tử thiên hoàng một số bí mật. Huống chi, bất tử đạo nhân là tín ngưỡng nhất đạo kết tinh, đối với hắn nghiên cứu tín ngưỡng nhất đạo, đem có giá trị rất cao. Hắn cũng không lần nữa bước vào bất tử sơn, mà là xếp bằng ở thánh nhai bên trên, bởi vì hắn đã đem nắm đến thời cơ đột phá. Chương 39, khác loại thành đạo. Chương 39, khác loại thành đạo. Dương Kình tại thánh nhai bên trên bế quan, các đại cấm địa sinh mệnh yên tĩnh một mảnh, nhưng toàn bộ vũ trụ lại ồn ào náo động một mảnh. Trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra, mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa, từ xưa đến nay cũng chưa từng xảy ra bao nhiêu lần. Khi như thế nhiều đại sự kinh thiên động địa tập trung ở cùng một chỗ, rất khó không chấn động đại vũ trụ, nhường vô số người nghị luận ầm ĩ thế hệ này thánh thể quá cường thế. Vừa mới thánh thể đại thành, liền liên tiếp chấn áp ba vị chí tôn. Đây thật ra là chuyện tốt, chỉ muốn đại thành thánh thể bất bại, cường thế như vậy ngược lại sẽ nhường sinh mệnh cấm khu kiêng kỵ và phần. Sợ là sợ đại thành thánh thể sẽ không yên tĩnh, nếu như đem sinh mệnh cấm khu ép, nói không chừng chính là di thiên đại họa. Có người tán thưởng đại thành thánh thể liên tục chấn áp ba vị chí tôn, công che mặt cổ, tại trong dòng sông lịch sử viết xuống sáng chói một bút. Có người lo lắng, cho rằng đại thành thánh thể quá mức cường thế, sợ rằng sẽ bị sinh mệnh cấm khu hợp nhau tấn công. Vô luận là ý tưởng gì, không có người phủ định thế hệ này đại thành thánh thể cường đại, chấn áp ba vị chí tôn chính là chứng minh tốt nhất. Có người cho rằng thế hệ này đại thành thánh thể làm lịch đại mạnh nhất thánh thể, tương lai nói không chừng còn có chém giết càng nhiều chí tôn khả năng. Cùng lúc đó, cơ hư không trên thân trói buộc lực lượng của hắn đã tiêu tán, nhìn xem thứ 9 tòa đế quan, ánh mắt của hắn biến được vô cùng kiên định. Ta nhất định phải nhanh chứng đạo thành đế. Tại đại thành thánh thể một mình phân chiến thời điểm, hắn bất lực. Tại Dương Kình cùng các chí tôn một trận chiến thời điểm, hắn đồng dạng bất lực. Tại Dương Kình giết vào bất tử sơn thời điểm, hắn vẫn như cũ bất lực. Loại này cảm giác vô lực hắn không nghĩ lại có, chỉ có chứng đạo thành đế, hắn có thể có cùng chí tôn một trận chiến tư cách. Công phá thứ 9 tòa đế quan, trong truyền thuyết thành đế tạo hóa, hắn cơ hư không muốn rồi. Trong thánh ngai, Dương Kình lúc này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đắm chìm trong tầng sâu nhất trong trạng thái tu luyện. Từ độ kiếp bắt đầu, hắn vẫn luôn tại đại chiến, chưa hề có một lát ngừng nghỉ, vượt mức bình thường chiến đấu trực giác một mực ở vào bị kích phát trạng thái. Đây là đáng sợ bản năng, tại chiến đấu bên trong đem bản thân điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái chiến đấu, từ đó càng đánh càng mạnh. Trải qua huyết chiến, không ngừng đánh vỡ bản thân cực hạn, bây giờ những này đều vì hắn nội tình, trợ hắn leo lên cảnh giới cao hơn. Tại độ kiếp thời điểm, hắn liên thông thân thể bốn đại bí cảnh, hóa thành một con rồng lớn, chen vào tiên đài bí cảnh bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mặc dù chỉ là thánh thể đại thành, nhưng chiến lực lại siêu việt đồng dạng đại thành thánh thể. Đúng, đại thành thánh thể cũng là phân tầng lần. Đại thành thánh thể giai đoạn sơ cấp nhất là tu luyện tới chuẩn đế cửu trọng thiên, về sau lại tu luyện lại thân thể ngũ đại bí cảnh. Cái này tầng thứ đại thành thánh thể nhục thân vô song, khí huyết cái thế, có thể cùng chí tôn liệu mạng mà không rơi vào thế hạ phong. Bằng vào khí huyết hùng hậu ưu thế, hoàn toàn có thể đem chí tôn mài chết, nhưng chí tôn một khi cực điểm thăng hoa, đại thành thánh thể rất có thể không địch lại. Biện pháp duy nhất vẫn là hao tổn, bằng vào thanh máu dày ưu thế, kéo tới chí tôn cực điểm thăng hoa suy yếu thời kỳ, chí tôn chính mình liền sẽ vỡ lạc. Nhưng đây không thể nghi ngờ là cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cực điểm thăng hoa chí tôn mang theo cùng lên đường. Giai đoạn thứ hai chính là tại thánh thể đại thành trên cơ sở tiến thêm một bước, bước ra khác loại thành đạo một bước. Cái này tầng thứ đại thành thánh thể chiến lược kinh thiên, đã chạm tới đại đế lĩnh vực, nhưng chân chính khiêu chiến đại đế. Cho dù là cực điểm thăng hoa chí tôn, lần này tầng thứ đại thành thánh thể cũng có thể cùng cứng đối cứng, mà không rơi mảy may hạ phong. Giai đoạn thứ ba thì là tại khác loại thành đạo trên cơ sở tiến thêm một bước, bước ra chứng đạo thành đế một bước. Thánh thể thành đế từ xưa đến nay cũng không đã phát sinh qua, đây là thiên địa gông cùng xiềng xích, tựa như là vô hình xiềng xích, trói buộc tại thánh thể trên thân. Nhưng chỉ cần có thể đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, đại thành thánh thể chứng đạo thành đế về sau, chiến lực cũng trở nên kinh thế hai tục. Áp đảo đại đế phía trên, thậm chí chạm tới thiên đế lĩnh vực, có thể thành làm từ xưa đến nay có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cao cường giả. Hắn hôm nay không sai biệt lắm ở vào đại thành thánh thể ban đầu giai đoạn cùng giai đoạn thứ hai ở giữa. So với bình thường đại thành thánh thể mạnh, nhưng còn chưa đủ dùng cùng cực điểm thăng hoa chí tôn đối kháng chính diện. Hắn cùng Bất Tử Sơn hai vị chí tôn một trận chiến thời gian chính là như thế, bằng vào thanh máu dày ưu thế, hắn mới mài chết hai vị chí tôn. Hắn mong muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tại thánh thể đại thành trên cơ sở bước ra khác loại thành đạo một bước, đây thật ra là rất khó một bước. Theo hắn biết, tại 9 vị đại thành thánh thể liên tiếp xuất thế thời đại này, chỉ có một vị đại thành thánh thể tới mức độ này. Vô địch đạo cung pháp, vô địch đạo tâm, dung luyện một lò, cực điểm lột xác. Mong muốn khác loại thành đạo, đầu tiên liền muốn khai sáng vô địch đạo cung pháp, nhưng cái gì mới là vô địch đạo cung pháp? Bước ra thuộc về mình con đường, khai sáng nhất phù hợp bản thân công pháp, lâu dài đứng ở lĩnh vực thần cấm, chính là vô địch đạo cung pháp. Nhân tộc đại đế không khỏi là khai sáng đế kinh, đứng ở lĩnh vực thần cấm đổi là nhân tộc đại đế cơ bản nhất tố dưỡng. Hắn đồng dạng đi ra một bước này, cho vạn đạo vào một thân, nạp trăm trải qua làm một thể, dung luyện một lò, lúc thành chính mình vô địch đạo cung pháp. Đến mức vô địch đạo tâm, cái này thực ra đổi dễ lý giải. Từ cho là mình là vô địch, cái kia chính là vô địch đạo tâm. Bất quá, ánh sáng thì cho là như vậy đồng thời không có quá tác dụng lớn chỗ, còn nếu có thể trải qua chịu được khảo nghiệm. Có người cho là mình là vô địch, nhưng lại bị người tiện tay một bàn tay đánh ngã, còn thế nào tự nhận là vô địch. Đại đế một đường không bại, bại tận thiên tiêu, quét ngang quần hùng, giết tới cử thế giai tịch, chính là cái đạo lý này. Hắn thực ra cũng giống vậy, tại thứ 9 tòa đế quan thời điểm, hắn bại tận đương thời thiên tiêu, một lòng vô địch liền đã đúc thành. Sau đó, hắn độ thiên kiếp, chạm giết không chết sơn hai vị chí tôn, trấn áp bất tử đạo nhân. Một đường không bại, giết lấy, hắn mong muốn không cho là mình vô địch đều rất khó. Cho nên nói, mong muốn đúc thành vô địch đạo tâm, thực ra rất đơn giản, một đường quét ngang, vô địch đạo tâm cũng đã thành. Khó khăn nhất là tại kinh lịch thất bại về sau còn có thể nhường một viên đạo tâm không sụp đổ, phấn khởi tiến lên, đem đã đánh bại mình người toàn bộ trấn áp. Từ hướng này tới nói, đời sau loạn cổ đại đế tuyệt đối là một kẻ hung ác, bách bại mà thành đế, vạn cổ chỉ lần này như nhau. Vô địch đạo tâm hắn đã đúc thành, vô địch đạo cùng pháp hắn cũng có, bây giờ chỉ còn lại có bước ra đột phá một bước. Đối với người khác mà nói, đây có lẽ là cực kỳ chật vật một bước, nhưng đối với hắn mà nói, tu luyện mà thôi, có cái gì khó? Từng chút lột xác, từng chút biến mãn, tùy theo thời gian trôi qua, dương kình đang trở nên càng ngày càng cường đại. Bất quá, hắn đồng thời không có vội vã đột phá, mà là tinh tế rèn luyện bản thân, bởi vì các loại thành đạo đồng thời không phải của hắn mục đích. San bằng các đại cấm địa sinh mệnh, đây là sư phụ hắn tâm nguyện, cũng là 9 đời đại thành thánh thể tâm niệm niệm sự tình. Hắn thân làm đại thành thánh thể, tự nhiên muốn chém giết hết thể chí tôn, nhường các đại cấm địa sinh mệnh triệt để trở thành lịch sử. Nhưng chỉ vẹn vẹn các loại thành đạo, lại còn thiếu rất nhiều, chỉ có chứng đạo thành đế, hắn có thể nắm giữ san bằng các đại cấm địa sinh mệnh thực lực. Năm tháng dài dằng dặc, thoáng qua tức thì, ai cũng không biết tại thánh nhai bế quan tu luyện dương kình đã đến cái gì tầng thứ. Một ngày này, kinh khủng vô biên khí tức đống nhiên tràn ngập tại trong vũ trụ sao trời, làm cho tất cả mọi người đều rung động. Đại đế kiếp. Thế mà có người vào lúc này độ đại đế cướp. Chương 40, thừa không đại đế. Chương 40, thừa không đại đế. Thời khắc này, tiên quang phô thiên cái địa, vô lượng thần kiếp hạo đãng, nhường vũ trụ biên hoàng chi địa đập tan, hạo đãng tiến vào đại vũ trụ. Đại đế kiếp. Xưa nay kinh khủng nhất đại kiếp, mỗi một vị đã thành đạo đều từng trải qua kinh khủng đại kiếp, tại lúc này lại một lần giáng lâm rồi. Vũ trụ rung động, vạn linh sợ hãi, vô số người buôn tẩu bẩm báo, đồng thời đem ánh mắt tụ vào tại vũ trụ biên hoàng chi địa. Tại bây giờ thời đại này, thành đạo thời cơ mới vừa vặn xuất hiện không bao lâu, ai có thể nhanh như vậy thành đạo thành đế? Thánh thể mới vừa vặn đại thành không bao lâu, một thế này thế mà có người liền muốn chứng đạo thành đế rồi. Nếu quả thật bị người này thành công, một thế này chẳng phải là sẽ có hai vị cái thế cường giả. Nghe nói Tây Hoàng Mẫu Trượng Phu chính là một vị đại thành thánh thể, hai vị cái thế cường giả đã chung sống nhất thế. Có nhân chứng đạo thành đế, cái này vốn là chấn kinh vũ trụ sự kiện lớn, mang ý nghĩa một cái thời đại mới sinh ra. Huống chi, một thế này đã có một vị đại thành thánh thể, bây giờ còn phải lại nhiều một vị đại đế. Hai vị cái thế cường giả chung sống tại nhất thế, liên thủ trấn áp thiên hạ, cái nào sinh mệnh cấm khu dám hành động thiếu suy nghĩ. Không ít người phảng phất đã thấy một cái sáng chói thời đại đến, nhất đoạn hòa bình hoàng kim vế nguyệt đem sẽ xuất hiện. Trên thánh ngai, Dương Kình mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, dưới chân sinh ra kim quang vạn đạo. Hắn không chút nào che giấu bản thân khí tức, hoành độ hư không, thông suốt vũ trụ, giống như đại đế đi tuần bình thường, giáng lâm vũ trụ biên hoàng chi địa. Đám người sợ hãi, đại thành thánh thể đem lúc này đi vào đại đế kiếp giáng lâm địa phương, ý muốn như thế nào? Dương Kình đứng sừng sững ở vũ trụ biên hoàng chi địa, ánh mắt tuần tra vũ trụ, toàn thân khí huyết giả thiên thương cùng, uy trấn vũ trụ. Hắn này tới mục đích rất đơn giản, làm cơ hư không hộ đạo. Đúng, ngay tại độ đại đế kiếp đúng là cơ hư không. Một thế này đế lộ tranh phong mới mở ra mấy trăm năm mà thôi, nếu như thả tại dị vãng thời điểm, sẽ không có người nhanh như vậy chứng đạo thành đế. Nhưng cơ hư không lại không giống, người khác yêu cầu hơn 1000 năm, thậm chí là mấy ngàn năm đi đến con đường, hắn mấy trăm năm đi liền xong. Cơ hư không có cô phụ sư phụ hắn mong đợi, tại 501 tuổi thời điểm, bước ra chứng đạo thành đế một bước. Tại tất cả nhân tộc đại đế bên trong, nếu như chỉ nói tốc độ tu luyện, cơ hư không tuyệt đối là độc nhất cấp tồn tại. Đương nhiên, cơ hư không hiện nay còn không phải đại đế, nhưng cơ hư không thuận lợi vượt qua đại đế kiếp, còn có thể có gì khó tin? Các đại cấm địa sinh mệnh bên trong đều có không hiểu khí tức hiện hiện, đại đế kiếp kinh thế khí tức đem ngủ say các chí tôn đánh thức. Khi bọn hắn nhìn thấy đứng sừng sững ở vũ trụ biên hoang chi địa bên ngoài, toàn thân huyết khí vọt tận trời cao đại thành thánh thể, bọn hắn tất cả đều trầm mặc. Theo lý thuyết, làm có nhân chứng đạo thành đế thời điểm, bọn hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ ngăn cản, đem nguy hiểm phải giết tử trong trứng nước. Có thể thành công hay không khác nói, tối thiểu nhất thái độ phải có, nhưng vào giờ phút này, bọn hắn muốn xuất thủ sao? Vẫn là tránh đi một thế này đi. Có chí tôn thở dài nói, bọn hắn đồng thời không phải là không muốn xuất thủ, nhưng nhìn đến đại thành thánh thể bây giờ tư thế, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần bọn hắn xuất thủ, đại thành thánh thể tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản, bọn hắn hy vọng thành công cũng không lớn. Trừ phi có người xuất thế, giống nhau lần trước một dạng, ngăn trở đại thành thánh thể, mặt khác chí tôn mới có quấy nhiễu đại đế kiếp cơ hội. Nhưng ai nguyện ý vào lúc này xuất thế? Người xuất thế? Vẫn là ta xuất thế? Không người nào nguyện ý chết, nguyên nhân chính là như thế, vào lúc này xuất thủ, chẳng những không có chỗ tốt gì, sẽ còn hậu hoạn vô tận. Nếu như chỉ là một vị đại thành thánh thể, hoặc nói một vị nhân tộc đại đế, bọn hắn có lẽ sẽ còn có chút ý nghĩ. Nhưng tại một thế này, chẳng mấy chốc sẽ có một tôn đại thành thánh thể cùng một vị nhân tộc đại đế. Nếu như bọn hắn xuất thủ, làm đại thành thánh thể cùng nhân tộc đại đế liên thủ đánh tới, cái nào chí tôn có thể thản nhiên đối mặt? Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là bọn hắn chờ được. Đại thành thánh thể như thế nào? Nhân tộc đại đế lại như thế nào? Nhất thế đỉnh phong tối đa cũng liền hơn 1 vạn năm, mà bọn hắn trường tồn cùng thế gian. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bọn hắn thấy qua rất nhiều nhân tộc đại đế cùng đại thành thánh thể cuối cùng kết thúc chán trường. Đợi đến hơn 1 vạn năm về sau, làm đại thành thánh thể cùng nhân tộc đại đế đi vào lúc tuổi già, thực lực suy yếu, tự có thanh toán thời điểm. Vũ trụ biên hoang chi địa, Dương Kình nhìn thấy các loại sinh mệnh cấm khu yên tĩnh một mảnh, không hề có động tĩnh gì, không khỏi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng sẽ có cái nào chí tôn nuôi mù, muốn phải mạo hiểm thử một lần, hắn còn có thể nhân cơ hội này nhiều chém giết mấy vị chí tôn. Có lẽ là bởi vì ăn xong mấy lần thua thiệt, các chí tôn chẳng những trở nên cẩn thận, hơn nữa còn biến tính rồi. Nếu các chí tôn không chuẩn bị xuất thủ, hắn cũng lười chú ý các đại cấm địa sinh mệnh, ánh mắt tụ vào tại vũ trụ biên hoang chi địa. Khoảng cách gần cảm thụ đại đế kiếp, đối với hắn có cực lớn tham khảo ý nghĩa, bởi vì hắn tương lai tất nhiên sẽ đi đến một bước này. Vũ trụ biên hoang chi địa, hỗn độn bành trướng, đại kiếp kinh thế, các loại trong truyền thuyết kinh khủng thiên kiếp cùng một chỗ giáng lâm, kinh khủng vô biên. Đại đế kiếp quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. So với hắn thánh thể đại thành thời gian thiên kiếp, đại đế kiếp càng khủng bố hơn, thậm chí có thể nói không tại cùng một cấp bậc bên trên. Tại một thế này, hắn nếu như muốn chứng đạo thành đế, không thể nghi ngờ đem khó hơn lên trời, thiên kiếp cũng lại bởi vậy biến được vô cùng kinh khủng. Không có cách nào. Thánh thể mong muốn chứng đạo thành đế, ban đầu vô cùng gian nan, huống chi một thế này đã có một vị đại đế. Đánh vỡ thánh thể không cách nào thành đế gông cùng xiềng xích, tại có người thành đạo thời đại cưỡng ép thành đế, cái này bờ UFF quả thực trồng chéo đầy. Vô biên trên lôi hải, cơ hư không đang cùng đại đế kiếp kịch liệt đối kháng, cho thấy không có gì sánh kịp thực lực. Dùng vô ngần hư không chứng đạo, trưởng hư không cực hạn. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Hắn từng gặp cơ hư không xuất thủ chấn giết chí tôn dòng dõi, nhưng lúc này lại nhìn cơ hư không xuất thủ, lại là hoàn toàn cảm thụ bất động. Cơ hư không tại không gian nhất đạo bên trên tạo nghệ cực sâu, từ xưa đến nay 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, không người có thể đưa ra phải. Một khi cơ hư không chứng đạo thành đế, hoàn thành cuối cùng lộ sát, toàn thân hư không chi thuật đại thành, tuyệt đối có thể xuất thần nhập hóa. Điểm này, tại cơ hư không cùng thiên kiếp không ngừng đối kháng quá trình bên trong, thực ra liền có thể nhìn ra một hai. Tham khảo một hai, đối với hắn không nhỏ dẫn dắt, dung luyện một lò về sau, những này đều đem hóa thành hắn nội tình. Tại vô số người chú ý xuống, đại đế kiếp dần dần đến hồi cuối, đã không có bất kỳ huyền niệm gì rồi. Một vị mới nhân tộc đại đế xuất hiện, ở sau đó 5 tháng dài đằng đẵng trung tướng cử thế vô địch, quân lâm thiên hạ. Vô biên trên lôi hải, cơ hư không đang tiến hành lộ sắc cuối cùng, ngũ đại bí cảnh biến mãn, hòa làm một thể, hóa thành thần thai đạo quả. Dung hợp thiên tâm ân ký, dùng bản thân chi đạo trấn áp thiên địa vạn đạo, làm thành công một khắc này, vô biên dị tượng hiện hiện. Chân hoàng vỗ cánh, chân long bay lên, chu tước xoay quanh đủ loại dị tượng tràn ngập tại toàn bộ vũ trụ ở giữa. Một cỗ cái thế khí cơ hiện hiện, tự đạo đế uy quét ngang cựu thiên thập địa, chấn động vũ trụ bát hoang, nhờ ức vạn vạn sinh linh sợ hãi. Hôm nay thành đạo, từ nay về sau, ta vì hư không đại đế. Làm hư không đại đế thanh âm vang vọng toàn bộ vũ trụ, mang ý nghĩa một vị mới nhân tộc đại đế sinh ra, mở ra một cái tiệm thời đại mới. Đối với Dương Kình mà nói, cơ hư không chứng đạo thành đế về sau, có một số việc, hắn rốt cục có thể buông tay đi làm. Chương 41, Thạch Hoàng, đi ra đánh một trận. Chương 41, Thạch Hoàng, đi ra đánh một trận. Vũ trụ biên hoàng chi địa, cơ hư không phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, để bù bản thân độ kiếp lúc hao tổn, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Dương Kình nhìn xem cơ hư không, tại cơ hư không dung hợp thiên tâm ấn ký về sau, hắn tiếp nhận duy nhất thuộc về một người vô địch đạo. Hắn đã suy nghĩ qua một vấn đề, đương thời đại đế vì sao có thể vô địch tại một thời đại. Hiện tại hắn minh bạch, dung hợp thiên tâm ấn ký, thành chỉ có một người vô địch đạo, từ đó trấn áp thiên địa vạn đạo. Cái này thì tương đương với chỉ có bản thân đạo là vô địch, mà các đạo toàn bộ đều muốn bị trấn áp. Các chí tôn mặc dù có thể cực điểm thăng hoa, trở thành không thiếu sót của hoàng, nhưng ở có đại đế thời đại, các chí tôn đạo giống nhau là bị trấn áp. Huống chi, đương thời đại đế còn có thể cùng thiên địa tương hợp, điều động toàn bộ vũ trụ lực lượng, làm bản thân sử dụng. Thế thì còn đánh như thế nào? Sau một khoảng thời gian, cơ hư không khôi phục trạng thái đỉnh phong, đại đế khí tức tràn ngập tại toàn bộ vũ trụ, vô địch khí thế hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Đa tạ. Cơ hư không chắp tay thi lễ nói ra. Tại hắn bắt đầu thấy Dương Kình thời điểm, cũng một lần muốn vì Dương Kình hộ đạo, ai có thể nghĩ đến, cuối cùng lại là Dương Kình vì hắn hộ đạo. Nếu như không phải Dương Kình, Tại hắn độ đại đế kiếp thời điểm, các đại cấm địa sinh mệnh bên trong các chí tôn tất nhiên sẽ xuất thủ quấy nhiễu. Hắn mặc dù không sợ những này, nhưng đại đế kiếp dù sao không thể coi thường, rất có thể sẽ liên tục xuất hiện gợn sóng. Đi thôi, nên đi báo thủ rửa hận rồi. Dương Kình nói ra. Hắn chưa hề quên sư phụ thủ, chỉ là chấn áp một cái bất tử đạo nhân, đáng là gì? Các chí tôn nếu như cho là hắn sẽ như vậy từ bỏ ý đồ, cái kia mới là thật buồn cười. Đi. Cơ Hư không nói ra. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng lại đủ để biểu đạt quyết tâm của hắn. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi thời gian quá dài. Trơ mắt nhìn đại thành thánh thể tiền bối một mình phân chiến, mà hắn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, cái này là bực não bất đắc dĩ. Từ đó trở đi, hắn liền âm thầm thể, chờ hắn chứng đạo thành đế về sau, nhất định phải dẹp điên sinh mệnh cấm khu. Dương Kình cùng Cơ Hư không dưới chân đồng thời sinh ra kim quang vạn đạo, hoành độ hư không, thông suốt vũ trụ, giáng lâm bắt đầu tinh vực. Hai người không có một lát ngừng nghỉ, đường hoàng đi vào bất tử sơn bên ngoài, dứt khoát kiên quyết bước vào chỗ này sinh mệnh cấm khu. Hư không đại đế cùng đại thành thánh thể liên thủ giết vào bất tử sơn rồi. Tin tức này vừa ra, cử thế sôi trào, tất cả mọi người tốt giống như là điên rồi, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Đại thành thánh thể đã từng giết vào bất tử sơn, hơn nữa ngay tại trước đây không lâu. Hiện nay, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế liên thủ giết vào bất tử sơn, đây là muốn làm gì? Cấm khu chiến. Chỉ cần nghĩ đến đây loại khả năng, tất cả mọi người đều có loại cảm giác không rét mà run, chuyện này quá đáng sợ. Đại thành thánh thể cùng hư không đại đế liên thủ, thật có thể san bằng bất tử sơn sao? Tại Dương Kình cùng Cơ Hư không bước vào bất tử sơn một khắc này, bất tử sơn chỗ sâu, chí tôn khí tức chìm nổi, quét ngang cửu thiên thập địa. Các đại cấm địa sinh mệnh bên trong, các chí tôn dồn dập thức tỉnh, ánh mắt xuyên thủng hư không, hội tụ tại bất tử sơn bên trong. Đại thành thánh thể cùng hư không đại đế đến cùng muốn làm gì? Cái này đem trực tiếp quyết định bọn hắn tiếp xuống thái độ. Thánh hoàng, lần này ngươi không tránh được, ra tới đánh với ta một trận. Dương Kình lạnh lùng nói ra, âm thanh rung thiên địa. Hoan có đầu, nợ có chủ, Thánh hoàng là bất tử sơn chi chủ, mọi chuyện nhất định cùng Thánh hoàng thoát không khỏi liên quan. Lần trước, bất tử đạo nhân bị đẩy ra cả thường, lần này, Thánh hoàng liền không may mắn như thế nữa. Tiểu bối, ngươi quá càn rỡ, hẳn là thật sự cho rằng có thể san bằng chỗ có sinh mệnh cấm khu. Bất tử sơn chỗ sâu, có chí tôn gầm thét, hắn muốn mượn này nhắc nhở, nhường những sinh mệnh cấm địa khác không muốn khoanh tay đứng nhìn. Đại thành thánh thể cùng hư không đại đế liên thủ, đây đã là một cố lệnh chí tôn đều muốn vô cùng e dè lực lượng. Hiện nay, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế có thể giết vào bất tử sơn, ai có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không giết vào những sinh mệnh cấm địa khác? Kéo dài chính mình sinh mệnh, trường tồn cùng thế gian, chờ đợi thành tiên lộ mở ra, các chí tôn trên một điểm này lập trường là nhất trí. Bất tử sơn từng có người truy sát ta, thế ra một cây long văn hắc kim đại kích, thật coi ta không biết đó là ngươi cổ hòa bình. Dương Kình gầm thét, thái độ của hắn không gì sánh được cường thế, thanh âm giống như lôi đình, vang vọng đất trời, hóa thành vô hình bà ba, nhường bất tử sơn bên trong hắc sát sơn nhạc liên tiếp sụp đổ. Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên biết rồi bất tử sơn chí tôn nói ra vừa rồi cái kia lời nói là vì hướng mặt khác chí tôn xuống nước. Nhưng những sinh mệnh cấm địa khác bên trong các chí tôn lại không phải người ngu, như thế nào lại vào lúc này làm bất tử sơn lấy hạt rẻ trong lò lửa? Đại thành thánh thể cùng nhân tộc đại đế liên thủ, vô luận là cái nào sinh mệnh cấm khu, đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Huống chi, các đại cấm địa sinh mệnh vốn cũng không phải là một lòng, có chút sinh mệnh cấm khu thậm chí sẽ lẫn nhau căm thù. Tòa sơn quan hổ đấu, chẳng lẽ không tâm sao? Nếu như đại thành thánh thể cùng hư không đại đế thất bại, chẳng những có thể suy yếu bất tử sơn, bọn hắn còn có thể kiếm một trận canh. Nếu như đại thành thánh thể cùng hư không đại đế thắng, bất tử sơn cũng không phải bại trí, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế há lại có thể không nỗ lực một chút đại giới. Các chí tôn tính toán đánh cho rất vang dội, nhưng hắn há lại có thể nhường các chí tôn như nguyện. Tiểu bối khinh người quá đáng, mong muốn bức ta xuất thế. Nếu đánh một trận, chết tuyệt đối là ngươi. Thánh hoàng thanh âm lạnh lùng vang lên. Dương Kình cười lạnh một tiếng, hắn trả lời rất trực tiếp bước vào bất tử sơn chỗ sâu, ngập trời huyết khí chấn áp tới. Thánh hoàng nói nhiều như vậy, không phải liền là không muốn ra thế giới đánh với hắn một trận, vậy hắn liền bức Thạch Hoàng không thể không chiến. Bất tử sơn các chí tôn gầm thét liên tục, nhìn về phía đại thành thánh thể ánh mắt vô cùng băng lãnh, hận không thể đem đại thành thánh thể chém thành muôn mảnh. Cơ Hư không lạnh hừ một tiếng, đồng dạng bước vào bất tử sơn chỗ sâu, cực đạo đế uy tràn ngập, chấn áp thiên địa. Thạch Hoàng, ngươi già rồi, liền một trận chiến dũng khí đều không có. Dương Kình đồng thời không tiếp tục cho Thạch Hoàng cơ hội, lục đạo luân hồi quyền núi kêu biển gầm bình thường, đem Thạch Hoàng chấn phong bản thân tiên nguyên chấn vỡ. Sau đó, hắn đăng tiên mà lên, hướng về vũ trụ biên hoàng chi địa bay đi. Hắn căn bản không sợ Thạch Hoàng không tới. Thạch Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, cầm trong tay Long Văn Hắc Kim đại kích, chỉ phía xa Dương Kình, kinh khủng sát ý tựa như có thể đồng kết thời không. Dương Kình không nghĩ ở trong Bất Tử Sơn đại chiến, để tránh tác động đến vô tội, Thạch Hoàng đồng dạng không nghĩ bởi vì đại chiến hủy Bất Tử Sơn. Bất Tử Sơn chỗ sâu, Cơ Hư không bất động như núi, nhìn xem còn lại những cái kia chí tôn, cái thế khí tức không giảm trái lại còn tăng. Mục đích của hắn rất đơn giản, dùng sức một mình trấn nhiếp các đại cấm địa sinh mệnh bên trong các chí tôn, không để bọn hắn có nhúng tay một trận chiến này cơ hội. Đến mức Dương Kình cùng Thạch Hoàng một trận chiến, hắn đối Dương Kình có lòng tin tuyệt đối. Vũ trụ biên hoàng chi địa, Thạch Hoàng giết tới, Long Văn Hắc Kim đại kích đánh xuống, ô quang kinh thế, vạch phá vĩnh hằng, chiếu sáng tinh hà. Ông long long rung động âm vang lên, Long Văn hiện hiện, hóa thành một điều mặc long bay lên, hướng về Dương Kình đánh giết mà đến. Cổ hoàng binh toàn diện khôi phục, mặc long rất sống động, giống như chân thật bình thường, đây là hoàng đạo chí cường một kích. Dương Kình cầm trong tay Kình Thiên kiếm, không tránh không né, một kiếm chạm phá cửu trọng thiên, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, trực kích Long Văn Hắc Kim đại kích. Đang, kinh thế trong động trạng, lực lượng kinh khủng đan xen vào nhau. Trận này khoáng thế đại chiến vừa lên đến liền không gì sánh được kịch liệt. Chương 42, không cần 10 chiêu, 3 chiêu là đủ rồi. Chương 42, không cần 10 chiêu, 3 chiêu là đủ rồi. Kinh thế đại chiến trong nháy mắt bộc phát, hai vị cái thế cường giả không ai nhường ai, vừa lên đến liền tiến hành kịch liệt đối kháng. Đây là một trận kinh thiên động địa va chạm mạnh, vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên giao thủ, liền để vũ trụ biên hoang chi địa trở thành phế tích. Giết! Thạch Hoàng cường thế không gì sánh được, trong tay Long Văn Hắc Kim đại kích nhanh như thiểm điện, liên tiếp chấn động, hận không thể đem đại thành thánh thể chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, Thạch Hoàng lớn người tiến lên, nâng quyền liền đánh, mảy may không sợ cùng đại thành thánh thể so đấu nhục thân. Dương Kình lạnh hừ một tiếng, Thạch Hoàng còn không sợ, hắn có gì phải sợ? Tay trái lục đạo luân hồi quyền đánh vỡ hư không, tay phải kình thiên kiếm kiếm ý ngập trời, cùng Thạch Hoàng tiến hành trực tiếp nhất đối kháng. Tại thảm liệt trong chém giết, Dương Kình cùng Thạch Hoàng riêng phần mình lùi lại, đồng thời gặp trọng kích, trên thân đều có tiên huyết nhỏ xuống. Thạch Hoàng, ngươi đã giả, đã sớm không sảng khoái năm vô địch khí khái. Dương Kình lạnh lùng nói ra. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì khinh thường Thạch Hoàng ý tứ. Tại rất nhiều chí tôn bên trong, Thạch Hoàng thực lực tuyệt đối có thể bài danh hàng đầu, bằng không cũng không có tư cách trở thành bất tử sơn chi chủ. Thạch Hoàng cường đại đồng thời không phải là không có đạo lý, bởi vì Thạch Hoàng là thánh linh chứng đạo thành đế. Thánh linh ban đầu được trời ưu ái, chỉ cần có thể viên mãn, tối thiểu nhất cũng là chí tôn nhất cấp cường giả. Dùng thánh linh chi thân bước ra chứng đạo thành đế một thể, không thua kém một chút nào đặc thù đặc chất chứng đạo thành đế. Bất quá, có mạnh đến đâu cũng chỉ là đã từng, tại tự chém một đao về sau, Thạch Hoàng sớm đã không phải là đã từng cái kia cái thế vô địch cường giả, chỉ là một cái đại thành thánh thể, còn dám hò hét. Nhường hư không đại để đến. Thạch Hoàng khinh thường nói, hắn luôn luôn tự cho mình siêu phàm, cường thế vô địch, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đã gặp quá nhiều kinh tài tuyệt diễm cường giả. Đại thành thánh thể căn bản không có bị hắn để ở trong mắt, chỉ có một thế này thành đạo hư không đại đế, mới có tư cách đánh với hắn một trận. Bây giờ, hắn bị buộc lấy xuất thế, vừa vặn trước hết giết đại thành thánh thể, thánh huyết chính là nhân gian đại dược, chân để bù đắp tổn thất của hắn. Giết đại thành thánh thể về sau, hư không đại đế cũng chạy không thoát, hôm nay một dạng muốn cùng đại thành thánh thể một dạng vẫn lạc. Thật tới, ngươi lại không cao hứng. Dương Kình cười nhạo nói, Thạch Hoàng không gì sánh được cường thế là vô dụng, khoác lác ai không biết nói, ra tới lan lộn, trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Thạch Hoàng không phải là muốn cùng hắn liều mạng, cái này vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn, vậy liền xem ai không kiên trì nổi trước. Tại giao phong kịch liệt bên trong, Dương Kình đem toàn thân thực lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, chiến ý bành trướng, bên trên kích cửu thiên, hạ chấn cửu lũ không có khả năng. Thạch Hoàng khắp khuôn mặt là kinh sợ. Hắn cũng không phải chưa thấy qua đại thành thánh thể thực lực đến cùng như thế nào, hắn còn có thể không rõ ràng lắm. Tại giao phong kịch liệt bên trong, trước mắt vị này đại thành thánh thể thế mà không có chút nào cùng hắn liều tiêu hao ý nghĩ, ngược lại là cứng đối cứng. Hắn có thể khẳng định, nếu như là đời trước đại thành thánh thể, tại như thế giao phong kịch liệt bên trong, tuyệt đối đã thụ trọng thương. Nhưng tình huống hiện tại là, hắn thế mà bị trước mắt đại thành thánh thể áp chế. Đúng, không thể chấn áp đối phương còn chưa tính, thậm chí không cách nào bảo trì ngang tay, ngược lại là hắn bị áp chế rồi. Trước mắt vị này đại thành thánh thể bày ra thực lực rất không bình thường, đây tuyệt đối không phải đại thành thánh thể cái kia có thực lực. Hẳn là, trước mắt vị này đại thành thánh thể đột phá, tại thánh thể đại thành trên cơ sở tiến thêm một bước. Nhưng cái này lại làm sao có thể, khoảng cách đối phương thánh thể đại thành mới trải qua bao lâu? Giết! Dương Kình cường thế không gì sánh được, cùng Thạch Hoàng cứng đối cứng, mỗi một kích đều là thạch phá kinh thiên, đem Thạch Hoàng đánh được liên tiếp lui về phía sau. Nếu là lúc trước hắn chắc chắn sẽ không cùng Thạch Hoàng cứng như vậy gặp cứng rắn, mà là sẽ bằng vào hùng hậu khí huyết cùng Thạch Hoàng so đấu tiêu hao. Nhưng bây giờ không đồng dạng, tại thánh ngai bế quan tu luyện thời gian dài như vậy, hắn đã bước ra đột phá một bước, khác loại thành đạo. Khác loại thành đạo về sau, hắn đã ở vào thánh thể đỉnh phong, nhưng chân chính khiêu chiến đại đế, cùng Thạch Hoàng cứng đối cứng nói cái gì? Đang kịch liệt trong đụng chạm, hoàng đạo pháp tắc bắn ra, tiên quang ức vạn sợi, thủy thải ngàn vạn đạo, cực đạo cổ hoàng ai quét sạch toàn bộ vũ trụ. Thạch Hoàng cực điểm thăng hoa rồi. Hắn đã từng là vô địch tại thế gian cương giả, luôn luôn tự cao tự đại, như thế nào lại cho phép mình bị đại thành thánh thể áp chế? Mười chiêu làm hạn định, không giết được ngươi ta tự sát. Thạch Hoàng lạnh lùng nói ra. Cương giả có cường giả tôn nghiêm, cho dù thật muốn chết, cũng phải tại trong huy hoàng kết thúc, mà không phải bị người trấn áp. Thạch Hoàng đằng không mà lên, trong nháy mắt, thần lực sôi trào đọc lại, thời không phảng phất cầm giữ, hết thảy đều đình chỉ. Tại cực điểm thăng hoa về sau, Thạch Hoàng vừa ra tay chính là vô thượng bí thuật cấm kỵ, cho dù cùng đại đế một trận chiến, cũng sẽ không kém mảy may. Dương Kình lập tức cảm giác bản thân bị giam cầm, tựa như hãm sâu bùn trong đàm, hành động biến đến vô cùng chậm chạp. Không cần 10 chiêu, 3 chiêu tiễn ngươi lên đường. Dương Kình gầm thét. Tại Thạch Hoàng cực điểm thăng hoa về sau, Thạch Hoàng nhân sinh đã đi tới mặt lộ, một trận chiến này vô luận thắng thua, Thạch Hoàng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Hoàng không sợ sinh tử, dùng trạng thái đỉnh phong đánh với hắn một trận, hắn lại có sợ gì? Chiến ý bành trướng, vượt mức bình thường bản năng chiến đấu lần nữa bị kích phát, nhường hắn đã ở vào đỉnh phong nhất trạng thái chiến đấu. Một kiếm vỡ vụn vĩnh hằng, thời không cũng khó có thể giam cầm hắn, huống chi chỉ là Thạch Hoàng bí thuật cấm kỵ. Ầm ầm. Va chạm kịch liệt bên trong, Dương Kình cùng Thạch Hoàng song song lùi lại, lần nữa có tiên huyết nhỏ xuống, trôi hướng vũ trụ tinh không. Nhưng Dương Kình cùng Thạch Hoàng lại đồng thời lần nữa bạo khởi, bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại, lại xông về đối phương. Bằng vào ta hoàng huyết tế sống tiên. Thạch Hoàng gầm thét. To lớn oanh minh âm thanh bên trong, vùng vũ trụ này bị nhen lửa, thời không đều bị lực lượng kinh khủng bao phủ, cháy hừng hực. Thạch Hoàng toàn thân tiên huyết sôi trào, nhuộm đỏ đại vũ trụ, phát ra đạo minh, phảng phất biến thành một tòa dung lô. Đối mặt Thạch Hoàng cái thế sát chiêu, Dương Kình không lùi mà tiến tới, toàn thân khí huyết cái thế, thánh thể dị tượng kinh thiên. Kịch liệt giao phong bên trong, Dương Kình cùng Thạch Hoàng song song lui lại, so với Dương Kình, Thạch Hoàng lúc này bộ dáng cũng có chút thê thảm. Toàn thân máu tươi chảy đầm địa, huyết nục văng tung tóe, tại lần này trong quyết đấu, Thạch Hoàng đã bị thương nặng. Bằng vào ta thần huyết đúc bất hủ. Thạch Hoàng lần nữa gầm thét. Vào giờ khắc này, hắn phản phất lại về tới đã từng đỉnh phong Tuế Nguyệt, cử thế vô địch, quân lâm thiên hạ. Không thể tưởng tượng nổi lực lượng bắn ra, một tôn ma ảnh từ Tuế Nguyệt bên trong đi tới, chảy xuôi khí tức thật là khủng bố, chấn động vạn cổ chư thiên. Ta đến thế thân, hiện ra ngươi cực tận áo nghĩa, đem hắn đại sát. Thạch Hoàng gầm thét, người kia lập tức kinh khủng ngập trời. Đây là hắn trung cực sát chiêu, là hắn khổ tâm nghiên cứu ra được, chuẩn bị tại trên đường thành tiên thi triển đón sát thủ. Hắn bây giờ còn chưa nhìn thấy thành tiên lộ mở ra, nhưng có thể dùng cái này chém giết đại thành thánh thể, cũng không tính bôi nhọ một chiêu này. Cổ kim tương lai, duy ngã độc tôn. Dương Kình gầm thét. Tại thảm liệt trong chiến đấu, hắn thẳng tiến không lùi, vô địch ý chí khó mà dao động, quản ngươi cái gì cái thế sát chiêu. Càng đánh càng mạnh, bên mông chiến ý đan xen vào nhau, biến thành siêu việt đỉnh phong một kiếm, vắt ngang thiên địa. Ước bạn sợi kiếm mang phóng lên tận trời, biến thành lĩnh hàng ánh sáng, làm trận chiến đấu kinh thế này vẽ lên dấu chấm tròn. Chương 43, Trảm Thạch Hoàng, uy chấn thiên hạ. Chương 43, Trảm Thạch Hoàng, uy chấn thiên hạ. Thạch Hoàng đứng sừng sững ở vũ trụ tinh không ở giữa, vẫn như cũ không giận tự uy, giống như thần chỉ, nhưng trong mắt của hắn lại mở đi. Tại giao phong kịch liệt bên trong, hắn thất bại, bại bởi đại thành thánh thể, đồng dạng cũng là bại bởi Tuế Nguyệt. Tại trước khi chết thời khắc này, hắn không khỏi nghĩ tới đã từng rất nhiều chuyện, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nếu như hắn vẫn là trạng thái đỉnh phong, cùng đại thành thánh thể một trận chiến, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng bại. Nhưng đại thành thánh thể nói không sai, hắn xác thực đã già, đang kịch liệt mà lại tàn khốc đối kháng bên trong, là hắn dẫn đầu không chịu nổi. Hắn vẫn là trung cực thần thuật chưa hề dùng tới, đó là hắn kết hợp bản thân thánh linh thân phận, kết hợp thiên địa vạn đạo trung cực nhất kích. Hắn tin tưởng, chiêu này vừa ra, tuyệt đối giống như thượng thương tức giận, đại vũ trụ cũng phải vì đó thất sát, đủ để phá diệt vạn sự vạn vật. Nhưng rất đáng tiếc là, hắn đã đi tới điểm cuối cuộc đời, cường đại tới đâu trung cực thần thuật cũng chỉ là hư ảo. Giết. Tại vừa rồi kịch liệt trong đụng chạm, Dương Kình đồng dạng thụ trọng thương, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, nhưng hắn đối với cái này lại không quan tâm. Cực điểm thăng hoa về sau, Thạch Hoàng đã đến cực hạn, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hắn sẽ không cho Thạch Hoàng cho dù một tia cơ hội. Lục đạo luân hồi quyền núi kêu biển gầm bình thường, Thạch Hoàng nhục thân bị đánh chia năm xẻ bảy, kinh khủng huyết quang bao phủ đại vũ trụ. Không cần phải suy nghĩ nhiều, đã đến cực hạn Thạch Hoàng, ngay cả gây dựng lại nhục thân cơ hội đều không có. Chém giết Thạch Hoàng về sau, Dương Kình ngồi xếp bằng trong hư không, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, luyện hóa Thạch Hoàng huyết nhục tinh hoa. Tại đỉnh phong nhất trong quyết đấu, ai cũng sẽ không so với ai khác yếu mảy may, Thạch Hoàng đỉnh phong nhất lúc, giống nhau là vô địch thiên hạ. Tại cái này tại chỗ kinh thế trong quyết đấu, hắn không thể so với Thạch Hoàng kém mảy may, nhưng Thạch Hoàng cuối cùng nhưng là bại cho mình. Cực điểm thăng hoa, quay về đỉnh phong, bạn sẽ rất khó duy trì thời gian quá dài, huống chi còn là tại cao cường như vậy độ trong quyết đấu. Bất quá, hắn tự tin vô cùng, cho dù gặp được đỉnh phong Thạch Hoàng, một trận chiến này cười đến cuối cùng vẫn như cũ sẽ là hắn. Tại chiến đấu bên trong không ngừng đánh vỡ bản thân cực hạn, càng đánh càng mạnh, cái này khiến hắn cùng bất luận cái gì cường giả tranh phong lúc đều có tuyệt đối tự tin. Làm kinh thế một trận chiến kết thúc về sau, các đại cấm địa sinh mệnh yên tĩnh im mắng, các trí tôn trầm mặc không nói, mảy may không có xuất thủ ý tứ. Đại thành thánh thể kỳ thế đã thành, lại thêm một vị hư không đại đế, chúng ta chỉ sợ muốn tạm thời tránh mũi nhọn rồi. Có trí tôn phát ra như vậy thở dài, tại vừa rồi trong trận chiến ấy, bọn hắn nhìn đến đại thành thánh thể cho thấy kinh thiên chiến lực. Thạch Hoàng thế nhưng là bất tử sơn chi chủ, tuyệt đối là không người có thể coi nhẹ cường giả đỉnh cao, nhưng cuối cùng lại thua ở cuộc tỷ thí này bên trong. Đại thành thánh thể kỳ thế đã thành, không thể địch lại, đây là hết thảy các trí tôn cộng đồng ý nghĩ. Huống chi, một thế này còn có một vị hư không đại đế, đỉnh phong đại đế ai có thể địch nhân? Nguyên nhân chính là như thế, cho dù nhìn đến đại thành thánh thể thụ trọng thương, cũng không có bất kỳ cái gì một vị trí tôn lựa chọn xuất thủ. Hắn quả nhiên làm được. Cơ hư không khắp khuôn mặt là cảm khái. Dương Kình là đại thành thánh thể tiền bối đệ tử, sư phụ báo thủ thiền kinh điểm nghĩa, sở dĩ một trận chiến này mới có thể do Dương Kình xuất thủ. Mặc dù nhưng đã tập mãi thành thói quen, nhưng Dương Kình vẫn là lại một lần nữa nhường hắn lau mắt mà nhìn. Tại thánh thể đại thành trên cơ sở tiến thêm một bước, bước ra khác loại thành đạo một bước, Dương Kình trở nên càng cường đại rồi. Tại hắn chứng đạo thành đế trong khoảng thời gian này, Dương Kình cũng tương tự không có nhàn rỗi, loại này tốc độ tiến bộ thực tế thật là đáng sợ. Trên lý luận tới nói, đây đã là thánh thể cực hạn, từ xưa đến nay không có thánh thể có thể thành đế, huống chi còn là tại hắn đã thành đế thời đại. Nhưng hắn vẫn không khỏi đang nghĩ, cái này chẳng lẽ chính là Dương Kình cực hạn? Một cái tốc độ tu luyện khủng bố như thế tuyệt thế yêu nghiệt, một cái không ngừng sáng lập chuyển kỳ cái thế thiên tiêu, sẽ cả đời dừng bước nơi này. Nếu như Dương Kình thật có thể tiến thêm một bước, cùng hắn liên thủ, phải chăng có thể san bằng các đại cấm địa sinh mệnh? Cùng lúc đó, nhìn thấy kinh thế đại chiến phân ra thắng bại về sau, vũ trụ ở giữa đã vang lên núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm. Không thể tưởng tượng nổi, đại thành thánh thể lại chém giết một vị trí tôn, cái này bao lâu thời gian a? Từ đại thành thánh thể xuất thế đến nay, đã liên tiếp chém giết 4 vị trí tôn, giản thực khó có thể tin. Đại thành thánh thể cùng hư không đại đế liên thủ, sẽ không muốn nhất cử dẹp điên bất tử sơn a. Trí tôn vẫn lạc loại chuyện này đồng thời không phải chưa từng xảy ra, nhưng mỗi một lần đều là kinh thiên biến đổi lớn, phát sinh số lần cũng không nhiều. Nhưng từ khi đại thành thánh thể xuất thế, trong khoảng thời gian ngắn đã có 4 vị trí tôn liên tiếp vẫn lạc. Trí tôn vẫn lạc tốc độ nhanh như vậy, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, nhường vô số trong lòng người đều tràn đầy rung động. Có ít người không khỏi đang nghĩ, một trận chiến này chẳng lẽ chính là kết thúc? Kế tiếp là hay không còn sẽ có càng nhiều trí tôn vẫn lạc? Vũ trụ biên hoang chi địa, Dương Kình đứng dậy, toàn thân khí huyết cái thế, mênh mông khí tức tràn ngập tại vũ trụ tinh không ở giữa. Thạch Hoàng huyết nhục tinh hoa là thế gian chí bảo, dùng để chữa thương hiệu quả cực dai, bây giờ hắn đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Kim quang đại đạo thông suốt vũ trụ, kéo dài hướng bắt đầu tinh vực, hắn lại một lần nữa đi tới Bất Tử Sơn bên trong. Bất Tử Sơn chỗ sâu, cơ hư không toàn thân đế khí tràn ngập 10 vạn trượng, cực đạo thần uy bao phủ Bất Tử Sơn hạch tâm nhất khu vực. Bất Tử Sơn còn lại những cái kia các chí tôn gắt gao nhìn chằm chằm đại thành thánh thể cùng hư không đại đế, kế tiếp còn sẽ có một trận chiến sao? Nếu như chỉ có một vị đại thành thánh thể, bọn hắn đã sớm hợp nhau tấn công, nhưng một thế này vẫn còn có một vị hư không đại đế. Bất quá, nếu quả thật dính đến sinh tử, không ai có thể không đếm xỉa đến, bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể quyết tử đánh cược một lần. Dương Kình nhìn thoáng qua Bất Tử Sơn chỗ sâu, cùng cơ hư không liếc nhau, hai người quay người rời đi Bất Tử Sơn. Bọn hắn đương nhiên muốn nhất cử bình định Bất Tử Sơn, nhưng bây giờ thời cơ hiển nhiên còn chưa thành thủ. Các chí tôn cũng không đốc, nếu như bọn hắn quá khích tiến vào, sẽ chỉ làm các chí tôn hợp nhau tấn công. Thần thoại thời đại thời kỳ cuối, mạnh như đế tôn, tại bị rất nhiều chí tôn hợp nhau tấn công về sau, vẫn như cũ chỉ có thể nuốt hận. Hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, bọn hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Dù sao, hắn vừa mới thánh thể đại thành, cơ hư không cũng là mới vừa chứng đạo thành đế, thời gian của bọn hắn còn có rất nhiều, vẫn như cũ còn có tiến bộ không gian. Các chí tôn đã dần dần già đi, xuống thời gian lại trưởng, thực lực cũng không có khả năng lại có nửa điểm tiến bộ khả năng. Làm lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt vượt hướng càng lớn, chém giết hết thể chí tôn, bình định các đại cấm địa sinh mệnh thời cơ sẽ xuất hiện. Nhìn đến đại thành thánh thể cùng hư không đại đế rời đi Bất Tử Sơn về sau, Bất Tử Sơn các chí tôn đều âm thầm thở dài một hơi. Những sinh mệnh cấm địa khác bên trong các chí tôn đồng dạng cũng là như thế, tình huống so với bọn hắn dự liệu muốn tốt một chút. Bọn hắn có đầy đủ thời gian, có thể chậm rãi chờ, nhưng đại thành thánh thể cùng hư không đại đế nhất thế đỉnh phong cũng chỉ có hơn 1 năm. Nhất thời thắng bại đồng thời không tính là gì, có thể trường tồn cùng thế gian mới là bản sự. Chỉ có Bất Tử Sơn chí tôn trong lòng còn có lo nghĩ, chỉ có bọn hắn biết rồi, đại thành thánh thể tốc độ tu luyện là kinh khủng bậc nào. Duy nhất để bọn hắn vui mừng là thánh thể đã đến cực hạn, sau đó coi như mong muốn tăng lên, cũng không có chỗ tăng lên. Nhưng bọn hắn không biết là, Dương Kình đã định cho mình một mục tiêu, chứng đạo thành đế. Chương 44, Thái Âm Nhân Hoàng. Chương 44, Thái Âm Nhân Hoàng. Chờ ta chứng đạo thành đế, đánh băng sinh mệnh cấm khu. Dương Kình trên mặt tràn đầy kiên định. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đủ để cùng bất luận cái gì cực điểm thăng hoa chí tôn một trận chiến, hơn nữa còn có thể chiến thắng. Hai vị chí tôn cũng không là vấn đề, bằng vào vô song nhục thân, cường đại huyết khí, hắn tuyệt đối có thể mãi chết chí tôn. Nhưng nếu như là 5 vị, thậm chí là 10 vị chí tôn đâu? Coi như cơ hư không cùng hắn liên thủ, có thể chiến 10 vị chí tôn, nhưng nếu như là 20 vị chí tôn đâu? Chỉ cần có chí tôn xuất thế, bọn hắn liền không cách nào tạm thời tránh mũi nhọn, nếu như bọn hắn lui, các chí tôn liền sẽ phát động hắc ám náo động. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bên trong cấm địa sinh mệnh đến cùng ẩn núp lấy bao nhiêu vị chí tôn, đây là một điều bí ẩn. Nhưng có thể khẳng định là, các đại cấm địa sinh mệnh bên trong các chí tôn chung vào một chỗ, tuyệt đối là một cái đáng sợ con số. Cũng tỉ như Bất Tử Sơn, cho dù đã bị hắn chém giết 4 vị chí tôn, Bất Tử Sơn bên trong vẫn như cũ còn có 5 vị chí tôn. Hơn nữa, Bất Tử Sơn cũng không phải là cường đại nhất sinh mệnh cấm khu, Thái Sơ cổ khoáng mới là. Ngoại trừ hoang cổ ở ngoài vùng cấm, thế gian còn có 7 đại sinh mệnh cấm khu, theo thứ tự là Thiên Lăng, Bất Tử Sơn, Thượng Thương, Thần Cư, Luân Hồi Hải, Thái Sơ cổ khoáng cùng địa phủ. Ngoại trừ cái này 7 đại sinh mệnh cấm khu bên ngoài, trong vũ trụ thực ra còn ẩn núp lấy mặt khác chí tôn, tỉ như đại thành bá thể cùng đại viên mãn thánh linh. Tính như vậy xuống tới lời nói, hết thảy chí tôn chung vào một chỗ, số lượng tuyệt đối vượt qua 6-70 vị, thậm chí khả năng càng nhiều. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Cái này cũng có trách, thần thoại thời đại thời kỳ cuối đế tôn cường đại cỡ nào, bị các chí tôn cùng vây công, còn không phải chỉ có thể bại trận. Huống chi, ngoại trừ các chí tôn bên ngoài, thế gian cũng không phải không có những cường giả khác, cũng tỉ như một mực gần cư phía sau màn Bất Tử Thiên Hoàng. Bọn hắn đối mặt địch nhân rất đáng sợ, tương lai khiêu chiến rất nghiêm trọng, cái này nhường hắn cùng cơ hư không thể không cố gắng tăng lên chính mình. Đại đế cũng có phần chia mạnh yếu, nếu như có thể an tâm tu luyện, hắn tin tưởng dùng cơ hư không năng lực, tuyệt đối có thể tiếp tục tăng lên. Hắn cũng giống như vậy, thánh thể cực hạn cũng không phải là cực hạn của hắn, phía trước hắn mặc dù nằm ngang nhất đạo lại trời, nhưng lại ngăn không được hắn. Chứng đạo thành đế, ngươi có nắm chắc không? Cơ hư không trầm giọng hỏi. Mặc dù đã sớm đoán được Dương Kình sẽ không cam lòng như vậy dừng bước, nhưng thật nghe được tin tức này, hắn mà lại có chút chấn kinh. Tại thánh thể đại thành trên cơ sở khác loại thành đạo về sau, muốn tiếp tục đi lên, chỉ còn lại có chứng đạo thành đế cái này một cái khả năng. Nhưng từ xưa đến nay 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, đại thành thánh thể cũng không chỉ một vị, nhưng không có một vị đại thành thánh thể có thể chứng đạo thành đế. Cái này giống như là một cái ma chú, tựa như là 500 tuổi không cách nào thành đạo ma chú, mong muốn đánh vỡ, sao mà khó khăn vậy? Huống chi, tại hắn đã chứng đạo thành đế thời đại này, ai còn có thể chứng đạo thành đế? Tại thần thoại thời đại, đã xuất hiện nhiều vị đại đế cùng tồn tại tại thế tình huống, nhưng này cũng không phải là hai vị đại đế tại cùng một thời đại thành đạo. Không chút nào khoa trương nói, nếu như nói thánh thể thành đế còn có mấy phần có thể nói, việc này căn bản không có nửa điểm khả năng. Nhưng lời nói này từ Dương Kình trong miệng nói ra, nhưng lại không thể không làm cho người tin phục, bởi vì Dương Kình bản thân liền là một cái kỳ tích. Hắn không khỏi có chút mong đợi, Dương Kình phải chăng có thể lần nữa sáng lập kỳ tích, nhưng không có khả năng biến thành khả năng. Mặc kệ có khả năng hay không, cũng nên thử một chút. Dương Kình kiên định nói ra. Tốc độ tu luyện nhanh không có nghĩa là có thể đánh phá gông cùm xiềng xích, huống chi đây là thiên địa gông cùng xiềng xích, giống như không cách nào đánh vỡ. Nhưng nếu đời sau Diệp Thiên Đế có thể thành công, hắn tin tưởng vững chắc chính mình đồng dạng cũng có thể. Bất quá, hắn đồng thời không có lập tức trở về bế quan tu luyện, trước đó còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Tại Tử Vi tinh vực thời điểm, hắn đã đáp ứng Thái Âm Thần giáo giáo chủ, như có cơ hội, hắn sẽ tìm hồi nhân hoàng ấn. Hắn tại thánh thể đại thành về sau, không phải tại chinh chiến, chính là tại chinh chiến trên đường, một mực không cách nào bận tâm việc này. Dưới chân sinh ra kim quang vạn đạo, kéo dài hướng sâu trong vũ trụ, hắn lần nữa đi tới tập luyện mạnh nhất cổ lộ. Tùy theo cơ hư không chứng đạo thành đế, một thế này đế lộ tranh phong đã tuyên bố kết thúc, tập luyện mạnh nhất cổ lộ cũng bởi vậy đã mất đi ý nghĩa. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đại đa số đồ vật ở trước mặt hắn đều đem không chỗ che thân, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn có thể không gì làm không được. Mong muốn tại trong vũ trụ mịt mờ tìm kiếm được đánh rơi nhân hoàng ấn, nhưng thật ra là một chuyện vô cùng khó khăn. Hắn vừa rồi đã thử qua, dùng Thái Âm chân kinh cảm ứng nhân hoàng ấn, nhường nhân hoàng ấn bên trong thần trí khôi phục. Nhưng rất đáng tiếc là, hắn đồng thời không có cảm giác được nhân hoàng ấn vị trí, cái này nhường hắn không thể không tìm phương pháp khác. Tại cẩn thận tìm kiếm sau một khoảng thời gian, hắn rốt cục cảm ứng được một ít khí tức, đi vào một nơi bí ẩn. Ở trước mặt của hắn là một tòa tế đàn máu, tương tự Phật giáo Phật, ẩn ẩn tản ra làm cho người kinh hãi khí tức. A Di Đà Phật Đại Đế. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. A Di Đà Phật Đại Đế tinh nghiên tín ngưỡng nhất đạo, ở trên con đường này đi cực khoảng cách xa, nói là sử thượng mạnh nhất cũng không quá đáng chút nào. Trước mắt tòa này tế đàn máu đúng là A Di Đà Phật Đại Đế tự tay chế tạo Phật, dùng cho đoàn tụ Thái Âm Nhân Hoàng Thần chi niệm, dùng bí pháp kéo dài Thái Âm Nhân Hoàng Thần chi niệm, xem Thái Âm Nhân Hoàng ác niệm trường tồn tại thế, dòm nó bất hủ áo nghĩa. Không thể không nói, A Di Đà Phật Đại Đế hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng đi ra một cái không tầm thường lộ trình. Dương Kình đưa tay một chỉ, một cỗ khí tức kinh khủng hiện hiện, một thân ảnh màu đen xuất hiện, toàn thân ma khí ngập trời, chấn nhiếp thiên địa. Đây là Thái Âm Nhân Hoàng Thần chi niệm, bị vây ở tế đàn máu bên trong, bây giờ bị hắn phóng thích ra ngoài. Thái Âm Nhân Hoàng khi còn sống chí thiện chí thánh, nguyên nhân chính là như thế, Thái Âm Nhân Hoàng sau khi chết biến thành thần chi niệm mới có thể trí tà trí ác. Thần chi niệm tại cảm nhận được Dương Kình khí tức về sau, chẳng những không có nhào tới, ngược lại là tại run lẩy bẩy. Tại lúc này, thần chi niệm cảm giác đối mặt mình là một vị đại đế, lại thế nào hung ác, cũng sẽ có bản năng hoảng sợ. Dương Kình lần nữa một chỉ điểm ra, dùng bản thân lực lượng bang thần chi niệm gột rửa ác niệm, tất cả hắc ám đều bị thanh trừ. Thần chi niệm thân ảnh gần như sụp đổ, thay vào đó là một tôn oai hùng vĩ ngạn thân ảnh, toàn thân lưu chuyển lên sức mạnh của tháng năm. Một cỗ hùng vĩ chi cực khí tức quán thông quá khứ, hiện tại cùng tương lai, duy ngã độc tôn khí tức phô thiên cái địa, chấn động vũ trụ bát hoang. Bái kiến Thái Âm Nhân Hoàng. Dương Kình chắp tay thi lễ nói ra. Thái Âm Nhân Hoàng tái hiện thế gian. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là Thái Âm Nhân Hoàng bộ phận ý chí trở về, cũng không phải là Thái Âm Nhân Hoàng phục sinh. Nhưng vô luận như thế nào, đối vị này công che vạn cổ nhân hoàng, cái kia có kính ý vẫn là không thiếu được. Trên đường thành tiên gặp biến cố, trong lòng tiếc nuối, chấp niệm không tiêu tan. Thái Âm Nhân Hoàng phát ra thở dài một tiếng, giống như có vô tận tiếc nuối tràn ngập tại trong tâm, khắp khuôn mặt là cảm khái. Tại Thái Âm Nhân Hoàng bên người, đại đạo chìm nổi, thiên địa quy tắc bị hắn giẫm tại dưới chân, đạo ngân xen lẫn, nhường hắn thấy rõ hết thảy. Thời gian nhất chuyển trăm vạn năm, đây cũng không phải là hắn vị trí thời đại kia, thế sự thương hải tam điển, hết thảy tựa như không thay đổi, rồi lại cảnh còn người mất. Sau đó, ánh mắt của hắn hội tụ tại Dương Kình trên thân, ý chí của hắn có thể trở về, toàn bộ nhờ người trước mắt. Người rất không tệ. Thái Âm Nhân Hoàng tán thán nói. Chương 45, cùng nhân hoàng lời nói thành tiên. Chương 45, cùng nhân hoàng lời nói thành tiên. Dương Kình nhìn xem Thái Âm Nhân Hoàng, đây là một vị oai hùng vĩ ngạn nam tử, toàn thân ngưng tụ một cỗ uy thế vang dội của kim. Vẹn vẹn chỉ là nhân hoàng bộ phận ý chí trở về, không bằng người hoàng đỉnh phong thời gian vẫn nhất, nhưng vẫn là kinh người như vậy. Rất khó tưởng tượng, nếu như là ở vào đỉnh phong thời gian Thái Âm Nhân Hoàng, lại sẽ có được như thế nào vô địch uy thế. Ta bị người nhờ bả, muốn tìm hồi nhân hoàng ấn, mời người hoàng giúp ta một chút sức lực. Dương Kình nói ra. Đối tại mục đích của mình, tại Thái Âm Nhân Hoàng trước mắt, căn bản không có mảy may cần thiết giấu giếm. Thái Âm Nhân Hoàng trầm mặc không nói, tuế nguyệt luân chuyển, thế sự biến thiên, không nghĩ tới hậu nhân liền nhân hoàng ấn đều thất lạc. Trầm mặc sau một lát, hắn đưa tay phá toái hư không, trong vũ trụ bản nguyên nhất Thái Âm chi lực hiện hiện, cực đạo cổ hoàng ai tràn ngập. Sau một khắc, một viên đại ấn màu đen phá không mà đến, hỗn độn khí chìm nổi, rủ xuống ngàn vạn màu mè, đế khí tràn ngập mười vạn trượng. Đã buộc phát qua một trận đế chiến, ngay cả ngươi đều vỡ vụn. Thái Âm Nhân Hoàng tự lẩm bẩm nói ra. Nhân hoàng ấn sớm đã không phải là viên mãn trạng thái, mà là thiếu một góc, còn có một vết nứt thẳng tới vị trí trung tâm. Đế khí cường đại cỡ nào, một khi khôi phục, giống như đại đế đích thân tới, ai có thể đem đế khí đánh tới không trọn vẹn trình độ? Chỉ có đế chiến, đứng trên thế gian đỉnh phong cường giả tự thân xuất thủ, mới có thể đem nhân hoàng ấn đánh tàn phá không chịu nổi. Thái cổ thời kỳ đã từng hình hoặc cổ tinh bộc phát qua thần chiến. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Theo hắn biết, tại thái cổ thời đại thời kỳ cuối, đã bộc phát qua một trận khoáng thế thần chiến, các đại cấm địa sinh mệnh bên trong có nhiều vị trí tôn xuất thế tham dự đại chiến. Chí tôn đại chiến, đế khí giao phong, một trận khoáng thế sau đại chiến, bao quát nhân hoàng ấn ở bên trong nhiều kiện đế khí đều bị đánh tàn phá. Thần chiến là cái gì có thể nhường các chí tôn làm to chuyện? Thái Âm Nhân Hoàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sinh mệnh cấm khu trường tồn cùng thế gian, các chí tôn nhìn xuống bạc cổ, tâm niệm niệm chỉ có một việc tình, cái kia chính là thành tiên. Ngoại trừ thành tiên bên ngoài, các chí tôn đối bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, có thể làm cho các chí tôn xuất thế một trận chiến, tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa. Ngoại trừ thành tiên lộ bên ngoài, cũng sẽ không có loại thứ hai khả năng. Dương Kình nói ra. Theo hắn biết, tại mình hoặc cổ tinh ma vực trong biển, hoàn toàn chính xác có một cái thành tiên lộ tiết điểm. Thái cổ thời đại thời kỳ cuối, bởi vì là đầu này thành tiên lộ mở ra, này mới khiến rất nhiều chí tôn xuất thế, liên thủ tiến đánh thành tiên lộ. Đáng tiếc là, cái kia cũng không phải là thời gian chính xác, cũng không phải địa điểm chính xác, các chí tôn cuối cùng nhất định sẽ thất vọng mà về. Nhưng các chí tôn không biết là, đầu kia thành tiên lộ mặc dù không thể thông hướng tiên vực, nhưng lại có thể thông hướng một cái thế giới kỳ dị. Thế giới kỳ dị mặc dù không phải tiên vực, nhưng trong đó lại có chút ít trường sinh vật chất, có thể làm cho cường giả tuyệt đỉnh trường tồn cùng thế gian. Thành tiên a, cổ kim bao nhiêu đế cùng hoàng đều giao trong bụi mù. Thái âm nhân hoàng thở dài nói, vì thành tiên, có rất nhiều người bỏ ra hết thảy, năm đó hắn thực ra cũng giống như vậy. Tại lúc tuổi già thời gian cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ, muốn đọ sức nhất thế tiên, nhưng bởi vì tiên lộ có biến, cuối cùng không thể không mang theo tiếc nuối mất đi. Hắn lại không khỏi nhìn về phía người trước mắt này, như thế tuổi trẻ, phong nhã hào hoa, nhưng hơn một vạn năm về sau đâu? Đứng trên thế gian đỉnh phong bên trên cương giả, lại có thể nào cho phép chính mình từng ngày ra đi, tỏa hóa trong năm tháng? Chờ đến ngày khác, ta sẽ đích thân bù đắp nhân hoàng ấn. Dương Kình nói ra, chắc không được hắn dùng thái âm chân kinh cảm ứng nhân hoàng ấn bên trong thần chỉ không có nửa điểm phản ứng. Nguyên lai nhân hoàng ấn chẳng những đã vỡ vụn, liền trong đó thần chỉ đều mất diệt, bây giờ chỉ có thể coi là nửa cái tàn phá đế khí. Nếu như thái âm nhân hoàng phục sinh, ngược lại là có thể trùng luyện nhân hoàng ấn, nhưng ở trước mắt hắn lại chỉ là thái âm nhân hoàng bộ phận ý chí khôi phục. Hiện nay thực lực của hắn còn chưa đủ, chỉ có đợi đến chứng đạo thành đế về sau, mới có thể lại tế luyện nhân hoàng ấn, nhường cái này kiện đế khí khôi phục như lúc ban đầu. Năm đó thành tiên lộ có biến, ta bỏ mình tại trên đường thành tiên, nếu như tương lai có cơ hội, có thể đem ta thân thể tàn phế luyện vào nhân hoàng ấn bên trong. Thái âm nhân hoàng một mặt trịnh trọng, hắn mặc dù không phải chân chính nhân hoàng, nhưng hắn biết rõ nhân hoàng che chở chúng sinh lý niệm. Tương lai, thành tiên lộ nhất định mở ra, đến lúc đó nhất định lại sẽ là một trận di thiên đại họa. Dùng thân thể tàn phế che chở chúng sinh, làm thế gian này cuối cùng lại là một điểm công hiến, nhân hoàng vậy cũng có thể nhắm mắt đi. Tại thái âm nhân hoàng giảng thuật bên trong, hắn biết được thái cổ thời đại không ít bí mật, trong đó có thái âm nhân hoàng trình chiến thành tiên lộ. Thái âm nhân hoàng tư chất ngút trời, cũng không phải chỉ sống ra hai đời, mà là hết thể sống ra tam thế. Tại đời thứ ba lúc tuổi già, thái âm nhân hoàng tự hiểu không cách nào lại sống ra đời thứ tư, thế là cưỡng ép trình chiến thành tiên lộ. Tại trên đường thành tiên, thái âm nhân hoàng một đường tiến lên, đã thấy hy vọng thành tiên, nhưng ngay tại thời khắc quan trọng nhất, biến cố xuất hiện. Có người tại âm thầm ra tay đánh lén, muốn đoạt hắn người hoàng huyết, tuy bị hắn ra sức ngăn cản, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thất bại trong gắng sức. Nghe đến đó, Dương Kình không khỏi tay bên trong khẽ động, đến cùng ai sẽ tại trên đường thành tiên đánh lén thái âm nhân hoàng? Hoặc nói, ai có năng lực tại thái âm nhân hoàng chinh chiến đến thành tiên lộ chỗ sâu thời điểm xuất thủ đánh lén? Ngoại trừ bất tử tiên hoàng bên ngoài, còn sẽ có loại thứ hai khả năng sao? Thậm chí ngay cả thái cổ thời đại thời kỳ cuối cái kia một trận khoáng thế thần chiến, chỉ sợ cũng cùng bất tử tiên hoàng thoát không khỏi liên quan. Nhân hoàng yên tâm, ta tất nhiên sẽ để cho người ta hoàng hồn về quê cũ. Dương Kình trịnh trọng nói, tại cái kia mạng hoang thời đại, là thái âm nhân hoàng hoành không xuất thế, cái này cải biến nhân tộc địa vị, để nhân tộc có cơ hội sinh tồn. Thái âm nhân hoàng công che vạn cổ, sau khi chết lại táng thân tại trên đường thành tiên, cùng thái dương nhân hoàng một dạng không cách nào hồn về quê cũ. Cho dù là sau khi chết, nhân hoàng thủ hộ nhân tộc, che chở chúng sinh ý nghĩ vẫn không có bị ma diệt, cái này là bực nào xúc động lòng người. Nhân hoàng không nên là loại kết cục này. Tương lai, hắn sẽ chinh chiến thành tiết lộ, đem thái âm nhân hoàng tán phá thân thể mang về, an táng tại thái âm nhân hoàng cố hương tử vi tinh vực bên trong. Đến mức thủ hộ nhân tộc, che chở chúng sinh vấn đề này, thái âm nhân hoàng đã nỗ lực quá nhiều, vẫn là giao cho bọn hắn những này hậu bối đi. Còn có nhất đoạn nhân quả không có kết. Thái âm nhân hoàng tự lẩm bẩm nói ra, đem nhân hoàng ấn giao cho người trẻ tuổi trước mắt này, có như thế cường giả trấn áp đương thời, hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Dưới chân của hắn sinh ra kim quang vạn đạo, bước ra một bước chính là vật đổi sao rời, chớp mắt ước vạn dặm xa. Dương Kình theo sát thái âm nhân hoàng về sau, hoành độ hư không, vượt qua trùng điệp tinh vực, cuối cùng giáng lâm đến Bắc Đấu tinh vực. Vừa mới kinh lịch đế chiến, Bắc Đấu tinh vực ồn ào náo động còn chưa lắng lại, nhưng ngay lúc này, đại đế khí tức lại một lần tràn ngập tại Bắc Đấu tinh vực bên trong. Tất cả mọi người bị sợ choáng váng, gần nhất đây là thế nào, kinh thiên đại sự lầm lượn từng món, còn có để cho người sống hay không? Các đại cấm địa sinh mệnh bên trong, còn chưa kịp ẩn nút các chí tôn sợ ngây người, cái này còn có hết hay không rồi? Bọn hắn mặc dù thấy rõ thái âm nhân hoàng thân phận, biết được đây chỉ là thái âm nhân hoàng chân linh ý chí trở về, nhưng bọn hắn đồng dạng thấy được đại thành thánh thể. Vừa nhìn thấy đại thành thánh thể, bọn hắn cũng cảm giác nhức đầu không thôi, bởi vì đại thành thánh thể thực tế quá có thể dày bỏ. Đại thành thánh thể trước đó không lâu mới chân sát thành hoàng, hiện nay mang theo thái âm nhân hoàng chân linh ý chí trở về, cái này là muốn làm gì? Chương 46, A Di Đà Phật đại đế lựa chọn đường. Chương 46, A Di Đà Phật đại đế lựa chọn đường. Bắt đầu tinh vực các đại cấm địa sinh mệnh bên trong, các chí tôn nhức đầu không thôi, không hối hận không có sớm một chút ẩn nút. Một thế này có một tôn đại thành thánh thể cùng một vị nhân tộc đại đế, bọn hắn thực ra đã có ẩn nút dự định, né qua một thế này. Nhưng ai biết đại thành thánh thể nhanh như vậy, bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng, đại thành thánh thể lại tới. Không thể nào. Không thể nào. Bọn hắn chẳng lẽ lại muốn cùng đại thành thánh thể đánh một trận? Lần này, lại sẽ là vị nào chí tôn bị đại thành thánh thể để mắt tới rồi? Trong đó khẩn trương nhất không thể nghi ngờ là Bất Tử Sơn các chí tôn, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không có quá nhiều lựa chọn. Nếu như đại thành thánh thể thật hùng hổ do người, một trận chiến này, hoặc là đại thành thánh thể chết, hoặc là bọn hắn vong. Nhưng ra ngoài dự liệu của mọi người, Thái Âm Nhân Hoàng cùng đại thành thánh thể cũng không có đi sinh mệnh cấm khu, mà là đi Tây Mạc Tu Di Sơn. Tu Di Sơn bên trên, Phật quang phổ chiếu, tín ngưỡng chi lực sôi trào, muôn hình vạn trạng, giống như là một mảnh thần chi quốc độ. Dương Kình cùng Thái Âm Nhân Hoàng leo lên Tu Di Sơn, vô luận là sôi trào tín ngưỡng chi lực, vẫn là kinh thế đế trận, đều không thể ngăn cản bọn hắn mảy may. Tu Di Sơn chấn động, toàn bộ Tây Mạc Phật quang chủ thiên, có một cỗ không hiểu khí tức tại Tu Di Sơn bên trên khôi phục. A Di Đà Phật đại đế cũng coi là kinh tài tuyệt diễm rồi. Thái Âm Nhân Hoàng cảm thán nói, đi vào Tu Di Sơn, Phật giáo hết thảy bí ẩn đều đã bị hắn để ở trong mắt, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Đây đều là xuất từ A Di Đà Phật đại đế trong tay, có thể tại tín ngưỡng nhất đạo bên trên đi đến trình độ như vậy, đúng là vạn cổ hiếm thấy a. Bất quá là không trung lâu cát, kết quả là đều là hư ảo. Dương Kình cảm thán nói, A Di Đà Phật đại đế tại tín ngưỡng nhất đạo bên trên tạo nghệ để cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng tín ngưỡng nhất đạo không cách nào làm cho người trường sinh, cũng vô pháp để cho người ta thành tiên. Huống chi, A Di Đà Phật đại đế có phổ độ chúng sinh ý nghĩ, ngay cả mình đều độ không được, làm sao phổ độ chúng sinh? Thí chủ cớ gì nói ra lời ấy? Tại Tu Di Sơn hạch tâm nhất trong khu vực, một kiện cổ khí bay ra, tản ra hào quang bất hủ, xuất hiện tại Dương Kình trước mặt hai người. Đây chính là A Di Đà Phật đại đế tự tay tế luyện cực đạo đế binh, Phật giáo chí bảo, Hàng Ma Sử. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, cái này kiện cực đạo đế binh chưa hề xuất thế, chớ đừng nói chi là Hàng Ma Sử bên trong thần chỉ khôi phục. Nhưng ở hôm nay, đại thành thánh thể cùng Thái Âm Nhân Hoàng dắt tay leo lên Tu Di Sơn, Hàng Ma Sử không thể không hiện thế. Hơn nữa, Hàng Ma Sử vừa mới hiện thế, nội bộ thần chỉ đã khôi phục, giống như A Di Đà Phật đại đế tái hiện thế gian. Hàng Ma Sử đầu tiên là dừng ở Nhân Hoàng trước mắt, nội luận thần chỉ tại kêu khẽ, vậy mà như người đồng dạng hành lễ, giống như là tại thỉnh tội. Thái Âm Nhân Hoàng giáng lâm Tu Di Sơn, đây là bởi vì A Di Đà Phật đại đế đã làm những chuyện kia, hắn nên chịu đòn nhận tội. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía đại thành thánh thể, hắn tuy chỉ là cực đạo đế binh, nhưng lại không cho phép có người khinh nhường A Di Đà Phật đại đế. Tại hết thảy Phật giáo tín đồ trong lòng, A Di Đà Phật đại đế địa vị là không thể dao động, lại làm sao có thể nói hết thảy đều là hư ảo? Nhất đạo ác niệm mà thôi, tính không được cái gì, không cần tỉnh tội. Thái Âm Nhân Hoàng nói ra. A Di Đà Phật đại đế dùng tế đàn máu giam cầm hắn thần chi niệm, nghiên cứu tín ngưỡng nhất đạo, đây không thể nghi ngờ là đối với người hoàng kinh nhận. Nhưng hắn cũng không truy cứu việc này, ngược lại đối A Di Đà Phật đại đế thu thập nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực sinh ra lo nghĩ. Đây cũng là hắn đến Tu Di Sơn mục đích, A Di Đà Phật đại đế kinh tài tuyệt diễm, nếu là làm ác, tuyệt đối sẽ là di thiên đại họa. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Dương Kình, Dương Kình vừa rồi nói cái kia lời nói là có ý gì? Hẳn là Dương Kình biết được cùng A Di Đà Phật đại đế có liên quan bí ẩn. A Di Đà Phật đại đế tại tín ngưỡng nhất đạo bên trên đi cực khoảng cách xa, là vì cái gì? Đơn giản là cả giáo phi thăng. Việc này nếu như có thể thành công, cái kia tuy có thể phổ độ chúng sinh, nhưng nếu như thất bại, có thể từng nghĩ tới kết quả. Dương Kình trầm giọng nói ra. Từ xưa đến nay, vì có thể thành tiên, rất nhiều cường giả đều tiến hành như vậy hoặc dạng kia nếm thử. Nhưng đại đa số nếm thử cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc, liền từ xưa đến nay cổ hoàng cùng đại đế cũng không thể ngoại lệ. Thế là, những này đứng trên thế gian đỉnh phong bên trên các cường giả không hẹn mà cùng lựa chọn cùng một cái đường, chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Thành tiên lộ bị coi là thành tiên duy nhất hy vọng, vì có thể đợi đến thành tiên lộ mở ra, thế là có chí tôn cùng sinh mệnh cấm khu. A Di Đà Phật đại đế mặc dù không có tự chém một đao biến thành chí tôn, mà là đi lên một cái đặc biệt đường, nhưng A Di Đà Phật đại đế dã tâm lớn hơn. A Di Đà Phật đại đế bỏ qua bản thân, không cầu bản thân thành tiên, mà là muốn phổ độ chúng sinh, dẫn đầu Phật giáo tín đồ cả giáo phi thăng. Từ hướng này tới nói, A Di Đà Phật đại đế chẳng những kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa đại công vô tư, xả thân mà độ chúng sinh. Chỉ có hắn biết rồi, đây là một cái nhất định thất bại đường, đợi đến thất bại thời điểm, Phật giáo sẽ như thế nào? Phổ độ chúng sinh trở thành không trung lâu cát, cả giáo phi thăng trở thành hư ảo, ước vạn vạn Phật giáo tín đồ đem lại bởi vậy chết thảm. A Di Đà Phật đại đế khi còn sống trí thiện, chưa từng giết qua bất kỳ một cái nào sâu kiến, sau khi chết muốn lôi kéo ước vạn vạn sinh linh cho cùng. Cái này cùng những cái kia vì trường sinh bất hủ, không tiếc phát động hắc ám náo động, nhường ước vạn vạn sinh linh chết thảm các chí tôn khác nhau ở chỗ nào? Thất bại lại như thế nào? Vì phổ độ chúng sinh cao thượng lý niệm, chúng ta cam nguyện chịu chết. Hàng Ma Sử trầm giọng nói ra. Bởi vì sợ thất bại, lo lắng thất bại tạo thành hậu quả đáng sợ, chẳng lẽ liền muốn e ngại không tiến, không hề làm gì rồi? Từ xưa đến nay nhiều cường giả như vậy tại trên đường trường sinh nếm thử, bọn hắn cuối cùng đều thất bại, tối thiểu nhất bọn hắn còn có hy vọng. Coi như cuối cùng thất bại, vì lý tưởng đi ra sức đánh cược một lần, cho dù thân tử đạp tiêu, chẳng lẽ không phải một chuyện may mắn? Đế tôn thất bại, nhưng luôn có người coi chính mình có thể thành công, sợ là sợ cuối cùng trời đất sụp đổ, triệt để là úp. Thái Âm Nhân Hoàng thở dài nói, cả giáo phi thăng là một cái hùng vĩ mục tiêu, thần thoại thời đại thời kỳ cuối đế tôn cường đại cỡ nào, khai sáng thiên đình lại là bực nào vì thế. Nhưng đế tôn cuối cùng vẫn là thất bại, cả giáo phi thăng trở thành một cái mỹ hảo nguyện vọng, trăm ngàn vạn năm đến không người có thể thực hiện. A Di Đà Phật đại đế có này đại hoài nguyện, thực tế để cho người ta không thán phục không được, nhưng mang theo chúng sinh, lại làm cho hắn có chút không thích. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Dương Kình, hắn cuối cùng đã mất đi, đối với có một số việc, đã có lòng không đủ lực. Thời đại này là thuộc về người tuổi trẻ, nếu Dương Kình đã nhìn rõ ràng như vậy, hắn còn có cái gì tốt sầu lo. Hàng Ma Sử trầm mặc không nói, hắn mặc dù đối Thái Âm Nhân Hoàng rất khách khí, nhưng đó là bởi vì A Di Đà Phật đại đế hổ thẹn tại Nhân Hoàng. Cái này cũng không đại biểu hắn e ngại Nhân Hoàng, đổi không có nghĩa là Phật giáo sẽ sợ đại thành thánh thể. Dương Kình cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, một nhóm có thành kính tín ngưỡng người, ở đâu là tốt như vậy thuyết phục. Sở dĩ hắn đồng dạng càng hy vọng dùng nắm đấm nói chuyện, hiện nay không phục không quan hệ, đánh một trầu về sau, nhìn ngươi còn có phục hay không. Thời gian của ta không nhiều, cuối cùng lại vì ngươi tìm một chút các đại cấm địa sinh mệnh đi. Thái Âm Nhân Hoàng nói ra. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định đem Phật giáo vấn đề lưu cho Dương Kình, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chín đời đại thành thánh thể làm ngăn cản hắc ám náo động, huyết chiến tương cung, thế hệ này đại thành thánh thể cùng sinh mệnh cấm khu nhất định có một trận chiến. Tại trước khi đi, hắn nguyện vọng phát huy nhiệt lượng thừa, nhường thế hệ này đại thành thánh thể nhìn một chút sinh mệnh cấm khu chân diện mục. Chương 47, theo ta cùng một chỗ chinh chiến thành tiết lộ. Chương 47, theo ta cùng một chỗ chinh chiến thành tiết lộ. Thái Âm Nhân Hoàng mỉm cười nhìn về phía Dương Kình, ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi, đây là bọn hắn nhân tộc thánh thể a. Hắn chứng đạo thành hoàng thái cổ thời đại, nhân tộc địa vị thấp, sinh tồn gian nan, đây cũng là hắn trước khi chết nhất không bỏ xuống được sự tình. Ai có thể nghĩ đến, tùy theo thái cổ thời đại kết thúc, thời đại hoang cổ mở ra, một vị lại một vị nhân tộc thiên kiêu chứng đạo thành đế. Nhân tộc đại đế thời đại, nhân tộc trước nay chưa có huy hoàng, dùng nhất tộc trấn vạn tộc, viết sách nhất đoạn truyền kỳ bất hủ. Nhưng sinh ở thời đại này, đồng dạng cũng là chật vật, các chí tôn đổi vừa xuất thế, hắc ám náo động thường xuyên xảy ra. Phía trước có nhân tộc đại đế trấn áp sinh mệnh cấm khu, sau có chín đại thánh thể huyết chiến tương cùng, kinh thiên đại chiến thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát. Bộ phận chân linh ngoại ý muốn trở về, hắn vốn chỉ là chuẩn bị nhìn một chút A Di Đà Phật đại đế thu thập tín ngưỡng chi lực sẽ hay không phương hại chúng sinh. Thừa dịp còn có chút thời gian, hắn còn muốn lưu lại truyền thừa, nhưng có Dương Kình tại, đây hết thảy đều không cần thiết. Dương Kình đối A Di Đà Phật đại đế cách nhìn rất thấu triệt, hoàn tỉnh hắn bản thân liền là vì trợ giúp hắn lưu lại truyền thừa. Trong lòng của hắn còn có tiếc nuối, không thể thành tiên lộ mở ra, nhưng vào giờ khắc này, hắn bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Nhân tộc huyết mạch tại kéo dài, đồng thời đồng bộ phát triển, cái này càng có ý định hơn nghĩa, cái này có lẽ chính là hắn thành tiên lộ, ẩn chứa vô hạn hy vọng. Thời gian không nhiều lắm, hắn vị này nhân tộc tiền bối, cũng nên phát huy hạ nhiệt lượng thừa, lại vì nhân tộc bọn hậu bối làm một chút cống hiến. Thái Âm Nhân Hoàng vừa xài bước ra, trong nháy mắt vật đổi sao rời, một vệt kim quang đại đạo trải rộng ra, phía trên dị tượng xuất hiện, chói lọi chói mắt. Nhân Hoàng đi Bất Tử Sơn. Thái Âm Nhân Hoàng dẫn đầu đi tới Bất Tử Sơn, nhường Bất Tử Sơn bên trong các chí tôn không không như lâm đại địch, biến được vô cùng khẩn trương. Bất quá, Thái Âm Nhân Hoàng đồng thời không có xuất thủ, chỉ là toàn thân tách ra ánh sáng nóng ánh sáng chói, chiếu sáng Bất Tử Sơn chỗ sâu. Bất Tử Sơn chỗ sâu, tại kinh thế quang mang chiếu xuống, năm vị bị trấn phong tại tiên nguyên bên trong các chí tôn lập tức không chỗ che thân. Thái Âm Nhân Hoàng đồng thời không có tại Bất Tử Sơn dừng lại thời gian quá dài, mà là cấp tốc đi tới kế tiếp sinh mệnh cấm khu thần hư, lần nữa bắt trước làm theo. Luân Hồi Hải, Thượng Thương, Tiên Lăng cùng Thái Sơ cổ khoáng, Thái Âm Nhân Hoàng đuổi một bước vào trong đó, dùng kinh thế quang huy chiếu sáng hết thảy. Một vị lại một vị chí tôn xuất hiện tại Dương Kình trước mắt, nhường hắn lần thứ nhất đối bắt đầu lục đại sinh mệnh cấm khu thực lực có toàn diện hiểu rõ. Cùng hắn đã đoán một dạng, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, ẩn nút tại bên trong cấm địa sinh mệnh các chí tôn, số lượng đã đạt tới một cái khoa trương trình độ. Chỉ là bắt đầu lục đại sinh mệnh cấm khu, chí tôn số lượng liền vượt qua 60 vị, đây là một cái đáng sợ đến mức nào con số. Nếu như lại tính cả địa phủ cùng ẩn nút tại vũ trụ các nơi chí tôn số lượng chẳng phải là rất có thể vượt qua 100 vị. Mong muốn đánh băng sinh mệnh cấm khu, chém giết hết thể chí tôn, khó khăn không phải lớn một cách bình thường à. Nhưng Dương Kình từ đầu đến cuối kiên định, chỉ là đem một vị lại một vị chí tôn ghi ở trong lòng, chưa đến đường mong thoát đi một ai. Cuối cùng, Thái Âm Nhân Hoàng đi tới hoang cổ ở ngoài vùng cấm, nhìn xem chỗ này sinh mệnh cấm khu, hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn đồng thời không chần chờ bao lâu thời gian, bước vào hoang cổ cấm khu, đi tới thánh ngai một bên thần nguyên, kinh thế ánh sáng chiếu sáng hết thảy. Toàn thân bị tỏa liên trói buộc ngoan nhân đại đế, toàn thân bộ lông màu vàng nóng, đồng dạng bị trói buộc đại thành thánh thể sư phụ. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Tại kinh thế quang mang bên trong, hắn thấy được sư phụ thân ảnh, thoạt nhìn hôn mê bất tỉnh, nhưng lại khí tức lại tương đối bình ổn. Trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi, hắn quả nhiên thắng cược, tại thế gian này, chỉ có ngoan nhân đại đế có thể cứu sư phụ của hắn. Không có cách nào. Ai kêu ngoan nhân đại đế ca ca chính là một vị thánh thể. Nếu không phải như thế, dùng ngoan nhân đại đế tính cách, hắn liền xem như đập phá đầu, ngoan nhân đại đế đoán chừng cũng sẽ thờ ơ. Thái Âm Nhân Hoàng đối ngoan nhân đại đế trịnh trọng gật đầu, sau đó nhìn lại Dương Kình một mắt, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Thanh phong lưu động, một trận ánh sáng nóng ánh mưa về xuống, vai hùng vĩ nạn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy, phá diệt tại thời không bên trong. Một đời cái thế nhân hoàng, cho dù bộ phận chân linh trở về, cũng vô pháp duy trì bao lâu thời gian, cuối cùng vẫn là muốn tiêu tán ở thiên địa bên trong. Dương Kình nhìn xem hóa thành quang vũ tiêu tán Thái Âm Nhân Hoàng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, đây chính là nhân tộc cổ hoàng a. Hắn từng nghe qua một câu, chân chính nhân tộc đại đế đều đã chết. Tại từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, có nhiều như vậy kẻ thành đạo tự chém một đao, hóa thành chí tôn, làm chủ sinh mệnh cấm khu. Vô luận là Thái Âm cùng Thái Dương hai vị nhân hoàng, vẫn là về sau những này nhân tộc đại đế nhóm, bọn hắn thực ra cũng có thể cũng giống như thế. Dùng lực vạn vạn sinh linh làm chất dinh dưỡng, kéo dài chính mình sinh mệnh, yên lặng chờ đợi thành tiên mở ra, nhìn thấy hy vọng thành tiên. Nhưng nhân tộc đại đế nhóm lại làm ra không giống lựa chọn, không cầu thành tiên, chỉ cầu che chở chúng sinh, thủ hộ nhân tộc. Một vị lại một vị nhân tộc đại đế cùng chí tôn đại chiến, bình định hắc ám náo động, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Tại Thái Âm Nhân Hoàng trên thân, hắn thấy được đại công vô tư, hắn nhìn thấy thương xót chúng sinh, cái này có lẽ chính là nguyên nhân đi. Các đại cấm địa sinh mệnh bên trong, nhìn thấy Thái Âm Nhân Hoàng hóa thành quang vũ tiêu tán, các chí tôn đều âm thầm thở dài một hơi. Tại đại thành thánh thể cùng Thái Âm Nhân Hoàng dắt tay giáng lâm bắt đầu tinh vực thời điểm, bọn hắn thật sợ kinh thiên đại chiến sẽ lần nữa bộc phát. Không có cách nào. Đại thành thánh thể quả thực chính là một người điên, ai cũng không biết đại thành thánh thể sẽ làm ra biết bao không hợp thói thường sự tình. Bây giờ, mặc dù chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng như vậy lo lắng hãi hùng thời gian, bọn hắn đã chịu đủ rồi. Một bên khác, Dương Kình rất nhanh liền tại Bắc Đấu tinh vực bên trong tìm được Cơ Hư Không, nhìn thấy Cơ Hư Không câu nói đầu tiên là: "Theo ta cùng một chỗ chinh chiến thành tiên lộ." Hắn vốn chuẩn bị chờ mình chứng đạo thành đế, có đầy đủ thực lực về sau, lại đi chinh chiến thành tiên lộ. Nhưng Thái Âm Nhân Hoàng Đại Công Vô Tư, tại thời khắc cuối cùng còn đang thiêu đốt chính mình, hắn há lại có thể chờ đợi thêm nữa. Thái Âm Nhân Hoàng Công che vào cổ, nhưng thi thể lại lưu tại trên đường thành tiên, không cách nào hồn về quê cũ, sự tình không nên là như thế này. Tốt. Cơ Hư Không nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chinh chiến thành tiên lộ, vẹn vẹn chỉ có 5 chữ, nhưng đại biểu hàm nghĩa lại không cách nào tưởng tượng. Từ xưa đến nay 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, có bao nhiêu người có thể chinh chiến thành tiên lộ? Hắn không biết Dương Kình tại sao muốn chinh chiến thành tiên lộ, nhưng Dương Kình làm sự tình hắn đều thấy rõ. Thái Âm Nhân Hoàng bộ phận chân linh ý chí trở về, giáng lâm bắt đầu tinh vực, hắn không có đi quấy rầy, chính là từ đối với Dương Kình tín nhiệm. Hiện nay cũng giống như vậy, nếu Dương Kình muốn đi chinh chiến thành tiên lộ, vậy liền nhất định có nhất định phải chinh chiến thành tiên lộ lý do. Hắn trợ Dương Kình một chút sức lực, chẳng phải là chuyện đương nhiên sự tình. Dương Kình cũng không giấu giếm, đem Thái Âm Nhân Hoàng lúc tuổi già chinh chiến thành tiên lộ, gặp ngoài ý muốn, bỏ mình tại thành tiên chuyện trên đường nói ra. Cơ Hư Không vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, là hắn biết Dương Kình sẽ không nói nhảm, sự thật quả là thế. Để cho người ta hoàng hồn về quê cũ, chúng ta nhân tộc nghĩa bất dung tử. Chinh chiến thành tiên lộ lại như thế nào? Chương 48, đáng sợ bất tử tiên hoàng. Chương 48, đáng sợ bất tử tiên hoàng. Chính là chỗ này. Dương Kình nói ra. Dùng hắn cùng Cơ Hư Không thực lực hôm nay, thật nghĩ tìm thứ gì, vạn sự vạn vật đều tại trước mặt bọn hắn không chỗ che thân. Cũng tỉ như Trung Châu tiên phủ, đây là một cái ẩn tàng cực sâu tiểu thế giới, người bình thường rất khó phát hiện, nhưng không giấu giếm được cặp mắt của bọn hắn. Chinh chiến thành tiên lộ cũng không phải là một chuyện đơn giản, đặc biệt còn không phải tại thời gian chính xác, quả thực khó hơn lên trời. Cũng tỉ như một đời tuyệt thế yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh, lúc tuổi già cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Huống chi, bọn hắn lần này chinh chiến thành tiên lộ mục tiêu chủ yếu cũng không phải là thành tiên, mà là muốn đón về Thái Âm Nhân Hoàng thi thể. Nguyên nhân chính là như thế, ở nơi nào chinh chiến thành tiên lộ liền lộ ra rất là trọng yếu, không phải chính xác con đường, căn bản là không có cách tìm tới Thái Âm Nhân Hoàng thi thể. Dựa theo hắn cùng Cơ Hư Không thôi diễn, Bắc Đấu tinh vực là có khả năng nhất địa phương, thế là hắn liền nghĩ đến tiên phủ thế giới. Dương Kình cùng Cơ Hư Không vừa tiến vào tiên phủ thế giới, đột nhiên có tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, vang vọng tại tiên phủ trong thế giới. Bất tử thiên hoàng. Đây là nhất đạo thần niệm, phản phất là từ ước vạn năm trước chuyển đến, cách lấy vạn cổ tuế nguyệt, chuyển tới trong nhân thế. Cho dù là Dương Kình cùng Cơ Hư Không dạng này cường giả, vào giờ khắc này đều cảm giác được không hiểu khí tức, tâm thần có chút chấn động. Nơi đây cùng Bất Tử Thiên Hoàng có quan hệ. Cơ Hư Không trầm giọng nói ra. Vừa rồi cái kia âm thanh rít gào đồng thời không có đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng ẩn chứa trong đó vô địch uy thế lại làm cho hắn không thể không thận trọng. Cách lấy vạn cổ tuế nguyệt, còn có thể có uy thế như thế, có thể nghĩ, cái kia đạo tiếng gầm gừ chủ nhân, tuyệt không phải là bình thường cường giả. Huống chi, Bất Tử Thiên Hoàng bốn chữ này đại biểu thế nhưng là thái cổ thời đại người khai sáng, thái cổ vạn tộc chí cao thần linh. Đi chỉ cần nhìn là biết rồi. Dương Kình nói ra. Hắn thực ra rất rõ ràng, tiên cổ thế giới chẳng những cùng Bất Tử Thiên Hoàng có quan hệ, hơn nữa còn cùng một vị khác cái thế cường giả có quan hệ. Hai người một đường hát vang tiến mạnh, hết thảy nguy hiểm đều không thể ngăn cản bọn hắn tiến lên nhịp bước, rất nhanh liền đi tới một chỗ tiên địa. Phía trước tỏa ra ánh sáng lung linh, là một mảnh rộng lớn tiên địa, vô tận quang hoa xoay quanh, vô tận tiên khí đập vào mặt. Càng khiến người ta chú mục là, nơi đó có một tòa kim tự tháp đồng dạng đại cao, do ngọc thạch năm màu rèn đúc mà thành, cao tới vạn trượng. Hừ, thật đúng là thủ bút thật lớn. Dương Kình lạnh hừ một tiếng. Cao vạn trượng đài ngọc năm màu, không gì sánh được trắng lệ, lưu manh bành trướng, tiên khí tràn ngập, hơn vạn đầu đại long xoay quanh, không gì sánh được bao la hùng vĩ. Rất hiển nhiên, đây là kinh thiên đại thủ bút, chỉ có đứng trên thế gian đỉnh phong cường giả mới có tư cách bố trí thành công. Vừa xài bước ra, hắn đã đi tới trên đài cao, chỉ thấy một cỗ quan tài xa xưa nằm ngang ở ngọc đài trên, tản ra áp sập vạn cổ khí tức. Dùng nội đạo cổ trà thụ thân cây chế thành quan tài, thật đúng là kinh thiên đại thủ bút. Cơ Hư Không nói ra, cổ quan tản ra sinh cơ bừng bừng, tinh khí không gì sánh được thịnh vượng, tựa như chôn cất ở trong đó người kia còn chưa chết đi. Nhưng đây cũng không phải là nguồn gốc từ tại chôn cất tại trong cổ quan người kia, mà là nguồn gốc từ cổ quan bản thân. Nội đạo cổ trà thụ thế nhưng là bất tử thần dược, ai có thể xa xỉ như vậy, thế mà dùng nội đạo cổ trà thụ thân cây chế thành cổ quan. Từ cái này không khó coi ra, chôn cất tại trong cổ quan người kia tuyệt đối không phải tầm thường, nhất định là đã từng một vị nào đó cái thế cường giả. Giả thần giả quỷ. Dương Kình khinh thường nói. Hắn không nói hai lời, căn bản không sợ hãi chút nào, trực tiếp xốc lên cổ quan, một bộ bị băng phong thi thể lập tức đập vào mắt. Không, cùng hắn nói là thi thể, còn không bằng nói là một miếng da, tiêm nhiễm lấy ngũ sắc huyết dịch, tản ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Bất Tử Thiên Hoàng được chôn cất tại nơi này. Cơ Hư Không nói ra. Từ bọn hắn vừa tiến vào tiên phủ thế giới lúc nghe được cái kia tiếng giống giận, đến bây giờ tất cả những gì chứng kiến, không thể nghi ngờ có thể đoán được rất nhiều chuyện. Nhưng hắn luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, sự tình những cái kia sẽ không đơn giản như vậy, ở trong đó có lẽ còn ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Đây chỉ là Bất Tử Thiên Hoàng một miếng da, lột xác về sau lưu lại. Dương Kình nói ra. Bất Tử Thiên Hoàng khai sáng thái cổ thời đại, một mực bị thái cổ vạn tộc coi là chí cao thần linh, ở đâu là dễ dàng như vậy sẽ chết. Bất Tử Thiên Hoàng chẳng những không chết, hơn nữa còn đi tại trên đường trường sinh, ngay tại kinh lịch lấy cực kỳ đáng sợ lột xác. Tại vạn trượng trong thế gian lịch sống cửu thế, không ngừng lột xác, cuối cùng nhường bản thân tuế nguyệt không thêm thân, từ đó trường sinh bất hủ. Cho dù không tiến vào tiên vực, cũng có thể thành tiên, đây chính là hồng trần tiên lột xác con đường. Bất Tử Thiên Hoàng đúng là đi ở trên con đường này, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, vẫn luôn đang cố gắng tiến hành các loại đáng sợ lột xác. Nơi này vẹn vẹn chỉ là Bất Tử Thiên Hoàng nếm thử một trong, có thể lột xác lưu lại một miếng da, đủ để chứng minh Bất Tử Thiên Hoàng đã hoàn thành một lần đáng sợ lột xác. Bây giờ vị này đáng sợ cường giả đến cùng đi tới một bước nào, ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là Bất Tử Thiên Hoàng nhất định vô cùng đáng sợ. Lột xác, Bất Tử Thiên Hoàng mong muốn thành tiên. Cơ Hư không trên mặt tràn đầy chấn kinh. Từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, vì có thể thành tiên, vô số cường giả đã tiến hành qua các loại nếm thử. Nhưng hiện tại lại khác, còn không có bất kỳ người nào có thể thành công, Bất Tử Thiên Hoàng hẳn là sẽ là một cái ngoại lệ. Dính đến thành tiên, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, không thể không khiến người ý nghĩ kỳ quái. Bất Tử Thiên Hoàng đương nhiên muốn thành tiên, nhưng hắn còn không thành tiên. Dương Kình nói ra. Theo hắn biết, Bất Tử Thiên Hoàng lộ sắc con đường rất đáng sợ, yêu cầu tắm rửa hoàng cùng máu của đế, để cho mình đẫm máu trọng sinh. Cổ hoàng cùng đại đế thế nhưng là đứng trên thế gian đỉnh phong phía trên cường giả, mong muốn máu của bọn hắn, như thế nào một chuyện dễ dàng. Bất Tử Thiên Hoàng đến cùng là như thế nào thu hoạch được cổ hoàng cùng đại máu của đế, đây chính là một kiện đáng giá ý vị sâu xa sự tình. Dương Kình cùng Cơ Hư không đồng thời không có tại Ngọc Đài bên trên dừng lại thời gian quá dài, bọn hắn mục đích của chuyến này là chinh chiến thành tiên lộ, cũng không phải là Bất Tử Thiên Hoàng. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu tiên phủ thời đại, rất nhanh liền đi tới một chỗ to lớn chiến trường, không hiểu khí tức hiện trong hư không. Bất Tử Thiên Hoàng, thanh âm tức giận lần nữa xuất hiện, cùng Dương Kình hai người vừa tiến vào tiên phủ thế giới lúc nghe được giống nhau như lúc. Xa xa nhìn lại, có một cái hùng tráng thân ảnh hiện, đứng sừng sững ở trong thiên địa, phảng phất có thể áp sập cửu trọng tiên. Đó là một cái thế cường giả lưu lại ân ký, ngươi cho dù vạn cổ năm tháng trôi qua, vẫn như cũ khó mà bị ma diệt, tản ra không có gì sánh kịp khí tức. Đây là đấu chiến thánh hoàng. Đạo thân ảnh kia bá khí ngập trời, cầm trong tay một cây côn sắt, không giống như là nhân tộc đại đế, mà giống như là một cái kim sắc cử viên. Từ xưa đến nay nhiều như vậy cổ hoàng cùng đại đế, duy nhất phù hợp những này là thủ, không phải đấu chiến thánh hoàng không ai có thể hơn. Xem ra đấu chiến thánh hoàng lúc tuổi già chinh chiến thành tiên lộ thời gian tao ngộ Bất Tử Thiên Hoàng đánh lén, cho nên mới có thể lưu lại bất diệt tân ký. Dương Kình vẻ mặt nghiêm túc, Bất Tử Thiên Hoàng tuyệt đối là một kẻ đáng sợ, mạnh như đấu chiến thánh hoàng, vẫn như cũ khó thoát tính toán. Trường tồn cùng thế gian mấy trăm vạn năm, tính toán một vị lại một vị cổ hoàng cùng đại đế, Bất Tử Thiên Hoàng bây giờ vẫn như cũ sống trên thế gian. Bất Tử Thiên Hoàng nhưng so sánh bên trong cấm địa sinh mệnh những cái kia các chí tôn còn đáng sợ hơn nhiều lắm, tương lai có lẽ có giao thủ cơ hội. Bất quá, đây đều là về sau sự tình, hiện tại hắn muốn cùng Cơ Hư không liên thủ chinh chiến thành tiên lộ rồi. Chương 49, thành tiên hai loại phương thức. Chương 49, thành tiên hai loại phương thức. Tại tiên phủ thế giới chỗ sâu, chẳng những có đấu chiến thánh hoàng ấn ký, hơn nữa còn có chinh chiến thành tiên lộ dấu vết lưu lại. Dựa theo Dương Kình phán đoán, tại thái cổ thời đại thời kỳ cuối, đấu chiến thánh hoàng lúc tuổi già thời gian chinh chiến thành tiên lộ, mong muốn nhất cử hóa chiến tiên. Nhưng cũng đã từng thái âm nhân hoàng một dạng, tại thời khắc quan trọng nhất, đấu chiến thánh hoàng bị người đánh lén, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Mặc dù hắn đồng thời không cho rằng đấu chiến thánh hoàng có thể hóa chiến tiên thành công, nhưng mình thất bại cùng bị người đánh lén thất bại, khác nhau còn là rất lớn. Từ đấu chiến thánh hoàng trong tiếng giống giận dữ không khó nghe ra, phía sau màn đen cầm chính là Bất Tử Thiên Hoàng. Bất Tử Thiên Hoàng nói thế nào cũng là khai sáng thái cổ thời đại cái thế cường giả, như thế hành vi còn thật là khiến người ta chơ chẽn. Vô luận là vì cái gì, chẳng lẽ không thể chính diện đánh một trận? Chẳng những phải chờ tới cổ hoàng lúc tuổi già, hơn nữa còn là dùng đánh lén loại phương thức này. Cũng khó trách đấu chiến thánh hoàng sẽ giận tí mặt, trực tiếp lật ngược Bất Tử Thiên Hoàng đạo tràng, nhưng Bất Tử Thiên Hoàng lại lựa chọn tránh mà không thấy. Cơ Hư không vẻ mặt có chút nghiêm trọng, hắn lập tức muốn rất nhiều, Bất Tử Thiên Hoàng chưa chết, chẳng lẽ cũng biến thành chí tôn? Nhưng hắn cảm thấy Bất Tử Thiên Hoàng như vậy cái thế cường giả, cỡ nào tự ngạo, lại sao cam tâm biến thành chí tôn, cả đời dừng bước không tiến. Kết hợp với Dương Kình vừa rồi cái kia lời nói, hắn bỗng nhiên ý thức được, Bất Tử Thiên Hoàng rất có thể đi đến một cái cực kỳ đáng sợ lộ trình bất quá, lúc này cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn cùng Dương Kình tới đây, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Bắt đầu đi. Dương Kình dẫn đầu bước ra một bước, đấm ra một quyền, hư không giống như là xảy ra nổ lớn, do một cái cực điểm bắn ra, chư thiên tinh thần lay động. Chói lọi ánh sáng phóng lên tận trời, kinh thế mang mạn thiên phi vũ, trong tích tắc, khí tức kinh khủng liền lan tràn đến trong đại vũ trụ. Tại Dương Kình trước mắt, hư không sụp đổ, một cái một khe lớn xuất hiện, lập tức huyết trương mấy vạn trượng, có một con đường xuất hiện. Cơ Hư không hít sâu một hơi, đồng thời xuất thủ, vắt ngang hư không, dùng cái thế sức mạnh to lớn đánh tới trong cái khe không gian. Ầm ầm. Làm loại này mênh mông khí tức chấn động thương cung, bắt đầu tinh vực bên trong vô số sinh linh trong nháy mắt sợ run, không cầm được toàn thân run rẩy. Các đại cấm địa sinh mệnh bên trong, các trí tôn đệ nhất thời gian có cảm ứng, dồn dập nhìn về phía tiên phủ thế giới, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là tại cưỡng ép mở ra tiên lộ, là đại thành thánh thể cùng hư không đại đế liên thủ chinh chiến thành tiên lộ. Các trí tôn sợ ngây người, ai cũng không ngờ tới, tại lúc này lại đột nhiên xảy ra như thế chuyện kinh thiên động địa. Từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chỉ cần có thành tiên ý nghĩ người, ai không có nghĩ qua chinh chiến thành tiên lộ. Nhưng muốn làm một chuyện, làm lại là một chuyện khác, chân chính dám bước ra bước này, lại có mấy người. Không phải thời gian chính xác, mong muốn chinh chiến thành tiết lộ, chỉ có thể lựa chọn xông vào, khó khăn sẽ lớn đến đáng sợ. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, cũng không phải là không có người cưỡng ép chinh chiến thành tiết lộ, nhưng những người này hạ chẳng đều rất thảm. Nguyên nhân chính là như thế, các chí tôn đều đối cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ giữ kín như bưng, bằng không bọn hắn cũng sẽ không đau khổ chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Hiện nay, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế thế mà liên thủ chinh chiến thành tiên lộ, cái này là muốn làm gì? Hẳn là đại thành thánh thể cùng hư không đại đế mong muốn thành tiên. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đó căn bản không đúng. Vô luận là đại thành thánh thể, vẫn là hư không đại đế, đều rất trẻ trung, coi như muốn chinh chiến thành tiên lộ, cũng không nên vội vã như vậy mới đúng. Hẳn là chinh chiến thành tiên lộ là giả, cố ý chế tạo giả tượng, muốn thừa cơ đối bọn hắn động thủ mới là thật. Nghĩ tới đây, các chí tôn đều không bình tĩnh, bọn hắn cảm giác chính mình thật sự là chịu đủ rồi. Đại thành thánh thể thực tế quá có thể dày vò, từ khi thánh thể đại thành về sau, cái này đều xảy ra bao nhiêu sự tình. Không nói những cái khác, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, chỉ là chí tôn liền đã vẫn lạc bốn vị. Cái này còn không bao lâu, đại thành thánh thể lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, cái này còn có để hay không cho bọn hắn thật tốt ngủ say. Ngay tại các chí tôn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Dương Kình cùng Cơ Hư không ngay tại liên thủ phá thiên, cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ. Không phải thời gian chính xác, cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ quả nhiên gian nan. Dương Kình nói ra, không phải thời gian chính xác, chỉ là cưỡng ép mở ra thành tiết lộ, liền cần cái thế sức mạnh to lớn, không phải đại đế không thể vì chi. Coi hắn cùng Cơ Hư không đạp vào thành tiên lộ về sau, một đạo lại một đạo diệt thế tiên mang xuất hiện, đánh xuyên đại vũ trụ, vỡ vụn bản cổ thương khung. Cũng may mắn là tại trên đường thành tiên, nếu như thả tại ngoại giới, tuyệt đối có thể đem bắt đấu tinh vực sụp đổ, ước vạn tinh thần hủy diệt. Mong muốn tại trên đường thành tiên tiến lên, cũng tỉ như mở ra con đường phía trước, cái này thì tương đương với cùng thiên địa quy tắc đối kháng, dốc hết sức phá thiên. Cho dù hắn cùng Cơ Hư không liên thủ, cũng chỉ có thể tại trên đường thành tiên chậm rãi tiến lên, có thể nghĩ cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ có bao nhiêu gian nan. Cái này cũng có trách, từ xưa đến nay 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, phàm là dám cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ, cái nào không phải một đời cái thế cường giả. Nhưng những ngày vô luận như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng đều thất bại không một ngoại lệ, thành tiên bởi vậy biến thành si tâm vọng tưởng. Hẳn là thật phải chờ tới thời gian chính xác, địa điểm chính xác. Cơ Hư không tự lẩm bẩm nói ra. Chứng đạo thành đế về sau, không có người không hy vọng thành tiên, đó là vô số sinh linh trùng cực mộng tưởng, ai cũng không thể ngoại lệ. Nhưng nếu như phải giống như chí tôn dạng kia đau khổ chờ đợi, hắn tình nguyện dùng suốt đời tinh lực che chở chúng sinh, không thành tiên cũng không tiếc. Vậy cũng chưa chắc. Dương Kình vừa cười vừa nói, hắn thấy mong muốn thành tiên không ngoài chính là hai loại biện pháp, một loại chính là thành tiên lộ, một loại khác chính là tại vạn trượng trong thế gian thành tiên. Thông qua thành tiên lộ tiến vào tiên vực, đây là Hoang Thiên Đế đã đi qua đường, so với thời gian chính xác, địa điểm chính xác quan trọng hơn. Hoang Thiên Đế vì tiến vào tiên vực, đã tại vùng vũ trụ này bên trong mở ra rất nhiều tọa độ không gian, những này tọa độ không gian chính là thành tiên lộ. Phần lớn tọa độ không gian đều là sai lầm, căn bản là không có cách tiến vào tiên vực, chỉ có phi tiên tinh tọa độ không gian là chính xác. Có chính xác tọa độ không gian, đợi thêm đến thời gian chính xác, liền sẽ để chinh chiến thành tiên lộ, tiến vào tiên vực khó khăn biến thấp. Nhưng chỉ cần bản thân đủ cường đại, tại chính xác tọa độ không gian bên trên chinh chiến thành tiên lộ, có phải hay không thời gian chính xác, thực ra cũng không trọng yếu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân đủ cường đại, Hoang Thiên Đế năm đó mở ra thành tiên lộ, tiến vào tiên vực lúc, thế nhưng là không sai biệt lắm hồng trần tiên viên mãn. Đầu thứ hai con đường thành tiên đồng dạng gian nan, chỉ cần có thể tại vạn trượng trong thế gian nghịch sống cửu thế, liền có thể thành hồng trần tiên. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, có ít người đã đi lên đầu này đường, tỉ như độ kiếp thiên tôn, đế tôn, bất tử thiên hoàng, thần tằng cổ hoàng cùng ngoan nhân đại đế. Đương nhiên, bây giờ nói những này còn quá sớm, hắn cùng Cơ Hư không còn trẻ, sau này đường làm như thế nào đi, có thể chậm rãi cân nhắc. Tùy theo xâm nhập thành tiết lộ, đại kiếp càng phát ra kinh khủng, các loại kinh khủng kiếp nạn hóa thành sinh linh khủng bố, ngăn cản tại Dương Kình hai người phía trước. Một đường dùng huyết phân chiến, Dương Kình bỗng nhiên cảm giác được cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Tìm được. Ở phía trước của hắn, xuất hiện một bộ tàn phá nhục thân, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, đó là Thái Âm Thánh Lực. Thái Âm Nhân Hoàng tàn phá thi thể, rốt cuộc tìm được. Chương 50, đương thời người gào thét, Nhân Hoàng đem lịch tiên trở về. Chương 50, đương thời người gào thét, Nhân Hoàng đem lịch tiên trở về. Thái Âm Nhân Hoàng lúc tuổi già thời gian đã chinh chiến thành tiết lộ, bởi vì gặp ngoài ý muốn, tại trên đường thành tiên đẫm máu, lưu lại nhất thế tiếc nuối. Bất Tử Thiên Hoàng, Dương Kình trầm giọng nói ra. Bất Tử Thiên Hoàng nếu có thể tại đấu chiến Thánh Hoàng lúc tuổi già xuất thủ đánh lén, tự nhiên cũng có thể tại Thái Âm Nhân Hoàng lúc tuổi già xuất thủ đánh lén. Thái Âm Nhân Hoàng là nhân tộc vị thứ nhất của hoàng, công che bạc cổ, nhưng cuối cùng lại dùng loại phương thức này kết thúc chán trường. Thu này, hắn nhớ kỹ. Như là đã tìm được Thái Âm Nhân Hoàng tàn phá nhục thân, tự nhiên cũng không có tiếp tục chinh chiến thành tiên lộ tất yếu. Dương Kình cùng Cơ Hư không hai người dọc theo thành tiên lộ trở về, một đường thế như trẻ tre, đi ra thành tiên lộ bên ngoài. Cơ Hư không trên đỉnh đầu đế khí hư không kính tách ra sáng chói thiên băng, hướng về thành tiên lộ chấn áp tới. Hư không sụp đổ, bị cương ép mở ra thành tiên lộ chậm rãi khép kín, đã bị hư không đại đế một lần nữa phong ấn. Mời người hoàng đình quy quê cũ. Cơ Hư không trầm giọng nói ra. Dương Kình ôm Thái Âm Nhân Hoàng tàn phá nhục thân, dưới chân sinh ra kim quang đại đạo, kéo dài hướng vũ trụ tinh không. Các loại dị tượng phô thiên cái địa, từ bắt đầu tinh vực kéo dài đưa về phía tử vi tinh vực, Nhân Hoàng đình quy quê cũ rồi. Thấy cảnh này, các đại cấm địa sinh mệnh các chí tôn đều âm thầm thở dài một hơi, nhưng trong lòng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Đại thành thánh thể cùng hư không đại đế cũng không trình chiến thành tiên lộ bao lâu thời gian, giống như chỉ là lướt qua liền thôi, đây là đang làm gì? Các chí tôn ánh mắt không khỏi hội tụ tại đại thành thánh thể trong ngực cố kia tàn phá nhục thân bên trên, bọn hắn cảm giác được khí tức quen thuộc. Tử Vi tinh vực, Thái Âm thần giáo đã cùng Dương Kình từng có gặp mặt một lần, Thái Âm giáo chủ lúc này đang vô cùng ngạc nhiên. Cái này, đây là trong khoảng thời gian này đối với hắn mà nói, quả thực cùng giống như nằm mơ, tin tức kinh người một cái tiếp theo một cái truyền đến. Hắn chưa hề nghĩ tới, năm đó cùng hắn từng có gặp mặt một lần thánh thể thế mà nhanh như vậy liền đại thành, đồng thời còn liên tiếp chém giết 4 vị chí tôn. Năm đó hắn chỉ là tích trữ một cái tưởng niệm, ai có thể nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền thấy hiệu quả. Hiện nay, đại thành thánh thể đạp phá hư không mà đến, giáng lâm Tử Vi tinh vực, nhường hắn không khỏi kích động toàn thân run rẩy. Hắn cho rằng đại thành thánh thể tất nhiên sẽ giúp bọn hắn Thái Âm thần giáo tìm về tiên tổ đế khí, Thái Âm thần giáo tái hiện huy hoàng ở trong tầm tay. Thế nhưng, coi hắn nhìn đến đại thành thánh thể trong lực cố kia tàn phá thân thể, huyết mạch khí tức tương liên nhường hắn trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Bất hiếu tử tôn cung nên tiên tổ vinh quy quê cũ. Thái Âm giáo chủ quỳ rạp trên đất, khắp khuôn mặt là bi thương, đối với đại thành thánh thể trong ngực tàn phá thân thể quỳ bái. Toàn bộ Tử Vi tinh vực anh động, thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, Thái Âm nhân hoàng vinh quy quê cũ, nhất định cả thế gian đều chú ý. Ta muốn vì nhân hoàng xây thần miếu, tố kim thân, thu thập tín ngưỡng chi lực. Dương Kình trịnh trọng nói, cho dù chỉ là bộ phận chân linh ý chí trở về, Thái Âm nhân hoàng vẫn như cũ tâm niệm nhân tộc, lựa chọn lại vì chúng sinh làm một điểm cuối cùng cống hiến. Từ đó trở đi, hắn liền minh bạch, đến cùng thứ gì mới là Thái Âm nhân hoàng không cách nào chân chính buông xuống. Tại Tu Di Sơn bên trên, hắn xem A Di Đà Phật Đại Đế tại tín ngưỡng nhất đạo bên trên nghiên cứu lúc, cho hắn rất lớn dẫn dắt. Nếu A Di Đà Phật Đại Đế có thể thu tập chúng sinh nguyện lực, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, dùng một loại phương thức khác trường sinh. Hắn vì cái gì không thể bắt chước A Di Đà Phật Đại Đế, nhường Thái Âm nhân hoàng dùng một loại phương thức khác trường tồn thế gian. Kể từ đó, làm trời đất sụp đổ, trước mặt mọi người sinh khóc lóc đau khổ, làm đổ máu ngàn dặm, làm vũ trụ bị bóng tối bao trùm lúc. Thế nhân gào thét nhân hoàng chi danh, Thái Âm nhân hoàng tất nhiên sẽ có cảm ứng, đem tái hiện thế gian, làm chúng sinh mà chiến. Thái Âm nhân hoàng thân dù chết, nhưng tinh thần ý chí bất diệt, cái này không phải là không một loại khác trường sinh. Hắn tin tưởng, nếu như Thái Âm nhân hoàng trên trời có linh, biết được hắn làm hết thảy, nhất định cũng sẽ phi thường vui mừng. A Di Đà Phật Đại Đế thâm bất khả chắc, ngươi muốn bắt trước hắn chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Cơ Hư không nói ra. Mặc dù hắn đối Dương Kình cách làm rất tán thưởng, nhưng chuyện này khó khăn cũng là rõ ràng. Làm Thái Âm nhân hoàng xây thần miếu, tố kim thân, thu thập tín ngưỡng chi lực, việc này ngược lại là không có gì khó. Thái Âm nhân hoàng là nhân tộc vị thứ nhất của hoàng, bị hậu nhân chố ghi khắc, có thể ngưng tụ tín ngưỡng chi lực tất nhiên sẽ vô cùng khổng lồ. Nhưng A Di Đà Phật Đại Đế tại tín ngưỡng nhất đạo bên trên đi cực khoảng cách xa, đây cũng không phải là tín ngưỡng chi lực khổng lồ liền có thể sánh ngang. Huống chi, Dương Kình ý nghĩ rất tốt đẹp, muốn cho Thái Âm nhân hoàng dùng cường thịnh phong thái tái hiện thế gian, lại xuất hiện nhân hoàng cái thế phong thái. Hiện nay không được, không có nghĩa là về sau không được. Dương Kình nói ra. A Di Đà Phật Đại Đế kinh tài tuyệt diễm, Phật giáo nước rất sâu, xa so với tất cả mọi người tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Làm thành tiên lộ mở ra về sau, A Di Đà Phật Đại Đế liền sẽ dùng một loại phương thức khác tái hiện thế gian, dẫn đầu Phật giáo cả giáo phi thăng. A Di Đà Phật Đại Đế không thể nghi ngờ là một cái rất tốt tham khảo đối tượng, hắn có đầy đủ thời gian đi chậm rãi nghiên cứu, tổng có thành công một ngày. Hơn nữa, hắn đem bất tử đạo nhân trấn áp tại thánh nhai bên trên, vốn là vì nghiên cứu bất tử thiên hoàng tại tín ngưỡng nhất đạo đạt thành tựu cao. Lẫn nhau chiếu chứng, hắn tin tưởng mình hôm nay nói tới tuyệt không phải là một câu nói xuông, mà là tại tương lai một ngày có thể thực hiện. Một tòa tráng lệ thần miếu tại Tử Vi tinh vực bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong thần miếu đứng sừng sững lấy Thái Âm nhân hoàng vĩ ngạn kim thân tượng nặng. Thái Âm nhân hoàng công che và cổ, có công lớn tại nhân tộc, phàm nhân tộc ta, làm tế tự Thái Âm nhân hoàng. To lớn thanh âm truyền khắp toàn bộ vũ trụ, giống như chí cao thần linh pháp chỉ, tại vô số nhân tộc bên tai vang lên. Trong vũ trụ sao trời, chỉ cần có nhân tộc chi địa, không không vang lên núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm, vô số người hô to nhân hoàng chi danh. Trong chốc lát, tín ngưỡng chi lực từ trong vũ trụ sao trời quần quần mà đến, ngưng tụ tại Thái Âm nhân hoàng trong thần miếu. Dương Kình cùng Cơ Hư không liên thủ, dùng bản thân thần niệm làm dẫn, đem tín ngưỡng chi lực chỉ dẫn đến Thái Âm nhân hoàng kim thân tượng nặng bên trong. Kim thân tượng nặng hạ táng lấy Thái Âm nhân hoàng thân thể tàn phế, lúc này giống như phục sinh bình thường, nhiễm phải một ít nhân hoàng uy nghiêm. Sau đó, Dương Kình đem nhân hoàng ấn lấy ra, treo ở thần miếu vị trí trung tâm, được tín ngưỡng chi lực tầm bổ. Nhân hoàng ấn nguyên bản vốn đã tan phá, hắn cùng Cơ Hư không liên thủ, đã đem nhân hoàng ấn lại tế luyện một lần. Nhân hoàng ấn không chọn vẹn bộ phận đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng bây giờ nhân hoàng ấn vẫn như cũ không phải một kiện cực đạo đế binh. Bởi vì nhân hoàng ấn bên trong thần chỉ còn chưa khôi phục, hắn đồng thời không có cơ cầu, mà là chuẩn bị dùng tín ngưỡng chi lực tầm bổ nhân hoàng ấn. Hắn cần thời gian đi nghiên cứu tín ngưỡng nhất đạo, tương lai sẽ như A Di Đà Phật Đại Đế một dạng, làm Thái Âm nhân hoàng tạo nên tín ngưỡng thần. Đến lúc kia, nhường Thái Âm nhân hoàng chính mình đi tái tạo nhân hoàng ấn bên trong thần chỉ, không thể nghi ngờ mới là phương thức cao nhất. Nhìn xem quang huy sáng chói Thái Âm nhân hoàng thần miếu, Dương Kình cùng Cơ Hư không liếc nhau, cùng một chỗ quay trở về Bắc Đấu tinh vực. Các đại cấm địa sinh mệnh vẫn còn, các chí tôn vẫn còn, bọn hắn nhất định phải tại Bắc Đấu tinh vực tọa trấn, uy hiếp sinh mệnh cấm khu. Dương Kình lần nữa về tới thánh ngai, một bên nghiên cứu bất tử đạo nhân, một bên yên lặng tu luyện. Các loại thành đạo về sau, hắn đã đi tới thánh thể cực hạn, nhưng đây cũng không phải là cực hạn của hắn. Tiếp đó, hắn muốn vì chứng đạo thành đế làm chuẩn bị. Chương 51, thành tiên chi pháp, ngũ đại tiên khí. Chương 51, thành tiên chi pháp, ngũ đại tiên khí. Ta muốn khai sáng một loại cái thế pháp, dùng cái này đánh vỡ gông cùm xiềng xích, cố gắng tiến lên một bước. Cái này cùng nhau đi tới, tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, bằng vào vượt mức bình thường bản năng chiến đấu, dự dục ra vô địch đạo cung pháp. Đây là giết ra tới thành tựu, cũng là mãng ra tới thành quả, không thể nói không mạnh, nhưng ít hơn một chút tinh điều tế chắc. Nếu như chỉ là chứng đạo thành đế, thực ra cũng đủ rồi, đủ để khai sáng ra một môn mới đế kinh, vô địch tại một thời đại. Nhưng hắn hiện nay nhưng là muốn đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, vẹn vẹn chỉ là đế kinh, cũng có chút không đáng chú ý, vô luận là thánh thể thành đạo, hay là tại đã có người thành đạo thời đại lại cưỡng ép thành đạo, đều là giống như chuyện không thể nào. Từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, còn từ không có người có thể đánh phá hai cái này thiên địa gông cùng xiềng xích. Huống chi, mục tiêu của hắn có thể không hề chỉ là thành đạo, mà là muốn tại vạn trượng trong thế gian thành tiên. Dùng đế tôn tự ngạo, nếu quả thật có thể trấn áp hết thảy, cuối cùng nơi nào sẽ rơi vào giả chết thoát thân kết cục. Nói cách khác, vẹn vẹn chỉ là chứng đạo thành đế, cho dù là nắm giữ thiên đế cấp chiến lực, vẫn như cũng không đủ để san bằng các đại cấm địa sinh mệnh. Huống chi, bây giờ các đại cấm địa sinh mệnh xa so với thần thoại thời đại thời kỳ cuối càng thêm cường đại. Chỉ có tại vạn trượng trong thế gian không ngừng lộ sắc thành tiên, đánh vỡ phiến thiên địa này cực hạn, mới có thể trấn áp hết thảy, san bằng các đại cấm địa sinh mệnh. Sở dĩ, hắn muốn hoàn thiện chính mình đạo cung pháp, tại cực điểm bên trong thăng hoa, trở thành hắn tương lai tiến thêm một bước căn cơ. Ngoan nhân đại đế tại thôn thiên ma công trên cơ sở khai sáng bất diệt thiên công, từ đó mở ra không thể tưởng tượng nổi. Tại bây giờ bên trong vùng thế giới này, đi đến hồng trần tiên con đường, đang không ngừng lộ sát người tổng cộng liền mấy cái như vậy. Độ kiếp thiên tôn Tảo Vũ Sinh dùng luân hồi phương thức, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua sống ra nhất thế lại nhất thế, không ngừng thu thập luân hồi ấn. Nhất thế nhất đạo luân hồi ấn, làm lịch sống cửu thế, tập hợp đủ 9 đạo luân hồi ấn, độ kiếp thiên tôn liền xem như hồng trần tiên viên mãn. Nhưng đầu này đường quá mức dài dằng dặc, mỗi một thế giới đều phải lại bắt đầu lại từ đầu, hắn đợi không được thời gian dài như vậy, sở dĩ không thích hợp hắn. Đế tôn đường không người biết được, thần tàm cổ hoàng càng là hiếm thấy, dùng ngủ say phương thức không ngừng lột xác, đồng dạng không thích hợp hắn. Bất tử thiên hoàng tắm rửa hoàng cùng máu của đế, đẫm máu trọng sinh, nhưng dựa theo suy đoán của hắn, loại phương thức này cần phải cùng bất tử thiên hoàng chủng tộc thiên phú có quan hệ. Bất tử thiên hoàng cũng không phải là vùng vũ trụ này sinh linh, mà là từ vết nứt không gian ngoại ý muốn rơi vào vùng vũ trụ này tiên vực sinh linh. Chân hoàng nhất tộc, cho dù là tại tiên vực bên trong, cũng là đỉnh tiêm chủng tộc thiên phú không phải những sinh linh khác có thể so sánh. Hắn duy nhất tham khảo đối tượng liền biến thành ngoan nhân đại đế, vị này nhân tộc đại đế bản là phàm thể, nghịch thiên đi lên con đường tu hành. Dùng kinh thế tài tình khai sáng thôn thiên ma công thôn vệ các loại thần thể bản nguyên, thành tựu bản thân, cuối cùng hóa thành hậu thiên hỗn độn thể chất. Cái này đã đầy đủ nghịch thiên, nhưng lại cũng không là ngoan nhân đại đế cực hạn, thôn thiên ma công tuy mạnh, nhưng lại hữu thương thiên hòa, khó mà kéo dài. Thế là, tại đời thứ hai thời điểm, ngoan nhân đại đế khai sáng bất diệt thiên công cùng thiên địa tranh vận, đoạt cổ kim chi tạo hóa. Đúng là bằng vào môn công pháp này, ngoan nhân đại đế rút đi ma thai, chạm cắt hết thể nhân quả, thai nghén ra thần thai, mở ra con đường thành tiên. Theo hắn biết, bất diệt thiên công tạo hóa vô tận, có thể ở lão hủ cựu thể bên trong hóa sinh thần thai, cuối cùng phá rồi lại lập. Mỗi một lần lột xác đều sẽ lưu lại một bộ sinh động như thật lột xác, bản thân thì là sẽ quay về thanh xuân, so với quá khứ càng thêm cường đại. Hắn thấy, cùng hắn nói bất diệt thiên công là đế kinh, còn không bằng nói bất diệt thiên công là hồng trần tiên lột xác chi pháp. Từ cái này có thể nhìn có sai lệch, những người khác là bằng vào thiên phú cùng kinh nghiệm, chậm rãi lục lọi ra một cái khả năng hồng trần tiên lột xác con đường. Mỗi sống ra nhất thế thì tương đương với là khởi đầu mới, nhất định phải tiếp tục tìm tòi lột xác con đường, cố gắng sống ra đời sau. Nhưng ngoan nhân đại đế lại có thể khai sáng một môn công pháp, tương đương với tại hồng trần tiên lộ sát trên đường có một cái minh sắc phương hướng. Từ hướng này tới nói, ngoan nhân đại đế bị cho rằng là từ xưa đến nay tại tỉnh tối cao người, thật đúng là không có một chút lượng nước. Nếu như không phải ngoan nhân đại đế khó mà nắm lấy, lại bảo toàn sư phụ hắn tính mệnh, hắn đã sớm đi hoang cổ cấm khu tỉnh giáo. Ý nghĩ của hắn thực ra cùng ngoan nhân đại đế một dạng, khai sáng ra một môn cái thế pháp, trở thành hắn sau này tại hồng trần tiên lộ sát con đường cơ sở. Hắn có loại rất cảm giác mãnh liệt, coi hắn khai sáng ra môn này cái thế pháp, có lẽ liền đem là hắn chứng đạo thành đế thời khắc. Năm tháng dài dằng dặc, Dương Kình một mực xếp bằng ở thánh nhai bên trên khổ tu, thuận tiện nghiên cứu bất tử thiên hoàng tín ngưỡng thân bất tử đạo nhân. Cái thế pháp đang không ngừng hoàn thiện, đã từng cùng các chí tôn chém giết kinh nghiệm biến thành chất dinh dưỡng, trợ hắn một đường hát vang tiến mạnh. Đến cùng còn kém cái gì? Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Từ hắn bắt đầu tu luyện đến nay, cái gì cửa ải, cái gì gông cùm xiềng xích, căn bản không tồn tại, hắn chỉ cần thẳng tiến không lùi tu luyện. Nhưng bây giờ hắn lại đụng phải nan đề, cái thế pháp đã có hình thức ban đầu, chỉ là hắn luôn cảm giác tựa như thiếu đi cái gì. Không ngừng suy tư về sau, hắn bỗng nhiên minh bạch, hắn thiếu khuyết tham khảo. Tại lúc tu luyện, hắn có đế kinh có thể tham khảo, mỗi người thể chất bí cảnh, hắn đều là tu luyện đều là công nhận mạnh nhất đế kinh. Sau đó hắn đem hết thể dung luyện một lò, biến thành vô địch đạo cung pháp, thành công thánh thể đại thành, đồng thời khác loại thành đạo. Nhưng đây chính là đế kinh cực hạn, cho dù dung luyện nhiều nhất đế kinh, dự dục ra đạo cung pháp lại vô địch, cũng chỉ là đại đế tầng thứ. Của hắn tầm mắt hạn chế hắn tiến thêm một bước, bởi vì hắn chưa từng gặp qua chân chính tiên, làm sao đàm luận khai sáng ra có thể thành tiên cái thế chi pháp. Ta cái kia ra ngoài đi đi rồi. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Thế gian vô tiên, cho dù là ngoan nhân đại đế cùng bất tử thiên hoàng dạng này cường giả, bây giờ cũng còn không phải tiên, chỉ là đi tại con đường thành tiên bên trên. Bất quá, thế gian mặc dù không có tiên, nhưng lại có tiên khí. Bên trong vùng thế giới này chẳng những có tiên khí, hơn nữa còn có không chỉ một kiện tiên khí. Chuẩn xác mà nói, vùng vũ trụ này hết thảy có 5 kiện tiên khí, theo thứ tự là Hoang Tháp, Tiên Trùng, Thanh Đồng Tiên Điện, Thông Thiên Minh Bảo cùng Thành Tiên Đỉnh. Thông Thiên Minh Bảo cùng Thành Tiên Đỉnh hơi kém một chút, một người độ kiếp tiên tôn đế khí, một cái là đế tôn đế khí, dần dần lộ sắc thành tiên khí. Thanh Đồng Tiên Điện cùng Hoang Tháp đều là Hoang Thiên Đế lưu lại, trong đó Hoang Tháp càng là Hoang Thiên Đế tự tay tế luyện mà thành. Tiên Trung nghe nói là Côn Luân tự nhiên dựng dục ra tiên khí, nhưng hắn đổi có khuynh hướng Tiên Trung là xa xưa Tuế Nguyệt phía trước để lại tiên khí. Thành Tiên Đỉnh đã bỡ vụn, Tiên Trung rơi vào Bất Tử Thiên Hoàng trong tay, Thanh Đồng Tiên Điện rơi vào Ngoan Nhân Đại Đế trong tay, Thông Thiên Minh Bảo thì là tại địa phủ. Tại năm kiện tiên khí bên trong, Hoang Tháp là duy nhất vô chủ tiên khí, hơn nữa ngay tại Bắc Đấu Tinh Vực. Xem tiên khí, dòng nó tiên chi huyền bí, có lẽ chính là hắn khai sáng cái thế chi pháp thời cơ vị trí. Trong lòng có chỗ quyết đoán, hắn cũng không chần chờ, cường đại thần niệm bao phủ toàn bộ Bắc Đấu Tinh Vực, không chút kiêng kỵ tìm kiếm thiên địa. Các đại cấm địa sinh mệnh bên trong, các chí tôn lần nữa bó tay rồi, đại thành thánh thể đây là lại muốn làm gì a? Chương 52, Linh Bảo Thiên Tôn. Chương 52, Linh Bảo Thiên Tôn. Nhất đạo to lớn thần niệm bao phủ Bắc Đấu Tinh Vực, không kiêng nể gì cả, quét sạch cả viên cổ tinh, ai dám như thế? Bắc Đấu Tinh Vực lại được xưng là Táng Đế Tinh, chẳng những là Đông Đảo Hoàng Cung Đế kết cục, còn có bảy đại sinh mệnh cấm khu. Từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, vô luận là ai, gần đến Táng Đế Tinh lúc, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí. Không chút kiêng kỵ dùng bản thân to lớn thần niệm bao phủ Bắc Đấu Tinh Vực, đây là không muốn sống. Nha, nguyên lai là đại thành thánh thể a. Cái kia không sao. Đừng nói phổ thông sinh linh, liền xem như các đại cấm địa sinh mệnh bên trong các chí tôn, đối với cái này cũng đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Không có cách nào. Từ khi thánh thể đại thành, quân lâm thiên hạ đến nay, cái nào một lần không phải náo động lên cực động tinh lớn. Cùng xông vào sinh mệnh cấm khu, chạm giết chí tôn so ra, chỉ là thần niệm bao phủ Bắc Đấu Tinh Vực, đáng là gì? Bất quá, lời mặc dù nói như vậy, nhưng các chí tôn vẫn như cũ rất cảnh giác, sợ đại thành thánh thể cái nào cơ dễ dựng sai, lại phải chinh chiến sinh mệnh cấm khu. Thế mà không có. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Theo hắn biết, Hoang Tháp ở đời sau là Đông Hoang nhân tộc chí bảo, về sau bị thanh đế cướp đi, mong muốn dùng Hoang Tháp diễn hóa tiên vực. Giờ phút này, hắn dùng bản thân thần niệm bao phủ toàn bộ Bắc Đấu Tinh Vực, nhưng không có phát hiện Hoang Tháp mảy may tung tích. Là Hoang Tháp lúc này không tại Bắc Đấu Tinh Vực. Hắn đồng thời không cho là như vậy. Lớn nhất khả năng chính là Hoang Tháp rơi vào nào đó một bên trong cấm địa sinh mệnh, vị trí tôn che đậy khí tức, lừa gạt được cảm giác của hắn. Như thế đồng thời không kỳ quái, Hoang Tháp như vậy tiên khí, chỉ sắp xuất thế, các chí tôn há lại có thể không động tâm. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, chỉ có các chí tôn trường tồn cùng thế gian, Hoang Tháp rơi vào chí tôn tay bên trong, vốn là xác suất cao sự tình. Ngươi đây là đang tìm cái gì? Cơ hư không đạp phá hư không mà đến, Dương Kình thần niệm bao phủ Bắc Đấu Tinh Vực, hắn tự nhiên là đệ nhất thời gian cảm giác được. Trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, Dương Kình không phải tại bế quan tu luyện, làm sao đông nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy? Ta tu hành thời gian đụng phải trở ngại, muốn tìm Hoang Tháp nhìn qua. Dương Kình cũng không giấu giếm, đem chính mình mong muốn tìm kiếm Hoang Tháp, từ tiên khí bên trong tìm kiếm đột phá ý nghĩ nói ra. Người ý nghĩ không sai, Hoang Tháp sát suất cao đã rơi vào nào đó một bên trong cấm địa sinh mệnh, ngươi là chuẩn bị. Cơ hư không hỏi. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, Hoang Tháp cái này kiện tiên khí không chỉ một lần xuất hiện, truyền thuyết Hoang Tháp thậm chí đã trấn sát qua tiên. Đối với Hoang Tháp cái này kiện tiên khí, chỉ cần là có chí thành tiên người, không có khả năng không động tâm, hắn đồng dạng cũng không ngoại lệ. Nếu đoán được Hoang Tháp rất có thể rơi vào nào đó một bên trong cấm địa sinh mệnh, dùng hắn đôi Dương Kình hiểu rõ, Dương Kình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tìm kiếm Hoang Tháp trước đó, còn cần phải chuẩn bị từ sớm một phen. Dương Kình suy tư một lát, nói ra: "Nếu Hoang Tháp sát suất cao rơi vào nào đó một bên trong cấm địa sinh mệnh, vậy dĩ nhiên không có gì đáng nói, xâm nhập sinh mệnh cấm khu chính là bắt đầu hết thể liền bảy đại sinh mệnh cấm khu, ngoại trừ hoang cổ ở ngoài vùng cấm, từng bước tìm kiếm, hắn cũng không tin không cách nào tìm tới Hoang Tháp. Bất quá, có một số việc có thể một có thể hai, không thể liên tục. Các chí tôn coi như lại thế nào không muốn ra thế giới một trận chiến, coi hắn lần nữa xâm nhập sinh mệnh cấm khu, cũng sẽ khiến các chí tôn kịch liệt phản ứng. Hắn cũng không phải sợ các chí tôn, mà là không nghĩ lãng phí thời gian, càng không muốn bởi vậy bỏ lỡ Hoang Tháp. Chuẩn bị." Cơ Hư không hơi sững sờ, hỏi: "Dùng hắn cùng Dương Kình thực lực hôm nay, liên thủ xâm nhập sinh mệnh cấm khu, còn những gì cần thiết chuẩn bị?" Nói cách khác, đến cùng dạng gì chuẩn bị, nhường Dương Kình cho rằng có thể đối bọn hắn xâm nhập sinh mệnh cấm khu có trợ giúp. "Chờ một chút ngươi sẽ biết." Dương Kình vừa cười vừa nói. Dưới chân của hắn sinh ra kim quang đại đạo, các loại dị tượng hiện hiện, sáng chói không gì sánh được, kéo dài hướng vũ trụ tinh không. Hắn là đại thành thánh thể, Cơ Hư không là làm thế giới đại đế, trên lý luận mà nói, thế gian đã có rất ít đồ vật có thể đối bọn hắn có trợ giúp. Bất quá, ít không có nghĩa là không có, nếu như có thể chấp chưởng một kiện tiên khí, tự nhiên có thể tăng lên hắn cùng Cơ Hư không thực lực. Tiên khí đều đã có chủ, nhưng ngay tại vừa rồi, hắn nghĩ tới khác một loại khả năng, đủ để uy hiếp bên trong cấm địa sinh mệnh các chí tôn. Kim quang đại đạo giáng lâm một chỗ tinh vực, Dương Kình một trường bố ra, vũ trụ băng liệt, tinh huy nổ tung, sóng lớn ngập trời thanh âm lập tức truyền đến. Thứ này lại có thể là một mảnh cổ hải. Cơ Hư không tự lẩm bẩm nói ra. Phía trước là từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ, mênh mông vô ngần đại dương mênh mông, từng viên tinh thần tại trong biển rộng chìm nổi, sóng lớn ngập trời. Vũ trụ vô ngần, xuất hiện cái gì kỳ cảnh đều đồng thời không kỳ quái, nhưng trước mắt mảnh này đại dương mênh mông lại cũng không giống nhau. Đó cũng không phải một trong sao, càng không phải là một vùng biển mênh mông, mà là tu sĩ khổ hải biến thành. Hắn khiếp sợ địa phương chính là ở đây, đến cùng là dạng gì tu sĩ, khổ hải có thể hóa thành một mảnh mênh mông vô ngần đại dương mênh mông. Cho dù là hắn hôm nay đã chứng đạo thành đế, khổ hải mênh mông vô ngần, nhưng cũng không có một chòm sao khổng lồ như vậy. đây là thiên tôn khổ hải, thuộc về thần thoại thời đại 9 đại thiên tôn một trong linh bảo thiên tôn. Dương Kình nói ra, mặc dù hắn đã sớm biết một chút bí ẩn, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, bắt đầu thấy thiên tôn khổ hải, hắn so cơ hư không còn muốn rung động. Dù sao, hắn nhưng là hiểu rõ, trước mắt mảnh này mênh mông vô ngần đại dương mênh mông, đúng là linh bảo thiên tôn sau khi chết khổ hải biến thành. Hắn tại thánh thể đại thành thời gian đã trùng tu ngũ đại bí cảnh, nhưng ngũ đại bí cảnh có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng khổ hải của hắn cũng không có rộng lớn như vậy. Từ cái này không khó coi ra, linh bảo thiên tôn nhất định đã nghiên cứu bí cảnh duy nhất, đồng thời đem luân hải bí cảnh khai phát đến cực cao tầng thứ. Từ xưa đến nay bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều tại thành tiền trên con đường này chăm chỉ không ngừng thăm dò. Cơ hư không cảm thán nói, linh bảo thiên tôn khai phát luân hải bí cảnh, lột xác ra rộng lớn như vậy vô biên thiên tôn khổ hải, tự nhiên là vì thành tiên. Nhưng bây giờ chỉ mỗi ngày tôn khổ hải, nhưng không thấy linh bảo thiên tôn. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, cho dù là linh bảo thiên tôn như vậy kinh tài tuyệt diễm cường giả, cuối cùng vẫn như cũ ngã xuống trên đường thành tiên. Linh bảo thiên tôn đến cùng có chết hay không, thực ra vẫn đúng là không nhất định. Dương Kình vừa xài bước ra, đã đi tới khổ hải vị trí trung tâm, ở đây có một cái thần suối đang chạy cuộn cuộn. Chí cường chí thánh tới thần tinh khí, như tiên sáng chói tại bức hơi, từ thần suối bên trong tuôn ra, tựa như vũ hoa phi thăng đồng dạng. Hẳn là linh bảo thiên tôn còn chưa chết. Cơ hư không trầm giọng nói ra, đây là linh bảo thiên tôn mệnh tuyển, nếu như linh bảo thiên tôn thật đã chết, mệnh tuyển vì sao còn có thể tiếp tục dâng trào? Nhưng hắn lại không có cảm giác được sinh khí cơ, cho dù linh bảo thiên tôn lại thế nào cao minh, cũng không có khả năng giấu giếm được hắn hôm nay. Có lẽ chết rồi, có lẽ không chết, lại hoặc là nửa chết nửa sống, những này thực ra cũng không trọng yếu. Dương Kình nói ra, từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, có quá nhiều người làm thành tiên tiến hành các loại không thể tưởng tượng đến thử. Cho đến nay, trừ năm đó Hoang Thiên Đế bên ngoài, còn không có bất kỳ cái gì một người có thể chân chính thành tiên. Linh Bảo Thiên Tôn có lẽ cũng đang tiến hành thành tiên nếm thử, tương lai một ngày, thậm chí khả năng Hồng Trần Tiên Viên mãn trở về. Nhưng những này đều không phải là hắn hiện nay cần muốn cân nhắc, nếu như không cách nào chứng đạo thành đế, còn cân nhắc cái gì thành tiên. Hắn ngày nữa tôn khổ hải mục đích thực ra rất đơn giản, mượn Chu Tiên Tứ Kiếm cùng sát trận đồ, uy hiếp các đại cấm địa sinh mệnh. Chương 53, xưa nay đệ nhất sát trận. Chương 53, xưa nay đệ nhất sát trận. Dương Kình một bước vào mệnh truyền bên trong, trong chốc lát, kinh thiên sát khí ngút trời mà lên, xé rách vũ trụ, biến thành kinh thế kiếm mang. Thật là khủng khiếp sát khí. Cơ hư không nói ra. Lúc này, kiếm khí cuồn cuộn, tinh hà rủ xuống, vũ trụ nứt thành bốn mảnh, phản phất không có gì có thể ngăn cản, liền thiên địa đều muốn sụp đổ. Đây hết thảy đều là bởi vì bốn chuôi sát kiếm ẩn giấu tại mệnh truyền bên trong, tại hắn nhóm bước vào mệnh truyền thời điểm khôi phục. Dương Kình tập trung nhìn vào, bốn chuôi sát kiếm toàn thân hiện ra màu đỏ sậm, mặc dù phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng lại bộc lộ ra tuyệt thế sát cơ. Linh Bảo Thiên Tôn Chu Tiên Tử Kiếm. Dương Kình nói ra. Linh Bảo Thiên Tôn là một cái khó lường người, bây giờ vô luận sinh tử đều tại trên đường thành tiên đi cực khoảng cách xa. Điểm này từ Chu Tiên Tứ Kiếm bên trên liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe, tuy có bốn chuôi sát kiếm, nhưng là một kiện cực đạo đế binh. Vạn cổ đến nay, như thế đặc thù cực đạo đế binh chỉ này một kiện. Hơn nữa, Chu Tiên Tứ Kiếm khí tức quá kinh người, căn bản không giống như là một kiện cực đạo đế binh, mà là gần như một kiện tiên khí. Hắn rũa ra đại thủ, hướng về Chu Tiên Tứ Kiếm chụp tới, bốn chuôi sát kiếm lập tức chấn động kịch liệt đứng lên, sát phạt chi khí nồng đậm, hoành kích cửu trọng thiên. Sau một khắc, vô cùng vô tận kiếm mang phóng lên tận trời, giống như ngàn vạn đạo ngân hà rủ xuống, hướng về Dương Kình đại thủ công tới. Đương đương đương, kim thiết giao kích thanh âm không ngừng vang lên ầm ầm, thiên địa đều phảng phất bị đánh xuyên, hư không vì đó vỡ vụn. Dương Kình nhìn hướng tay của mình trưởng, một đạo lại một đạo vết thương không ngừng xuất hiện, nhìn qua là chói mắt như vậy. Hắn tại thánh thể đại thành về sau, lục thân cường đại cỡ nào, Chu Tiên Tứ Kiếm không người trưởng khống, tự phục vụ phản kích thế mà có thể có uy lực như thế. Nhưng chỉ vẹn vẹn là như thế, còn chưa đủ. Đại thủ kiên định không thay đổi hướng về Chu Tiên Tứ Kiếm chụp tới, nhưng vào lúc này, một chương hư ảo trận đồ hiện lên ở Chu Tiên Tứ Kiếm phía trên. Chu Tiên Tứ Kiếm lập tức uy lực tăng gấp bội, kinh thế tinh mang đánh xuyên cửu trọng thiên, Dương Kình đại thủ bên trên lại có tiên huyết hiện hiện. Cuối cùng không phải chân chính sát trận đồ. Dương Kình nói ra. Trong truyền thuyết, Linh Bảo Thiên Tôn kinh tài tuyệt diễm, đã tế luyện ra một chương thần đồ, đồng thời dùng cái này thành đạo, từ đó vô địch tại thế gian. Thần thoại thời đại, chín đại thiên tôn ai cũng có sở trường riêng, đều tại nào đó một lĩnh vực đi tới cực hạn, bởi vậy khai sáng cửu bí. Linh Bảo Thiên Tôn đúng là tổ tự bí người khai sáng, mà tổ tự bí đúng là đại biểu cho trận pháp nhất đạo chí cao tạo nghệ. Chu Tiên Tứ Kiếm phía trên tấm kia thần đồ tên là sát trận đồ, có thể nói là tổ tự bí một loại hình thức khác, đại biểu cho Linh Bảo Thiên Tôn tại trận pháp nhất đạo đạt thành tựu cao. Xưa nay đệ nhất sát trận, có thể có như vậy danh hiệu, có thể nghĩ Chu Tiên Tứ Kiếm cùng sát trận đồ tương hợp về sau sẽ có cỡ nào uy lực kinh người. Không chút nào khoa trương nói, chấp trưởng Chu Tiên Tứ Kiếm cùng sát trận đồ bố trí xuống xưa nay đệ nhất sát trận, thậm chí có thể ma diệt đỉnh phong đại đế. Thế giới chỗ đều biết, đỉnh phong đại đế không thể nhân. Tại từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, còn chưa bao giờ có đỉnh phong đại đế vẫn lạc tình huống xuất hiện. Rất hiển nhiên, Linh Bảo Thiên Tôn hao hết tâm lực đúc thành Chu Tiên Tứ Kiếm cùng sát trận đồ, tuyệt không phải chỉ là muốn chứng đạo thành đế. Linh Bảo Thiên Tôn mong muốn giết tiến vào tiên vực a. Đáng tiếc là, chân chính sát trận đồ đồng thời không ở nơi này, Chu Tiên Tứ Kiếm lại không người trưởng khống, uy lực tự nhiên không cách nào đạt tới đỉnh phong. Không nhìn kinh khủng kiếm khí, Dương Kình một tay lấy Chu Tiên Tứ Kiếm nắm ở trong tay, toàn thân lực lượng bắn ra, đem Chu Tiên Tứ Kiếm trấn áp. Chu Tiên Tứ Kiếm khôi phục lại bình tĩnh, bị Dương Kình cầm trong tay, cùng cơ hư không cùng một chỗ cẩn thận chú đáo. Tiên kiếm phong cách cổ xưa, toàn thân hiện ra màu đỏ sậm, giống như là bị cái gì huyết xối qua, lưu lại pha tạp dấu vết, nội ẩn kinh thiên sát khí. Tại kiếm trên hạ thể, tuyên khắc lấy lục tiên cảnh tượng, thoạt nhìn sinh động như thật, phản phất là chân thật phát sinh qua sự tình. Trong truyền thuyết Linh Bảo Tiên Tôn đã dùng xưa nay để nhất sát trận cùng tiên một trận chiến, cuối cùng nghịch mà phát tiên, đây có lẽ là thật. Cơ Hư không trầm giọng nói ra. Thế gian đến cùng có tiên hay không, vấn đề này rất khó có đáp án rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là Linh Bảo Tiên Tôn nhất định rất nghịch tiên. Coi như không phải thật sự nghịch mà phát tiên, Linh Bảo Tiên Tôn cũng hẳn là cùng một tôn tuyệt thế tồn tại cường đại chém giết, đồng thời cuối cùng chiến thắng. Điểm này, từ Chu Tiên Tứ kiếm bên trên lưu lại khí tức có thể xác định, cái này bốn chuôi sát kiếm tuyệt đối dính qua cường giả tuyệt thế huyết. Chu Tiên Tứ kiếm tìm được, lại tìm đến sát trận đồ, đối phó các chí tôn như vậy đủ rồi. Dương Kình vừa cười vừa nói, bất tử thiên hoàng đều có thể từ tiên vực rơi vào vùng vũ trụ này, có tiên tử tiên vực mà đến, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Bất quá, dựa theo suy đoán của hắn, coi như thật sự có tiên, chỉ sợ cũng là tàn phế tiên, bằng không Linh Bảo Tiên Tôn chỗ nào có thể nghịch mà phạt tiên. Dù sao, nếu như Linh Bảo Tiên Tôn thật sự có thể chém giết chân chính tiên, chính mình nhất định đã thành tiên, chỗ nào sẽ còn lưu lại Tiên Tôn Cổ Hải. Thông qua Tiên Tôn Cổ Hải, Dương Kình hai người rất mau tới đến thần thoại bị ngạn, đây là một viên to lớn sinh mệnh cấm khu. Đạo cung bí cảnh biến thành ngũ hành đại lục, đầu lâu biến thành cổ tinh. Cơ Hư không nói ra, hết thảy suy đoán đều được chứng minh, Linh Bảo Tiên Tôn hẳn là tại con đường thành tiên bên trên xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Nhưng Linh Bảo Tiên Tôn công tham tạo hóa, cho dù là sau khi ngã xuống, thân thể vẫn như cũ biến thành một mảnh khổng lồ tinh vực, dưỡng dục vô số sinh linh. Dương Kình chân đạp hư không, dùng bản thân chi lực kích phát Chu Tiên Tứ kiếm, sau một khắc, tại cổ tinh bên trên có một trường thần đồ hiện hiện. Linh Bảo Tiên Tôn sát trận đồ tìm được. Dương Kình trực tiếp rũ ra đại thủ, chụp tới sát trận đồ, nhưng vào lúc này, nguyên ngông tín ngưỡng chi lực phóng lên tận trời. Thần đồ chấn động, thế mà toát ra cực đạo thần uy, một đạo lại một đạo kiếm khí quét sạch tứ phương, hướng về Dương Kình bổ tới. Cùng lúc đó, Dương Kình trong tay Chu Tiên Tứ kiếm bắt đầu chấn động kịch liệt, dường như nhận lấy nào đó triệu hoán, muốn cùng sát trận đồ hợp nhất. Hừ, lựa gạt chúng sinh, đang chém. Cơ Hư không lạnh hừ một tiếng. Đại đế khí tức tràn ngập mười vạn dặm, hướng về cổ tinh chấn áp mà xuống, đồng nhiên ở giữa, tín ngưỡng chi lực bị nhen lửa. Đại đế nhất niệm, đủ để thấy rõ hết thảy, đối với trên hành tinh cổ này tình huống, trong nháy mắt liền có thể rõ ràng sáng tỏ. Một nhóm tự xưng là thần người, đánh cắp Linh Bảo Thiên Tôn sát trận đồ, cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi. Lựa gạt chúng sinh, đem sinh linh xem như là thu thập tín ngưỡng chi lực công cụ, tiến hành cao áp thống trị, đây là một viên không có tương lai cổ tinh. Nhân tộc đại đế nhân tử, nhưng cũng có lôi đỉnh thủ đoạn. Lựa gạt chúng sinh, trưởng không tín ngưỡng chi lực, chắc chắn bị chúng sinh phản vệ, cũng tỉ như giờ phút này, tín ngưỡng chi lực bị nhen lửa về sau, thần chết rồi. Tiêm nhiễm tín ngưỡng chi lực vượt nhiều người, nhận đến phản vệ càng nghiêm trọng hơn, tín ngưỡng chi lực có độc câu nói này, vào giờ khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Dương Kình cũng không để ý tới đây hết thảy, mà là toàn lực luyện hóa Chu Tiên Tứ kiếm cùng sát trận đồ, sau một thời gian ngắn, hắn rốt cục công đức viên mãn. Đi thôi, cũng nên trở về cho các chí tôn mở mắt một chút rồi. Dương Kình nói ra. Lần nữa nhìn thoáng qua khổng lồ tinh vực, hắn bỗng nhiên có một loại trực giác, tương lai hắn có lẽ sẽ còn lần nữa về tới đây. Linh Bảo Tiên Tôn phải chăng đã thân tử đạo tiêu, tới lúc đó, có lẽ liền có đáp án rõ ràng. Tại trước khi đi, hắn lại một lần rũa ra đại thủ, một gốc cổ thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi vào trong tay của hắn. Bất tử thần dược sinh mệnh cổ thụ. Chương 54, chớ khẩn trương, ta chỉ cần đến tìm đồ. Chương 54, chớ khẩn trương, ta chỉ cần đến tìm đồ. Dương Kình tay bên trong cây cổ thụ kia xanh úng tươi tốt, lộ ra cực kỳ cổ lão, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Có thể tìm được một gốc bất tử thần dược, cũng coi là ngoại ý muốn vui mừng. Cơ Hư không nói ra. Bất tử thần dược công hiệu nghịch tiên, có thể vì đại đế duyên thọ nhất thế, có thể nói là thế gian đứng đầu nhất bảo vật. Bất quá, bất tử thần dược số lượng thưa thớt, cho dù mạnh như đại đế, cũng không nhất định có thể có được một gốc bất tử thần dược. Lần này bọn hắn muốn là làm tìm kiếm Chu Tiên Tứ kiếm cùng sát trận đồ mà đến, có thể thu được một gốc bất tử thần dược, quả thực chính là ngoại ý muốn kinh hỉ. Đợi đến Dương Kình tương lai đi vào lúc tuổi già, chỉ cần phục dụng cái này gốc bất tử dược, liền có thể sống thêm đời thứ hai, tiếp tục trấn áp thế gian. Bất tử thần dược thực ra cũng không ít, nếu là muốn, đi sinh mệnh cấm khu đoạt là được. Dương Kình vừa cười vừa nói, sinh mệnh cổ thụ đã thuộc về đạo diễn đại đế, chỉ là tại đạo diễn đại đế sau khi tọa hóa, ngoại ý muốn lưu lạc bên ngoài. Ngoại trừ sinh mệnh cổ thụ bên ngoài, thế gian còn có hắn không chết dược, hắn nếu như muốn tìm tới vài quả bất tử dược thực ra cũng không khó. Hơn nữa, tựa như hắn nói tới, nếu như nói nơi nào bất tử dược nhiều nhất, đó nhất định là tại bên trong cấm địa sinh mệnh. Không có bất tử dược không quan hệ, chỉ cần bản thân đủ cường đại, đi bên trong cấm địa sinh mệnh đoạt là được. Bất quá, hắn cùng Cơ Hư không hiện tại cũng còn trẻ, khoảng cách đi vào lúc tuổi già còn có 5 tháng dài đằng đẵng, tìm kiếm bất tử dược cũng không vội tại nhất thời. Kim quang đại đạo kéo dài hướng bắt đầu tinh vực, to lớn khí tức lần nữa bao phủ hành tinh cổ này, vẫn là như vậy không kiêng nể gì cả. Bên trong cấm địa sinh mệnh các chí tôn đều không còn gì để nói, đại thành thánh thể bỗng nhiên dùng thần niệm bao phủ bắt đầu tinh vực, bọn hắn còn tưởng rằng đại thành thánh thể muốn làm gì. Cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, ngược lại để bọn hắn thở dài một hơi, đại thành thánh thể có tới. Ngay tại các chí tôn đầu góc mơ hồ thời điểm, Dương Kình cùng Cơ Hư không đã giáng lâm bắt đầu tinh vực, đi tới Tiên Lăng. Liên bắt đầu từ nơi này đi. Dương Kình nói ra. Bắt đầu tinh vực hết thể có 7 đại sinh mệnh cấm khu, hoang cổ cấm khu có thể đầu tiên bài trừ, hoang tháp cũng không tại ngoan nhân đại đế trong tay. Bất Tử Sơn đồng dạng có thể bài trừ, nếu như Hoang Tháp ở trong Bất Tử Sơn, Thánh Hoàng đánh với hắn một trận thời gian không có khả năng không sử dụng Hoang Tháp. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có ngũ đại sinh mệnh cấm khu, chỉ cần từng bước tìm kiếm, tổng có thể tìm tới Hoang Tháp. Dương Kình hai người đi vào Tiên Lăng, chỗ này sinh mệnh cấm khu một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là đồi núi, có không hiểu khí tức ngưng tụ ở trong đó. Nghe nói nơi này là tiên nhân táng địa, sở dĩ gọi tên Tiên Lăng. Cơ Hư không trầm giọng nói ra. Bắt đầu bảy đại sinh mệnh cấm khu, không có bất kỳ cái gì một chỗ sinh mệnh cấm khu là đơn giản, nếu không phải như thế, cũng sẽ không bị các chí tôn chọn chúng. Tiên Lăng cũng là như thế, nơi này phần mộ lớn một tòa liên tiếp một tòa, tản ra khí tức kinh người, Hư Hư thực thực thật đã cùng tiên có quan hệ. Đại thành thánh thể, Hư Không đại đế, các ngươi vượt biên giới. Thanh âm lạnh lùng tại Tiên Lăng chỗ sâu vang lên, các chí tôn khí tức chỉ nổi, chư thiên vạn giới vào giờ khắc này hình như là sụp đổ. Chí tôn khôi phục, cho dù còn chưa xuất thế, chỉ là tiêu tán ra một ít khí tức, cũng đã là kinh khủng vô biên, có thể làm cho chúng sinh run rẩy. Huống chi, tại Tiên Lăng chỗ sâu, cũng không phải là chỉ có một vị chí tôn khôi phục, mà là nhiều vị chí tôn cùng một chỗ khôi phục. Các chí tôn khí tức ngưng tập hợp một chỗ, giống như chí cao thần linh phục sinh, muốn hủy thiên diệt địa, phá diệt vạn vật. Chớ khẩn trương, ta chỉ là tìm đến một vài thứ. Dương Kình lạnh lùng nói ra. Cho dù là tại Tiên Lăng bên trong, hắn vẫn như cũ không kiêng nể gì cả, thần niệm vô thiên cái địa tìm kiếm lấy Tiên Lăng mỗi một cái góc. Tìm thứ gì? Tiên Lăng chỗ sâu, thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, mặc dù có chút không tin, nhưng đại thành thánh thể giống như thật đang tìm kiếm thứ gì. Hoang Tháp. Dương Kình nói ra. Đối tại mục đích của mình, hắn không che giấu chút nào, hắn muốn tìm Hoang Tháp, sở dĩ hắn tới, căn bản không sợ Tiên Lăng chí tôn không đáp ứng. Nơi này đồng thời không có người muốn tìm đồ vật. Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Tiên Lăng chỗ sâu, các chí tôn khí tức chìm nổi, cùng một chỗ trấn áp thiên địa, tựa như một lời không hợp liền muốn xuất thủ. Ngươi tuy là thần thoại thời đại thiên tôn, nhưng ngươi lời nói ta không tin được, đến cùng có hay không, cũng nên tìm một cái. Dương Kình nói ra. Thái Âm Nhân Hoàng Thần chi niệm tại tiêu tán trước đó, đã chiếu sáng bắt đầu bảy đại sinh mệnh cấm khu, nhường hắn có thể dòm ngó các chí tôn hư thực. Lời mới vừa nói đúng là Tiên Lăng chi chủ trường sinh thiên tôn, thần thoại thời đại chín đại thiên tôn một trong, giả tự bí người khai sáng. Đối với Tiên Lăng các chí tôn cảnh cáo, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, thần niệm vẫn như cũ phô thiên cái địa, không dung tha Tiên Lăng bất kỳ ngóc ngách nào. Tiên Lăng các chí tôn khí tức kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là bị đại thành thánh thể lớn lối như thế hành vi chọc giận. Cái này thì tương đương với bọn hắn tại nhà bên trong đang ngủ, đại thành thánh thể đột nhiên xông vào nhà bọn hắn bên trong, nói muốn tìm cái gì hoang thác. Sau đó, cũng mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không, trực tiếp ngay tại nhà của bọn hắn lục tung điều tra đứng lên. Liền xem như người bình thường, đối mặt như vậy cường đạo hành vi, cũng không có khả năng nhịn xuống không nổi giận, huống chi là bọn hắn dạng này cường giả. Nhưng ngoại trừ các chí tôn khí tức kịch liệt chập trùng bên ngoài, Tiên Lăng chỗ sâu từ đầu đến cuối yên tĩnh, lại không cái gì động tĩnh truyền ra. Trường Sinh Thiên Tôn, hiện nay ta tin tưởng ngươi không có nói láo, Hoang Tháp hoàn toàn chính xác không tại Tiên Lăng. Dương Kình nói xong, cũng mặc kệ Tiên Lăng các chí tôn là phản ứng gì, trực tiếp quay người cùng Cơ Hư không đi ra Tiên Lăng. Làm đại thành thánh thể cùng Hư Không đại đế đi ra Tiên Lăng, Tiên Lăng chỗ sâu chập trùng khí tức trong nháy mắt tiêu tán, tựa như căn bản không có tồn tại qua đầu dạng. Thế mà thật sự là tìm đến Hoang Tháp, lần này có trò hay để nhìn. Trường Sinh Thiên Tôn tự lẩm bẩm nói ra. Tại vừa rồi một cái nháy mắt, đối mặt đại thành thánh thể phách lối hành vi, bọn hắn đều giận tím mặt, kém chút liền nhịn không được. Đối với đại thành thánh thể lý do thoái thác, bọn hắn vốn là ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, cho nên mới chuẩn bị chờ một hồi. Dù sao, bọn hắn đối mặt thế nhưng là một vị đại thành thánh thể cùng một vị đỉnh phong nhân tộc đại đế, giống như không tất yếu, ai cũng không nguyện ý xuất thế một trận chiến. Càng thêm mấu chốt chính là, Hoang Tháp hoàn toàn chính xác không tại Tiên Lăng bên trong, mà là tại một chỗ khác bên trong cấm địa sinh mệnh. Nếu như bọn hắn bởi vì Hoang Tháp mà cùng xuất thế một trận chiến, chẳng phải là tiện nghi những sinh mệnh cấm địa khác. Sự thật chứng minh lựa chọn của bọn hắn là chính xác, đại thành thánh thể thế mà thật sự là tìm Hoang Tháp. Các loại đại thành thánh thể tìm tới Hoang Tháp, sẽ chuyện gì phát sinh? Sinh mệnh cấm khu là không thể nào từ bỏ một kiện tiên khí, huống chi còn là đem tiên khí cho đại thành thánh thể cùng Hư Không đại đế. Không cần nghĩ cũng biết, một trận chiến đem không thể tránh né, đến lúc đó bọn hắn hoàn toàn có thể cháy nhà hàng xóm, bình chân như vậy, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bạn chúng chú một dưới, Dương Kình cùng Cơ Hư không đi ra Tiên Lăng, điều này không khỏi làm rất nhiều người căn bản không nghĩ ra. Đặc biệt là những sinh mệnh cấm địa khác bên trong các chí tôn, đại thành thánh thể cùng Hư Không đại đế đi vào Tiên Lăng không bao lâu, cái này ra tới rồi. Hẳn là đại thành thánh thể cùng Hư Không đại đế chỉ là rảnh rỗi đến phát chán, mới có thể đi Tiên Lăng bên trong đi dạo một vòng. Ngay tại các chí tôn không nghĩ ra thời điểm, Dương Kình đồng thời không có dừng bước lại, mà là đi tới một chỗ khác sinh mệnh cấm khu Luân Hồi Hải. Cái này, đến Tiên Luân Hồi Hải các chí tôn khẩn trương.